Chương 30. Nếm thử cổ miêu thú trở thành đồ đằng thú ngày thứ 10, hỏa bộ lạc nên đón một bộ phận thổ bộ lạc tàn quân bại tướng. Từ bọn hắn trong miệng, hỏa bộ lạc biết thổ bộ lạc cùng đao bộ lạc giữa trận chiến tranh này kết cục. Đao bộ lạc toàn thắng, thổ bộ lạc đồ đằng vỡ nát, bộ lạc con dân chạy từ phía, mà chạy trốn tới hỏa bộ lạc bên này cái này một cỗ người, nguyên bản có hơn 300 người, đều là vừa mới trưởng thành hài đồng, qua 10 tuổi tính trưởng thành. Bọn hắn cũng không biết hỏa bộ lạc ở đây, bọn hắn muốn làm chỉ là một đường hướng đông, vừa lúc đi đến chỗ này mà thôi. Hơn 300 người, cuối cùng bình an đi tới hỏa bộ lạc, cũng chỉ có hơn 10 người mà thôi, cái khác người hoặc chết trên đường, hoặc chạy tán. Đúng là điên cuồng đao bộ lạc. Đệ Ngũ hiện tại đồ đằng trung nhẫn không ngừng cảm thán, giống như vậy bộ lạc, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn hy vọng sau này vĩnh viễn không gặp được. Có thể biết trốn cũ tin tức, xem như niềm vui ngoài ý muốn, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng Đệ Ngũ Huyền dự như hồi lâu sự tình, vì đệ nhị đại thủ lĩnh quán thâu đồ đằng lực lượng. Muốn dựa vào sắp xếp đệ nhị đại thủ lĩnh hỗn loạn thế giới tinh thần nhường hắn thức tỉnh, Đệ Ngũ Huyền cảm thấy hy vọng không lớn, đã như vậy, không bằng liều mạng. Mà vừa vặn hắn có thể tiến vào đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, thậm chí có thể khống chế một bộ phận sắp xếp trình tự lực lượng tinh thần, cái này đều thúc đẩy hắn nếm thử điều kiện. Thông qua 10 ngày quan sát, cổ miêu thú cũng không cái gì bất lương phản ứng, chỉ là bởi vì không biết nó trước thực lực như thế nào, cho nên Đệ Ngũ Huyền cũng không tốt phán đoán cổ miêu thú tại trở thành đồ đằng thú sau biến hóa lớn bao nhiêu. Nhưng Đệ Ngũ Huyền biết, nó khẳng định mạnh lên, cái này từ ngày đầu tiên nó khống chế không tốt mình lực lượng bên trên liền có thể nhìn ra. Như đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực có thể như là cổ miêu thú thông thường tiếp nhận đồ đằng lực lượng, như vậy nhục thể của hắn chắc chắn sẽ tăng cường, lấy nhục thân lực lượng phản hồi lực lượng tinh thần, có lẽ liền sẽ có tỉnh lại hy vọng. Đây là Đệ Ngũ Huyền suy đoán, cũng là hắn cảm thấy cứu sống đệ nhị đại thủ lĩnh duy nhất phương thức. Vì thế này 10 ngày hắn không ngừng nếm thử khống chế đệ nhị đại thủ lĩnh lực lượng tinh thần, hy vọng tại cuối cùng có thể gia tăng xác suất thành công. Nếu là không cẩn thận đem ngươi chơi chết, cũng trách không được ta, chỉ có thể trách chính ngươi ngốc. Thông qua thủ bộ lạc đội ngũ nhỏ, hỏa bộ lạc đã biết lúc đó đến tuột cùng phát sinh cái gì. Đối với đệ nhị đại thủ lĩnh Vũ Dũng, bộ lạc người là tán dương, chỉ bất quá cái này ngu xuẩn hành vi, Đệ Ngũ Huyền lại không cảm thấy có cái gì đáng khen. Dẹp những thứ này vô dụng ý nghĩ, Đệ Ngũ Huyền chậm rãi ngoại phóng hỏa đồ đằng lực lượng. Hắn muốn định chọn lựa màu xanh lá mạ lực lượng, bởi vì màu xanh lá mạ lực lượng càng ôn nhu, cũng càng có sinh cơ, nhưng cuối cùng hắn vẫn là vứt bỏ. Màu xanh lá mạ lực lượng mặc dù tốt, nhưng chưa hẳn phù hợp đệ nhị đại thủ lĩnh tính cách, đệ nhị đại thủ lĩnh tại hài đồng thời kỳ mặc dù không phải hỏa bộ lạc người, nhưng hắn quá trình trưởng thành lại là tại hỏa bộ lạc. Lại nhiều năm thụ hỏa bộ lạc đồ đằng hỏa hung đúc, thuộc về tinh thần lực của hắn nên càng xứng đôi nóng nảy cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Đồ đằng lực lượng vừa rời đi đồ đằng, bộ lạc người liền chú ý đến, đệ tam đại vu cùng bách thảo vu cũng nhanh chóng chạy tới quan sát. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi khống chế đồ đằng lực lượng tiến lên, đồng thời khống chế đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần bên trong mình có thể khống chế kia một sợi lực lượng tinh thần bắt đầu tiếp nhận cỗ lực lượng này. Hắn đưa ra lực lượng rất thiếu, thậm chí so cho cổ miêu thú đồ đằng lực lượng còn thiếu, bởi vì cảm giác chung cổ mèo thú tinh thần lực so đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực lớn rất nhiều. Hai cỗ tinh thần lực chậm rãi tại không trung giao hội, Đệ Ngũ Huyền rõ ràng cảm giác được hỏa đồ đằng lực lượng bắt đầu dung nhập đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực bên trong. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, tại Đệ Ngũ Huyền bản thể bên trong, hỏa đồ đằng lực lượng chỉ là một loại lực lượng, chính hắn tinh thần, ý chí đều áp đảo loại lực lượng này phía trên. Mà đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực tại tiếp nhận nói đồ đằng lực lượng về sau thì lại khác, tinh thần lực của hắn bản năng cùng đồ đằng lực lượng dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt. Cái này một cỗ hỏa đồ đằng lực lượng, phát sinh bản chất biến hóa, nó y nguyên thuộc về đồ đằng lực lượng, nhưng Đệ Ngũ Huyền xác định, tự mình đối cố lực lượng này trên cơ bản không có gì lực khống chế. Chỉ có thông qua đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực, hắn mới có thể khống chế cố lực lượng này. Hy vọng thân thể của ngươi có thể chịu được lấy. Đệ Ngũ Huyền trong lòng yên lặng nghĩ đến, khống chế đệ nhị đại thủ lĩnh lực lượng tinh thần thu hồi đồ đằng lực lượng. Chậm rãi, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng hỗn hợp tại trong tinh thần lực, chậm rãi tiến vào đệ nhị đại thủ lĩnh thể nội. Ô. Đệ nhị đại thủ lĩnh mày nhăn lại, trong miệng thốt ra một tiếng thống khổ kêu rên. Đây không phải hắn thức tỉnh, mà là đau đớn gây nên thân thể bản năng phản ứng. Ô. Đệ Tam đại vu có chút kích động, nhịn không được tiến lên một bước, lại bị Bách Thảo vu ngăn lại. Sợ nàng quấy nhiều đến đồ đằng cùng đệ nhị đại thủ lĩnh giữa liên hệ. Tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Đệ Ngũ Huyền âm thầm sờ soạn một cái không tồn tại mồ hôi lạnh, thấy đệ tam đại vu không có cám bảo, trong lòng thở dài một hơi. Khống chế đệ nhị đại thủ lĩnh tinh thần lực, chậm rãi đem đồ đằng lực lượng triệt để đưa vào thể nội, đệ nhị đại thủ lĩnh trên khuôn mặt hiện lên đỏ ửng, thân thể cũng có chút chiếu sáng. Rất yếu ớt, nhưng rất rõ ràng. Làm đồ đằng lực lượng triệt để tiến vào đệ nhị đại thủ lĩnh thể nội sau, đệ Ngũ Huyền cùng đệ nhị đại thủ lĩnh lực lượng tinh thần triệt để mất đi liên hệ. Hắn phảng phất tiến vào một loại tự mình phong bế trạng thái. Đệ Ngũ Huyền hoàn toàn không thể lại tìm tòi nghiên cứu thế giới tinh thần của hắn. Ô ô. Đệ nhị đại thủ lĩnh mặt lúc đỏ lúc trắng, trong miệng của hắn thỉnh thoảng phát ra thống khổ tiếng vang. Dạng này tiếng vang tiến vào đêm khuya mới dần dần lắng lại, hai cái vu cùng Đệ Ngũ Huyền đều khẩn trương nhìn đệ nhị đại thủ lĩnh, những bộ lạc khác người thì xa xa quan sát. Bọn hắn đối phát sinh cái gì cũng không rõ ràng, vu thế giới chưa bao giờ là bọn hắn có thể thăm dò minh bạch. Meo. Đêm khuya, đồ đằng thú đột nhiên chạy đến. Nó bình thường đều tại trong rừng sinh hoạt, thỉnh thoảng sẽ đến xem thử Đệ Ngũ Huyền, nhưng không còn có cùng Đệ Ngũ Huyền tinh thần câu thông qua. Lần này đột nhiên chạy tới, nhường Đệ Ngũ Huyền hơi kinh ngạc. Bộ lạc người đối với nó không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì nó có đồ đằng hỏa quan mang, cho nên đám người coi hắn là đồ đằng thú đối đãi, địa vị tại bộ lạc bên trong có chút cao, nhưng vẫn là thấp hơn hai cái vu. Nhưng mà trên thực tế, đồ đằng thú giống như cũng không chào đón hai cái vu, nó đối với hai người từ đến không dùng được nhìn tới. Đối với nó xuất hiện, hai cái vu cũng không quan tâm, thẳng đến nó đi đến đệ nhị đại thủ lĩnh trên thân.
Ô ô ô.
Đệ tam đại vu lo lắng la lên, muốn lên đi đầu chụp đồ đằng thú.
Ông.
Đệ ngũ huyền phân phát đồ đằng hỏa, ngăn cản đệ tam đại vu động tác. Hắn mặc dù không rõ cổ miêu thú muốn làm gì, nhưng phương pháp kia lại là từ cổ miêu thú trên thân học, có lẽ nó có cái gì không giống kiến giải. Đồ đằng đống nhiên tản mát ra đồ đằng hỏa, quả thật làm cho đệ tam đại vu do dự, nàng không nói gì thêm, cũng không có lại xua đuổi, chỉ là khẩn trương nhìn. Meo đồ đằng thú lần nữa kêu một tiếng, nó đi tới đệ nhị đại thủ lĩnh trước người, đột nhiên duỗi ra móng vuốt.
Soạt.
Móng vuốt sắc bén từ đệm thịt bên trong bắn ra, chậm rãi vươn hướng đệ nhị đại thủ lĩnh cái trán.
Ô ô.
Đệ tam đại vu lần nữa nếm thử ngăn cản, không thứ bậc năm huyền có động tác, Bách Thảo vu đã giữ chặt nàng. Ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Đệ ngũ huyền nhìn đồ đằng thú, trong lòng mang theo nồng đậm nghi hoặc.
Chương 31.
Đồ đằng chiến sĩ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng bám vào tại cổ miêu thú trên lợi trảo chậm rãi rơi vào đệ nhị đại thủ lĩnh trên khuôn mặt. Vuốt mèo rơi xuống, đâm rách đệ nhị đại thủ lĩnh gương mặt, đệ ngũ huyền cả kinh, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ngăn cản, thậm chí vận dụng đồ đằng hỏa bảo vệ bọn hắn, nhường đệ tam đại vu phát ra hỏa cầu không có thương tổn đến đồ đằng thú. Meo đồ đằng thú bất mãn quay đầu về đệ tam đại vu gọi một tiếng, sau đó quay đầu lại, dùng lợi trảo tại đệ nhị đại thủ lĩnh trên khuôn mặt khắc họa lên đến. Máu tươi chảy xuôi, nhưng không đợi rơi xuống đất, liền bị cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng bốc hầu hết. Đồ đằng thú khắc họa đường vân dần dần rõ ràng, kia là một cái hình dáng của ngọn lửa, mơ hồ trong đó có chút giống cái hỏa chữ, nhưng càng thêm trừu tượng. Meo cổ miêu thú gọi một tiếng, đem lợi trảo thu hồi đệm thịt bên trong, nó dạo bước đi tới đệ ngũ huyền bên cạnh, chậm rãi nằm sấp xuống, bắt đầu liếm móng vuốt. Đệ ngũ huyền không có chú ý nó, mà là nghiêm túc dò xét đệ nhị đại thủ lĩnh. Theo cổ miêu thú khắc họa hoàn thành, đệ nhị đại thủ lĩnh thống khổ giảm bớt rất nhiều. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên bình ổn, thậm chí đang hô hấp gian có yếu ớt đồ đằng ánh lửa mang từ trên người hắn phát tán đi, cực giống lúc trước cổ miêu thú.
Thành,
cái này giống hình xăm đồng dạng khắc họa, hẳn là có thể nhường hắn tốt hơn tiếp nhận đồ đằng lực lượng. Đệ ngũ huyền không khỏi hiếu kỳ nhìn một chút nằm ở bên cạnh mình cổ miêu thú, càng cảm thấy gia hỏa này biết đồ vật không ít. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm tia nắng đầu tiên tảng sáng, đệ nhị đại thủ lĩnh bình ổn hô hấp đột nhiên xuất hiện một chút biến hóa. Lông mày của hắn run nhẹ nhẹ, chậm rãi, hai mắt chậm rãi mở hé.
Thành,
đệ ngũ huyền kinh hỉ nhìn đệ nhị đại thủ lĩnh. Hai cái vu cũng là như thế.
Ách.
Khục. Đệ nhị đại thủ lĩnh há mồm phát ra một chút mơ hồ không rõ thanh âm, ánh mắt của hắn có chút tan rã, mơ màng nhìn về phía bốn phía. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trừng lớn, sau đó một chút nhảy dựng lên. Cái này này, hắn dựa vào hai tay hướng phía dưới dùng sức, thân thể nhô lên lực lượng, lại một lần nhảy lên cao hơn một mét. Đầu đen do muống. Đệ ngũ huyền kinh ngạc tại đồ đằng bên trong hô lên âm thanh đến, mặc dù hắn đã hồi lâu không có nhục thể, nhưng hắn y nguyên có thể đánh giá ra điều này đến cỡ nào không dễ dàng. Người bình thường nằm ngang, muốn trực tiếp đứng thẳng lên đã không dễ. Giống như vậy nhảy lên hơn một mét, cho dù là chuyên nghiệp vận động viên cũng chưa chắc làm được đi. Chỉ ít những ngày này thiên cùng tự nhiên phấn đấu người nguyên thủy, làm không được. Vừa mới lấp lóe hồng quang, là đồ đằng hỏa lực lượng, hẳn là thành đồ đằng chiến sĩ. Đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc suy tư, tiếp tục nhìn về phía đệ nhị đại thủ lĩnh. Hắn chính nghi hoặc bốn bề liếc nhìn, hoàn toàn không giống nằm hơn một tháng bệnh nhân, hắn cường tráng cả người bày ra chiến đấu tư thế, tùy thời chuẩn bị nên địch.
Ô ô ô.
Đệ tam đại vu kinh hỉ chạy về phía đệ nhị đại thủ lĩnh, cái này khiến đệ nhị đại thủ lĩnh càng thêm mơ màng, hắn bản năng muốn chống cự, nhưng sau đó vứt bỏ.
Bành,
hai người chặt chẽ va vào nhau, đệ tam đại vu ôm thật chặt ở đệ nhị đại thủ lĩnh. Trong mắt của nàng đã rơi lệ, một tháng gian khổ bốn ba, đi tới bờ biển mơ màng, đều chưa từng đánh cái này kiên cường phụ thủy, nhưng mà đệ nhị đại thủ lĩnh thức tỉnh, lại là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Đệ nhị đại thủ lĩnh trong mắt còn có mơ màng, nhưng là hắn vẫn đưa tay sờ sờ đệ tam đại vu đầu, liền như nhiều năm trước, đệ tam đại vu vẫn là hài đồng lúc đồng dạng. Về sau, đệ tam đại vu kỹ càng vì đệ nhị đại thủ lĩnh giảng thuật hắn hôn mê sau trải qua, mà đệ nhị đại thủ lĩnh một mực trầm mặc nghe.
Ô,
ngẫu nhiên. Hắn sẽ đáp lại một tiếng, nhưng thanh âm khàn khàn, cũng trước hoàn toàn khác biệt. Lần này trải qua sau, ngược lại là thành thục rất nhiều. Đệ ngũ huyền chú ý đệ nhị đại thủ lĩnh biến hóa, thầm nghĩ nói, hắn rất hiếu kỳ đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần bây giờ là cái dạng gì, thậm chí nếm thử dùng tinh thần lực thăm dò một chút. Đệ nhị đại thủ lĩnh khi ấy nhìn đồ đằng một chút, phản phất cảm nhận được tinh thần lực của hắn, nhưng không để ý mà đệ ngũ huyền tinh thần lực cũng không thể thăm dò vào đệ nhị đại thủ lĩnh thế giới tinh thần, tại đệ nhị đại thủ lĩnh ngoài thân, liền bị đồ đằng lực lượng ngăn cản. Làm đời thứ ba thủ lĩnh giảng đến, những người khác chết rồi sau, đệ nhị đại thủ lĩnh ánh mắt lộ ra thống khổ, làm đệ tam đại vu giảng đến bọn hắn gian khổ di chuyển, đệ nhị đại thủ lĩnh ánh mắt lộ ra tiếc nuối, có lẽ hắn hy vọng lúc kia hắn tại đi. Thẳng đến mặt trời lên cao giữa bầu trời, đệ tam đại vu mới giảng thuật hoàn toàn bộ trải qua, đệ nhị đại thủ lĩnh bao tử cũng truyền đến như sấm sét tiếng tê.
Ô ô ô.
Đệ nhị đại thủ lĩnh dùng thanh âm khàn khàn nói ra tự mình nhu cầu, muốn ăn thịt. Nhưng mà bộ lạc lại không thể cho hắn cung cấp thịt, bởi vì bây giờ hỏa bộ lạc
ăn chay.
Từ khi trưởng thành nam tính toàn bộ diệt tuyệt sau, thảo bộ lạc trưởng thành nam tính mặc dù trở thành hỏa bộ lạc người, nhưng không có kế thừa hỏa bộ lạc ý chí, tương đối trở thành đi săn chiến sĩ, bọn hắn càng hy vọng trở thành an tĩnh mỹ nam tử.
Ô ô ô ô.
Đệ nhị đại thủ lĩnh phẫn nộ đứng dậy gầm thét, hắn thậm chí tìm đến một cây thạch mâu, gắng sức bắn về phía bộ lạc bên ngoài một khỏa thô to như thùng nước cành cây.
A.
Đệ ngũ huyền có chút kinh nghi, kia thạch mâu bay ra nháy mắt, phía trên dường như mang theo một tia hỏa đồ đằng lực lượng.
Bành.
Phản phất bạo tạc thông thường, thạch mâu đem thô to như thùng nước cành cây trực tiếp nổ đoạn, mà thạch mâu cũng vỡ nát mở. Đây không chỉ nhường bộ lạc người kinh ngạc, chính là ném ra thạch mâu đệ nhị đại thủ lĩnh đều mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn về phía mình hai bàn tay. Đệ tam đại vu vội vã tiến lên, vì hắn giảng giải trước thấy, đồ đằng vì hắn thân thể đưa ra đồ đằng hỏa sự tình, còn bao gồm đồ đằng thú tại trên mặt hắn khắc họa xuống hình xăm sự tình. Đệ nhị đại thủ lĩnh sờ sờ tự mình mặt, sau đó cảm thụ một chút lực lượng trong cơ thể. Ông, một cỗ không tính cường đại đồ đằng hỏa từ trên người hắn phát ra, nhường cả người hắn mang lên nhàn nhạt hồng sắc quang vượng. Ô ô ô, hắn lập tức nhìn về phía đệ ngũ huyền, túi người quỳ lạy, trong miệng nói ca ngợi từ. Đừng nói những cái kia không dùng được, nhanh chóng theo ta thấy nhìn ngươi năng lực, đồ đằng chiến sĩ, ha 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 ha, hỏa bộ lạc chẳng phải là một bước lên trời. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong vui vẻ kém chút lan lộn, nắm giữ đồ đằng chi lực, xem ai còn dám phép lối. Đao bộ lạc nếu là dám đến, trực tiếp để bọn hắn hoàn diện, không có việc gì lại đi một chuyến trong rừng, đem kia cái gì kiếm sĩ hổ cũng liệp một con đến, rút gân luận ra, làm thành ra hổ đặt ở dưới người hắn, cái này mới cùng địa vị hắn tương đương. Đệ nhị đại thủ lĩnh nhưng không có vì hắn biểu diễn, tại quy lệ sau, hắn lập tức đứng dậy ăn những cái kia bộ lạc người dâng lên quả mọng. Hắn đã đói không muốn không muốn, thân thể mặc dù một mực có màu xanh lá mạ lực lượng bổ sung năng lượng, cũng có người cho ăn, nhưng thật không đủ. Đồ đằng lực lượng tiến vào thể nội, nhường hắn lực lượng điên cuồng tiêu thăng, cái này tăng lên, mang đến chính là vô hạn muốn ăn. Cổ miêu thú lúc đó cũng là như thế, chỉ bất quá chính nó đi kiếm đồ ăn, đám người không nhìn thấy, mà đệ nhị đại thủ lĩnh sẽ không tự mình kiếm ăn. Thế là, toàn bộ bộ lạc người đều nhìn thấy, cái này đời thứ nhất đồ đằng chiến sĩ, cứ như vậy sinh sinh ăn không toàn bộ bộ lạc 3 ngày khẩu phần. Hỏa bộ lạc thứ nhất đại vị vương, bởi vậy sinh ra. Chương 32. Cách bối thân lý tưởng là đời đạn, hiện thực là xương cảm giác. Đệ ngũ huyền nghĩ đến tự mình đã có thể chế tạo ra một cái đồ đằng chiến sĩ, liền nhất định có thể chế tạo ra một con đồ đằng đại quân. Suy nghĩ một chút, một đám lực lượng cực lớn, thuận tay vung ra thạch mâu như là tay nhỏ lôi thông thường tồn tại, đây không phải là trong giây phút diệt đi tất cả bộ lạc ga đến lúc đó hắn xương vương xương tổ, tất cả người nguyên thủy đều muốn bái tại trước mặt hắn, hắn đồ đằng lực lượng sẽ vô hạn to ra, mặc dù không biết đến lúc đó sẽ như thế nào, nhưng ngẫm lại liền mỹ hảo a, nhưng mà loại chuyện này cũng chỉ có thể ngẫm lại, hắn căn bản tạo không ra cái thứ hai đồ đằng chiến sĩ. Sự thật chứng minh, đệ nhị đại thủ lĩnh chỉ là một cái ngoài ý muốn. Cái này ngoài ý muốn muốn từ hắn có thể liên hệ đệ ngũ huyền bắt đầu, lại đến hắn hôn mê, lại đến xuất hiện cổ miêu thú, từ cổ miêu thú trợ giúp, đệ ngũ huyền mới khó khăn lắm tạo ra một cái đồ đằng chiến sĩ. Phế vật, một đám phế vật, nhiều người như vậy, không có một cái tinh thần lực có thể cùng cổ miêu thú so sánh, bi ai, ta đều vì các ngươi cảm thấy bi ai. Xỉ nhục, nhân loại xỉ nhục, các ngươi là sẽ bị đính tại xỉ nhục trụ bên trên. Đệ ngũ huyền một tại đồ đằng bên trong nổi trận lôi đỉnh, nhưng mà bên ngoài đám người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Theo đệ nhị đại thủ lĩnh thức tỉnh, toàn bộ hỏa bộ lạc khí chất đều phát sinh biến hóa. Những cái kia yếu đuối thảo bộ lạc trưởng thành nam tính, bây giờ bị đệ nhị đại thủ lĩnh triệu hoán cùng một chỗ, lần lượt huấn luyện. Động tác âm nhu, đánh trước dừng lại lại nói. Nhát gan nhu nhược, đánh trước dừng lại lại nói. Ném thạch mâu bất lực, đánh trước dừng lại lại nói. Nhân ra là côn bổng dưới đáy ra hiếu tử, hắn là côn bổng dưới đáy xuất chiến sĩ. Thô bạo, nhưng ta thích, đánh, dùng sức đánh, đánh ra hỏa bộ lạc phong thái, đánh ra hỏa bộ lạc tính cách. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhảy chân hò hét, hắn đã sớm nhìn đám này phế vật không vừa mắt. Nếu là đệ nhị đại thủ lĩnh như thế đối đãi lúc đó hỏa bộ lạc người, đệ ngũ huyền tuyệt đối không cao hứng, bởi vì kia là hàng quá hóa dở. Nhưng đối đại những thứ này trước kia thuộc về thảo bộ lạc người hỏa bộ lạc thành viên mới, đệ ngũ huyền chỉ có vui vẻ, chỉ có tán đồng. Ngươi xem một chút nhân gia thổ bộ lạc người tới, gọi là một cái anh dũng, gọi là một cái không sợ. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi, đều là con cừu, đều là trên bàn thịt. Có lẽ là bởi vì những người này cũng không thể ngoại phóng tinh thần lực tiếp nhận đồ đằng lực lượng, đệ ngũ huyền gần nhất đối bọn hắn phi thường bất mãn, cái này bất mãn đã tới nhường hắn không để ý tới cái khác, trong mỗi ngày chỉ có chửi mắng mới có thể nguôi giận. Cuối thu chậm rãi qua đi, mùa đông chậm rãi giáng lâm, thông qua mấy tháng huấn luyện, hỏa bộ lạc thành viên mới trung quy có chút bộ dáng, mà hai cái vu cũng trung quy nghiên cứu ra mới tế tự vũ. Đây là kết hợp hai cái bộ lạc tế tự vũ sau sinh ra tế tự vũ, đang nhảy qua đi, có thể đồng thời vì đệ ngũ huyền mang đến hai loại sức mạnh, cực nóng hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng cùng tràn đầy sinh cơ màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng. Lực lượng tỷ lệ đại thể là 2:1, 2 phần hỏa hồng sắc đồ đằng lực lượng cùng 1 phần màu xanh lá mạ đồ đằng lực lượng cùng lúc tạo ra đi. Vì cái tỷ lệ này, đệ tam đại vu cùng bách thảo vu cũng không có thiếu tranh chấp, đệ ngũ huyền nhìn rất dễ chịu, hận không thể hai cái này đánh lên mới tốt chơi. Trước kia đều là vu cùng thủ lĩnh tranh chấp, thủ lĩnh tổng lộ ra không quá ra sức. Lần thứ nhất thấy hai cái vu tranh chấp, đệ ngũ huyền chờ mong bọn hắn bạo lực giải quyết, nhưng mà cuối cùng bách thảo vu thỏa hiệp, đệ tam đại vu lần nữa chứng minh, nàng có thể xưng bá hỏa bộ lạc. Có đệ nhị đại thủ lĩnh dẫn đầu, hỏa bộ lạc chúng quy bắt đầu đi vào quỹ đạo, khôi phục trước giã man, kích tình người nguyên thủy sinh hoạt. Hỏa bộ lạc ý chí tại thời khắc này xem như triệt để kéo dài tiếp, rất nhiều trưởng thành nam tính thật chịu không nổi dạng này tàn phá, luôn luôn âm thầm đặt lệ. Đệ ngũ huyền nhưng không có giống lần trước đồng tình bọn hắn, bởi vì việc quan hệ hỏa bộ lạc tương lai, hắn cũng không muốn nhường bộ lạc ý chí mềm yếu xuống. Duy cường giả có thể sinh tồn, tiếp trước kiếp này đều là như thế. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, rét lạnh mùa đông chậm rãi qua đi, tại đồ đằng hỏa trợ giúp hạ, mùa đông này cũng không có hầm. Mùa xuân đến, lại đến hỏa bộ lạc mở vô già đại hội thời điểm, bây giờ năm chưa từng tham dự trong đó đệ tam đại vu cũng trùng quy tham dự. Đệ ngũ huyền vẫn cảm thấy đệ tam đại vu chọn đệ nhị đại thủ lĩnh, bởi vì bọn hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Nhưng hắn hiển nhiên quên đầu thôn lão đại gia nói, quá quen, không tốt hạ thủ. Đối đệ tam đại vu dối ra ma chảo, thế mà là cái kia có chút sợ nàng bách thảo vu. Đệ ngũ huyền nháy mắt cảm thấy nhà mình cải trắng bị heo cùng. loại kia lòng chua xót, loại kia cô đơn, loại kia muốn nhảy ra ngoài bóp chết Bách Thảo Vu tâm tình, làm độc giả các ngươi căn bản không thể lý giải, trừ phi các ngươi gả qua khuê nữ. Làm một khuê nữ đến nói, đệ tam đại vu tuyệt đối là không xứng trước. Nàng lúc còn đấu thơ quá mức định ngợm, thanh niên thời điểm rất có thể gây tai họa, trưởng thành thời điểm lại gả cho đệ ngũ huyền trướng mắt người. Nhưng mà cuối cùng, đệ ngũ huyền chỉ có thể yên lặng chúc phúc. Liên như tất cả phụ thân đồng dạng, hắn còn có thể làm cái gì đây? Cũng không thể chính mình cưới đi. Tốt a, dạng này cuối cùng, yêu sinh yêu dục, cuối cùng sinh ra một cái đại lực vu, nhường hỏa bộ lạc hương thịnh đứng lên, cũng là tốt. Hắn như vậy lừa mình dối người tự mình an ủi, thế mà kéo ra hậu thế đại tự báo an ủi mình, cũng thật sự là a quy tới cực điểm. Sinh hoạt cũng nên qua, mặc kệ nó là để ngươi không thoải mái, vẫn là để ngươi càng không thoải mái. Mùa hạ thời điểm, đệ ngũ huyền xác định, đệ tam đại vu có thai, hài tử cha là Bách Thảo Vu, việc này là có thể xác nhận, bởi vì đệ tam đại vu chỉ cùng hắn một người. Ngươi là đồ bỏ, ta là vui làm ra, nhà ta cải trắng tốt, bị heo cũng không nói, còn muốn cho heo sinh con, ta số khổ à. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong bi thương gầm rú lấy, ánh mắt lại lúc nào cũng chú ý đệ tam đại vu động thái, rất sợ nàng không cẩn thận ngã hoặc là quá mức vất vả. Ngươi, lão bà ngươi đều bụng lớn, có thể hay không đừng để nàng nhảy đồ đằng ngũ, đau lòng một chút vợ ngươi sẽ chết à. Đừng để nàng làm thêm mâu, đủ, ngươi đi giúp nàng làm, từng ngày hết ăn lại nằm, cái gì? An bại hoại bao tử, lý luận, để ngươi thèm ăn, ngươi cái không biết xấu hổ. Ai nha nha, trời mưa, đừng gặp mưa à, đồ đằng hỏa, cho ta chi lăng đứng lên, về về, khuê nữ, đừng ra bên ngoài chạy, đồ đằng hỏa với không tới, cái kia ai, nhanh đi cho ngươi nàng dâu kéo trở về. Đệ ngũ huyền đã triệt để vứt bỏ đồ đằng chiến sĩ bồi dưỡng kế hoạch, bây giờ hắn quan tâm nhất chính là đệ tam đại vu trong bụng hải tử. Hắn thậm chí vụng trộm ngoại phóng tinh thần lực, muốn tìm một chút đứa bé này như thế nào, nhìn xem có thể hay không cho hắn tăng cường điểm lực lượng cái gì. Nhưng mà tinh thần lực của hắn căn bản kết nối không đến cái này còn chưa ra đời hải tử, không muốn nói hải tử, chính là đệ tam đại vu thế giới tinh thần, hắn cũng không liên lạc được. Tại người nguyên thủy ý chí thanh tỉnh dưới tình huống, hắn căn bản không thể vào xâm bất luận kẻ nào thế giới tinh thần. Cổ Miêu Thù à, ngươi không bận rộn đi theo ta khuê nữ bên cạnh, nàng bao tử đều lớn như vậy, còn muốn bê chạy, ngươi giúp ta chiếu khán a. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Cổ Miêu Thú câu thông. Hắn xem như phát hiện, người không bằng mèo à, cái này Cổ Miêu Thú có đôi khi thật đúng là có thể hiểu được hắn một chút ý nghĩ, chỉ là đối với hắn điều thỉnh cầu này. Ngươi cái ánh mắt này là có ý gì? Ta là chủ tử của ngươi, không phải ngươi là chủ tử của ta. Ui, nói ngươi đâu, chớ đi, hắc, phi, ngươi cái không muốn điểm mặt, cùng cái kia đàn ông phụ lòng đồng dạng, phi. Chương 33. Dự cảm bất tường một cái sinh mệnh thai nghén ít nhất phải trải qua 4 mùa, đệ tam đại vu tại mùa xuân có thai, như vậy lâm buồn thời gian sẽ tại mùa đông. Đệ ngũ huyền vô cùng chờ đợi một ngày này đến, bởi vì đệ tam đại vu trong mắt hắn đặc biệt, cũng bởi vì đây là hai cái vu kết hợp sinh ra hải tử. Yêu sinh yêu dục tại nguyên thủy bộ lạc tự nhiên là không tồn tại, nhưng nhân tính bên trong bản năng sẽ để cho nguyên thủy bộ lạc nữ tính chọn lựa cường tráng trưởng thành nam tính 20. Không biết đệ tam đại vu chọn lựa Bách Thảo Vu có hay không dạng này nguyên nhân, nhưng ở đệ ngũ huyền trong mắt khẳng định là không có. Cái nào trong mắt của phụ thân, nữ nhi không phải bạch liên hoa đâu, mà ở đâu cái nhạc phụ trong mắt, nữ nhi không phải bị heo cùng nữa nha. Thời gian tại đệ ngũ huyền nhìn chằm chằm đệ tam đại vu nhất cử nhất động bên trong chậm rãi quá khứ, cho đến cuối thu. Cuối thu giang lâm, bờ biển khí trời rất quỷ dị, kế tiếp mấy ngày rơi xuống mưa to, toàn bộ bộ lạc người đều hận không thể có ở đồ đằng hòa bên cạnh. Nhưng mà đối với bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính đến nói, cuộc sống như vậy là xa xỉ. Đệ nhị đại thủ lĩnh mỗi ngày đều tại tàn phá lấy bọn hắn cả người, trải qua nửa năm cố gắng, những thứ này đã từng tính cách lệch mềm bộ lạc người, chúng quy dũng cảm vung vẩy lên trong tay thạch mâu. Nhưng muốn để bọn hắn như đệ nhị đại thủ lĩnh thông thường, ở trong mưa gió đem thạch mâu huy động giọt nước không lọt, ngăn cản mưa to, bọn hắn làm không được. Nếu như nói nửa năm này bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính là từ mềm yếu trở nên dũng cảm, như vậy đệ nhị đại thủ lĩnh chính là từ dã man nhân biến thành siêu nhân. Hắn bây giờ một quyền có thể đả kích bắp chân phẩm chất cành cây, nhảy dựng lên có thể cao đến một trượng, trong tay thạch mâu huy động lên đến chỉ lưu lại đạo đạo tàn ảnh cùng trận trận tiếng xé gió. Đệ ngũ huyền xác định, hắn đã siêu việt nhân loại bình thường phạm chủ. Cái này đương nhiên phải nhờ vào đồ đằng chi lực, mỗi lần tại hắn phát động lực lượng thời điểm, trên thân đều sẽ hiện lên yếu ớt hỏa hồng sắc quang mang, kia là đồ đằng lực lượng biểu hiện ra. Vì thế hắn bức bách bộ lạc người đi vào bộ lạc hỏa chi bên trong, dùng cái này nếm thử nhường những bộ lạc khác người cũng có được cái này siêu phàm lực lượng, nhưng mà chuyện này kết quả cuối cùng là thiêu chết hai cái. Hình ảnh kia quá mức tàn nhẫn, đệ ngũ huyền nhịn không được tại đồ đằng bên trong bịt hai mắt, không dám nhìn thẳng. Nếu chỉ là một cái, hắn cảm thấy đệ nhị đại thủ lĩnh có lẽ chỉ là sai lầm nếm thử, nhưng mà thẳng đến tiêu chết cái thứ hai hắn mới dừng lại, nhường đệ ngũ huyền cảm thấy gia hỏa này không có nhân tính. Mặc dù không có nhân tính, nhưng đệ ngũ huyền lại không cảm thấy hắn làm sai, nhất là tại kinh lịch đao bộ lạc sự tình sau, hắn ngược lại thật bội phục đệ nhị đại thủ lĩnh cô này dã man cứng. Đây là thời kỳ đồ đá, hiện đại pháp luật, đạo đức cũng không thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đệ ngũ huyền lại không phải cái gì đạo đức tiêu minh, càng không phải là lao đồ cổ, không đến mức không chịu nhận đệ nhị đại thủ lĩnh không có nhân tính sự thật. Hắn chỉ cần đem đầu chôn ở đồ đằng bên trong, cái gì cũng không nhìn liền tốt. Mèo, ách, ngồi xổm ở đệ ngũ huyền bên cạnh cổ miêu thú đột nhiên sù lông, nó nhìn biển cả phương hướng, phát ra tiếng kêu, lại từ cổ họng chỗ sâu phát ra đe dọa âm thanh. Làm sao? Đệ ngũ huyền kinh nghi, hắn lần đầu nhìn thấy cổ miêu thú xuất hiện biến hóa như thế. Ánh mắt nhìn về phía biển cả, chỉ thấy mặt biển cơn sóng cuộn cuộn, phía trên răng đầy nặng nề mây đen, thoạt nhìn rất là làm người ta sợ hãi. Mèo, cổ miêu thú toàn bộ thân thể thấp nằm, chậm rãi lui lại, cái đuôi nổng lên thật cao, không ngừng đung đưa. Đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực, cổ miêu thú hoảng sợ nhún vai một chút, phát hiện là đệ ngũ huyền tinh thần lực, mới chậm rãi tràn ra tinh thần lực tới câu thông. Từ cổ miêu thú trong tinh thần lực truyền đến hoảng sợ, do dự ý niệm là cái gì? Đệ ngũ như thế hoảng sợ, đệ ngũ huyền trong lòng kinh ngạc, mong muốn lấy bận sóng quỷ dị mặt biển, trừ như ngày xưa thông thường nhảy cẩn cá, cũng không càng phát hơn hiện. Mặc dù không có phát hiện, nhưng hắn vẫn tin tưởng cổ miêu thú phán đoán, phải biết đệ nhị đại thủ lĩnh thế nhưng là nhìn thấy qua cổ miêu thú cùng trong rừng kiếm sĩ hổ lẫn nhau đấu mà không rơi vào thế hạ phong. Liên rừng cây bá chủ kiếm sĩ hổ còn không sợ, lúc này lại sợ đến như vậy, có thể thấy nguy cơ lớn bao nhiêu. Chẳng lẽ trong nước có so kiếm răng hổ còn kinh khủng hơn hung thú? Đệ ngũ huyền nhìn mặt biển, trong lòng nhịn không được suy tư. Rầm rầm, rầm rầm, rầm rầm. Sóng biển đập dưới thân thể vách núi treo leo phía trên, truyền đến trận trận tiếng vang. Không đúng, ngày bình thường cũng có rất nhiều cá, nhưng hôm nay làm sao nhiều như vậy? Trên mặt biển có lượng lớn loài cá tại bước lên nhảy cẩn, thậm chí có dài nhỏ loài cá nhảy ra mặt biển sau xoay tròn ngồi chốc cuối. Làm sao có nhiều cá như vậy đều chết rồi? Tại những thứ này nhảy cẩn loài cá bên trong, càng nhiều hơn chính là cái bụng chỉ lên trời chết mất cá, bọn chúng phiêu phủ ở trên mặt biển, theo sóng biển tụ tán. Ông, đệ ngũ huyền tăng lớn đồ đằng hỏa, gây nên bộ lạc người chú ý, mặc dù trước mắt còn không biết là nguyên nhân gì gây nên biến đổi lớn, nhưng không thể để cho bộ lạc ngây người vô tri, cho dù là mù chuẩn bị, cũng phải có chuẩn bị. Đệ tam đại vu nghi hoặc dừng lại trong tay buộc chặt một nửa thạch mâu, ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên bùng lên đồ đằng hỏa. Mỗi một lần đồ đằng hỏa xuất hiện biến cố như vậy, đều sẽ có chuyện phát sinh, nàng cấp tốc thả ra trong tay cầm sợi đằng, đứng dậy đi tới đồ đằng bên cạnh. Bách thảo vu cũng đã chạy tới, đồng thời truyền tin nhường người gọi đệ nhị đại thủ lĩnh. Ba người tụ tập cùng một chỗ, liền gặp được đồ đằng thú ngay tại đối bờ biển nhẹ răng, bọn hắn lại vội vã nhìn về phía biển cả. Trên mặt biển cuồng phong bạo vũ, sấm chớp, một tháng này đến nay cơ hồ mỗi ngày đều là như thế này, cũng không có cái gì khác thường. Đệ tam đại vu cùng bách thảo vu lẫn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy nghi hoặc, nhưng phía trước đến tột cùng phát sinh cái gì, bọn hắn thật không đoán ra được. Ô ô ô, ô ô ô ô. Hai người giao lưu lên riêng phần mình suy đoán, một hồi chỉ lấy lôi điện, một hồi chỉ lấy trên mặt biển cá chết, tranh chấp không ngớt. Hẳn không phải là cái gì thiên phạt, càng không phải là trong biển hung thú, nếu như là trong biển hung thú, cá hẳn là sẽ tứ tán, mà không phải liều mạng hướng trên mặt biển. Đệ ngũ huyền từng cái phủ định lấy bọn hắn suy đoán, trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác xấu. Hắn xác định nhất định có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, mà lại loại chuyện này hắn biết, đây là một cái hắn có thể hiểu được hiện tượng. Nhưng là thời gian quá dài ngốc trệ tại đồ đằng bên trong, nhường hắn đối với kiếp trước rất nhiều sự tình đều ấn tượng bắt đầu mơ hồ. Nếu như phát sinh, hắn nhất định sẽ ngẫm lại đứng lên, hoặc là kiếp trước ấn tượng sâu sắc sự tình cũng sẽ không quên, nhưng đối với những cái kia bản thân mình liền chưa quen thuộc sự tình, chậm rãi phảng phất tại ký ức bên cạnh, khó mà tìm kiếm. Mèo. Cổ miêu thú đột nhiên kêu to một tiếng, xoay người quay đầu liền chạy, vài cái thời gian lập lòe, đã không thấy tăm hơi. Muốn tới, muốn tới, đến cùng là cái gì, ngươi chạy cũng phải nói một tiếng a. Đệ ngũ huyền trong lòng hoảng sợ, nhìn một chút kinh chạy cổ miêu thú, lại nhìn hướng biển cả, y nguyên cái gì cũng không có phát hiện. Trong tầm mắt không có biến hóa, nhưng trong lòng dự cảm không tốt lại càng ngày càng đậm hơn. Bành. Đồ đăng hỏa bị đệ ngũ huyền thúc dục đến tối cao, đã đạt tới 9 trượng, xa xa liền có thể nhìn thấy. Ô, ô. Bộ lạc người nghi hoặc nhìn về phía mình đồ đăng hỏa, sau đó cũng không khỏi tự chủ hướng đồ đăng hỏa tụ tập lại đây. Ô, ô. Bách thảo vu hoảng sợ chỉ lấy chỗ xa, nhưng mà chẳng kịp chờ đệ ngũ huyền nhìn sang, ánh mắt hắn đã bắt đầu thắc loạn. Chương 34. Ta còn có thể cứu vớt một hạ. Ánh mắt tại kịch liệt chấn động, đệ ngũ huyền thân thể điên đãng lăn lộn. Hắn nghĩ đưa tay bảo trì cân bằng, tiếc nuối chính là đồ đăng không có cánh tay. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn đau đớn kém chút nhường đệ ngũ huyền bất tỉnh đi. Cảm giác này không phải lần đầu tiên xuất hiện, tại đồ đằng dưới góc phải bị mẻ ra khe thời điểm, hắn trải qua một lần. Hắn muốn nhìn một chút bốn phía đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ánh mắt hỗn loạn tương mừng, tự mình thân thể nên tại cấp tốc lăn, không có cho hắn quan sát bốn phía thời gian. Ô ô. Bên hai truyền đến hoảng sợ giống lên một tiếng, giống đệ tam đại vu, nhưng thanh âm tại càng ngày càng xa. Ầm ầm. Núi kêu biển gầm thông thường thanh âm vang vọng bầu trời, áp chế cái khác tất cả thanh âm. Đệ ngũ huyền chịu đựng đau đớn, im lặng chờ đợi chấn động bình phục. Hắn bây giờ đã đoán ra vấn đề ở chỗ nào, đáng tiếc cũng muộn. Địa chấn. Chấn tâm nên ở trong biển, hắn kiếp trước chỉ trải qua quá nhẹ hơi địa chấn, giống như vậy núi lở biển nứt chẳng cảnh, còn là lần đầu tiên kinh lịch. Thiên địa đều tại lay động, vách núi nên xuất hiện kết thúc nước, mà thân thể của hắn từ thế đàn bên trên rơi xuống, ngay tại hướng biển cả phương hướng lăn lộn. Đây đều là phán đoán của hắn, hết thảy còn phải đợi chấn động dừng lại lại nói. Hắn biết, địa chấn không phải kéo dài, chí ít không phải kịch liệt kéo dài, đa số hẳn là sẽ tại mãnh liệt địa chấn sau chậm một hồi, sau đó càng cường liệt, hoặc là suy yếu biến thành dư chấn. Cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng có một chút hắn cơ hồ có thể khẳng định, hắn sẽ rớt xuống trong biển. Ta liền nói sớm tối bị hai người các ngươi đồ đần hại chết, ai, nào có đem đồ đằng đứng ở trên vách đá. Đệ ngũ huyền trong lòng nhà rãnh, nhưng lộ ra rất là bất lực, hoàn toàn không có ngày xưa phẫn nộ. Đây là một loại bi thương tại tâm tình muốn chết, bởi vì hắn biết, nếu là rơi xuống biển, hỏa bộ lạc đem triệt để mất đi hắn cái này đồ đằng. Tại bờ biển sinh hoạt một năm, hỏa bộ lạc liền cá cũng không dám ăn, chớ đừng nói chi là xuống nước, đám người này thật sự là không có hoa hạ dân tộc ăn hàng thiên phú, càng thiếu khuyết thám hiểm tinh thần. Hắn như rơi vào trong biển, không có khả năng trông cậy vào những thứ này không biết bơi vịt lên cạn lặn cứu hắn, đây là hắn dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra được kết quả.
Ô ô ô.
Gầm rú vẫn còn tiếp tục, tại ầm ầm tiếng vang ở giữa đoạn chuyển tới, đây là đệ tam đại vu thanh âm, thê lương mà tuyệt vọng. Đệ ngũ huyền đột nhiên muốn quay đầu nhìn một chút, chỉ là nhìn một chút là được. Cái này nhường hắn đai chi như nữ nhi đệ tam đại vu, là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, chấn động bên trong kia từng tiếng thê lương kêu to, nhường tâm hắn đau. Các ngươi 10 năm không có đồ đằng, y nguyên có thể qua rất tốt, phải kiên cường đứng lên. Đệ ngũ huyền đau lòng thầm nghĩ. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, đau đớn nhường không có hai mắt hắn cảm giác mắt nổi đồng đóm, không biết lần này đập rơi chính là nơi nào, nhưng dường như cũng không quá quan trọng. Ầm ầm. Oanh động âm thanh dần dần lắng lại, đệ ngũ huyền rõ ràng cảm giác được lăn lộn tốc độ đang yếu bớt, đồng thời cho tới bây giờ đều không có mãnh liệt hạ xuống cảm giác. Còn không có rớt xuống vách núi, chỉ là hướng biển cả phương hướng lăn một phen. Đệ ngũ huyền kiến giải chấn có tạm dừng xu thế, cấp tốc ổn định nỗi lòng, hy vọng có thể tìm đến trở về biện pháp. Ta cự ly mặt biển có 10 trượng, nếu như địa chấn ổn định lại, chưa hẳn không có phương pháp trở về. Trong lòng của hắn cấp tốc nghĩ ra đối ứng sách lược, im lặng chờ đợi địa chấn lắng lại. Ầm ầm. Chậm rãi, tiếng vang trung quy bình ổn lại, đệ ngũ huyền cũng đình chỉ lăn, chậm rãi dừng lại. Hắn nhanh chóng ngoại phóng ánh mắt, lần đầu tiên nhìn thấy chính là thân thể hạ biển cả. Biển cả. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, sau đó chăm chú bốn phía, mới hiểu được tự mình chỗ đấy hoàn cảnh. Đây là một khối nô lên đến tảng đá, hắn đứng trước ở phía trên, mà dưới tảng đá vách núi đã rơi xuống biển, chỉ có tảng đá kia như cũ cứng chắc chống đỡ lấy hắn. Thiên mệnh vòng a. Đệ ngũ huyền trong lòng có chút cảm khái, lại vội vã nhìn về phía đệ tam đại vu phương hướng. Bọn hắn đã lui bước rất xa, cùng mình chỉ ít có 20 trượng cự ly, mà lại khoảng cách này là một cái sườn dốc, nói cách khác, bọn hắn tại sườn núi bên trên, mà đệ ngũ huyền dưới sườn núi. Địa chấn là từ biển cả phương hướng chuyển đến, cho nên đệ ngũ huyền bên này sụp đổ càng thêm lợi hại một chút. Ô ô ô. Đệ tam đại vu như cũ thê lương mà tuyệt vọng gầm rú lấy, dương nhanh múa vuốt muốn hướng lấy tự mình phương hướng chạy tới. Đệ nhị đại thủ lĩnh gắt gao kéo lấy nàng, Bách Thảo vu cũng giống như thế. Nữ nhi đừng có gấp, nhìn ba ba như thế nào đem tự mình nổ quá khứ. Đệ ngũ huyền khổ bên trong làm vui nói một câu, chuẩn bị bắn ra hỏa hồng sắc lực lượng nổ hướng phía sau tảng đá, lợi dụng bạo tạc sinh ra lực lượng, đem tự mình băng đi lên. Cái này thao tác đương nhiên mạo hiểm, nhất là dưới thân thể chỉ có một khối đá dưới tình huống. Nhưng đây là hắn tự cứu thủ đoạn duy nhất, ai bảo hắn là một cái không tay không chân đồ đằng đâu.
Ô ô ô ô ô ô.
Đệ nhị đại thủ lĩnh đột nhiên lên tiếng, nhường đệ ngũ huyền bức bỏ lập tức đem tự mình nổ quá khứ ý nghĩ. Hắn muốn đi qua thu hồi đồ đằng, đệ nhị đại thủ lĩnh tại hướng đệ tam đại vu bảo chứng, hắn nói hắn nhất định sẽ thu hồi lại. Hy vọng ngươi cái này mãng phu không muốn phạm lỗi. Đệ ngũ huyền lo lắng quét biển cả phương hướng một chút. Dư chấn không biết lúc nào sẽ đến, nếu như tại đệ nhị đại thủ lĩnh chạy đến trước đến, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật tại không được, thời khắc mấu chốt liều một lần. Đệ ngũ huyền trong lòng thầm hạ quyết tâm. Hắn không dám tùy tiện sử dụng cái chiêu này, một là bởi vì hắn sợ tự mình không có chính xác, hai là sợ dưới thân tảng đá quá mức yếu ớt, trực tiếp đem tự mình nổ xuống dưới. Đệ nhị đại thủ lĩnh trấn an được đệ tam đại vu, nhô ra thân thể, chậm rãi hướng hắn bên này đi tới. Giang giác. Hoa lạp lạp lạp. Ta dựa vào, chân ngươi hạ lưu ý có được hay không? Là chê ta chết không đủ sớm a. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm hét, bởi vì đệ nhị đại thủ lĩnh một cước xuống dưới, trực tiếp mang theo liên tiếp đá vụn. Đá vụn từ sườn núi bên trên lăn xuống, mấy khối đánh vào trên người hắn, kém chút đem hắn đẩy xuống.
Ô ô ô.
Đệ tam đại vu lần nữa phát ra thê lương gầm rú, thanh âm kia đến so đệ ngũ huyền nhà danh thật tại nhiều, đệ nhị đại thủ lĩnh đội vã biểu thị tự mình sẽ cẩn thận. Hắn không dám mạo nhiên xuống, bắt đầu nếm thử tìm một chút khéo phương hướng hạ thăm dò. Lần này thoạt nhìn đáng tin cậy nhiều, nhưng là chuyến về khoảng 3 trượng, hắn liền tìm không thấy cứng ngắc địa phương, mỗi lần thăm dò một bước, liền xúc động một mảnh đá vụn trượt xuống. Bên kia, thử một chút bên kia. Ngưng ngưng ngừng, đổi một bên, đối, liền bên kia. Không được, đừng đừng đừng, cẩn thận một chút a. Đúng đúng, đem đá vụn ném đi, chậm rãi đi. Ngươi cái đồ đần, ngươi là muốn đâm đầu thẳng vào biển cả a. Đệ ngũ huyền không ngừng đối đệ nhị đại thủ lĩnh triển khai nhà danh hình thức, thật tại là chịu không nổi hắn ngu rốt động tác. Không được tìm đằng mạn buộc trên thân, ngươi nhảy qua đến có được hay không? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu vớt một chút. Đáng tiếc đệ ngũ huyền thanh âm truyền không đi ra, phương pháp của hắn cũng sẽ không thể bị đám người biết được. Người thông minh tại trong viên đá, đồ đần vẫn sống tự do tự tại, đây là thế đạo gì a? Đệ ngũ huyền nhả danh lấy, đột nhiên phát hiện một đạo hắc ảnh từ trên núi nhảy cơn xuống. Nó dẫm tại đá vụn bên trên, như dẫm trên đất bằng. Là đồ đằng thú, thời khắc mấu chốt, nó đi cứu vớt đệ ngũ huyền. Chương 35. Kỳ thật, ta cũng có chút không nỡ đâu, quả nhiên tại xã hội nguyên thủy, đỡ vật so với người thông minh. Đệ ngũ huyền trong lòng cảm thán, mắt nhìn đồ đằng thú tại trong đá vụn xoay tròn nhảy cơn. Kia một bộ hoa lệ động tác, như là thế gian đẹp nhất hoa ngươi từ, nhường đệ ngũ huyền nhìn tâm thần thanh thản. Tới đi, cứu vớt ta đi. Ta đem cho ngươi càng nhiều đồ đằng chi lực, để ngươi trở thành hỏa bộ lạc thần thú. Đệ ngũ huyền trịnh trọng lời hứa, chỉ thiếu chút nữa là nói ra cho đồ đằng thú dựng bia chép sử. Rầm rầm. Đột nhiên, đồ đằng thú một cước đạp hụt, đá vụn rầm rầm hướng về biển cả. Đồ đằng thú song chảo lấp lóe hồng quang, hung hăng cắm ở đá bên trong, lui lại dùng sức tại không trung liên tục giẫm đạp, trung quy đạp đến thực địa. Hô. Đệ ngũ huyền thở dài ra một hơi, quả thực bóp một cái mồ hôi lạnh. Bì bì bì. Ngươi có ý tứ gì? Cái này chạy, quá không có suy nghĩ đi. Đệ ngũ huyền triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này không biết xấu hổ đồ đằng thú, thế mà tại kém chút rơi xuống biển cả sau, không chút do dự xoay người chạy trốn. Thân ảnh kia so với nó đến thời điểm nhanh nhiều, chỉ là hóa thành một đạo thiểm điện. Lương tâm của ngươi đâu? Ngươi sẽ không tự trách à? nguyện ngươi tại tương lai tháng năm dài đằng đẵng bên trong, mỗi ngày đều sống ở sám hối bên trong, ta là sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong hò hét, nhưng mà lời của hắn lại truyền không đi ra, cũng không thể gọi về đồ đằng thú. Tất cả bộ lạc người đều đang nhìn đồ thị hình chiếu đằng thú lúc rời đi kia tiêu sái lại cấp tốc thân ảnh. Nó đi, kiên quyết, không có một tia lưu luyến, gần đây thời điểm càng thêm tiêu sái. Đi, 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 ta là sẽ không tha thứ ngươi, vĩnh viễn sẽ không. Đây là đệ ngũ huyền đối với hắn nguyên rủa, xuất phát từ nội tâm chỗ sâu nguyên rủa.
Ô ô ô.
Đệ tam đại vu lần nữa khóc lớn, sau đó nàng không để ý cái khác người ngăn cản, đột nhiên phá tan bách thảo vu, hướng lấy dưới vách núi đánh tới. Động tác của nàng bởi vì lộ ra hoài bao tử mà có chút biến hình, cái này khiến nàng còn không bằng trước bén nhạy, mà trên thực tế, nàng trước cũng không cứ gọi được đến cỡ nào bén nhạy. Vu chưa từng đi săn, cũng không cần hái trái cây, bọn hắn chỉ cần mỗi ngày đối đồ đằng khoa tay múa chân liền tốt. Ngươi cái đồ đần, nhanh ngăn lại vợ ngươi a. Đệ ngũ huyền sợ hai giống, đối bách thảo vu, nhưng hiển nhiên bách thảo vu cũng không phải cái gì bén nhạy mặt hàng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đệ nhị đại thủ lĩnh đáng tin cậy. Hắn kéo lại đệ tam đại vu, ngăn cản nàng trực tiếp rơi vào biển cả bi kịch. Xem ra chỉ có tự cứu. Đệ ngũ huyền bắt đầu quan sát dưới thân tảng đá, quan sát mình cùng dốc núi góc độ. Cự ly quá xa, muốn một lần đem tự mình nhảy đi lên, khả năng không lớn, chỉ có thể từng chút một đến. Trên sườn núi đều là đá vụn, làm không cẩn thận lần thứ nhất liền thuận theo đá vụn trượt xuống, đây cũng quá nguy hiểm, nhưng chỉ có biện pháp này. Xác định mục tiêu, đệ ngũ huyền bình tâm tĩnh khí, sau đó cấp tốc đánh ra hỏa hồng sắc lực lượng. Phanh. Hỏa cầu đánh vào dưới thân nham thạch bên trên, thân thể của hắn bị chợt nổ tung nham thạch mang theo bay về phía phương tây. Đau. Đệ ngũ huyền lòng đang nhỏ máu, hỏa cầu ở bên cạnh bạo tạc, nổ tung nham thạch đánh cho trên người hắn thêm ra rất nhiều mấp mô chút chút, rất đau. Siêu. Đệ ngũ huyền thân thể tại không trung chạy qua một cái đường vòng cung. Lạch cạch. Rầm rầm. Thân thể nện ở 5 mét trước trong đá vụn, mang theo một mảnh đá vụn trượt xuống dưới vách núi, nhưng rất nhanh hắn liền ngừng lại thân hình. Đau thì đau một chút, nhưng cũng đi, nhiều nhất lại đến 3 lần, liền có thể lên mở. Đệ ngũ huyền trong lòng kinh hỉ, thời gian cấp bách, đến không kịp giảm bớt đau đớn, lần nữa bên ngoài phát lực lượng. Phanh. Siêu. Dầm dầm. Dầm dầm. Hoa lạp lạp lạp. Đệ ngũ huyền dò xét bốn phía, phát hiện tự mình theo đá vụn không sai biệt lắm trượt xuống đến trước vị trí. Cũng không phải một điểm không có tiến lên, chỉ ít tiến lên. 1 mét. Lại đến. Phanh. Siêu. Dầm dầm. Dầm dầm. Hoa lạp lạp lạp. Phanh. Siêu. Dầm dầm. Dầm dầm. Hoa lạp lạp lạp. Phanh. Siêu. Dầm dầm. Dầm dầm. Hoa lạp lạp lạp. Liên tục 3 lần nếm thử, đệ ngũ huyền không chỉ không có tiến lên, thậm chí lui lại 2 mét. Hắn không còn dám nếm thử, thử lại lần nữa, làm không cẩn thận trực tiếp táng thân biển cả. Nếu như không có dư chấn, ta liền còn có hy vọng. Đệ ngũ huyền hết sức bảo trì lạc quan tâm thái, ánh mắt nhìn về phía phương đông biển cả. Ô ô ô, ô ô ô. Trên sườn núi đệ tam đại vu thê lương tiếng giống như cũ, tia tê tâm liệt phế thanh âm, nhường đệ ngũ huyền rất là khó chịu. Nếu như ta bất hạnh hạ xuống, hỏa bộ lạc không thể không có hỏa chủng, có lẽ ta phải làm thứ gì? Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía trên vách núi, từng cái bộ lạc người lo lắng nhìn hắn. Đệ nhị đại thủ lĩnh vẫn tại không ngừng nếm thử, đệ tam đại vu bị bách thảo vu ôm thật chặt ở tảng đá kia không sai, thoạt nhìn liền như bóng đá. Nếu như nó trở thành hỏa chủng, khả năng sau này hỏa bộ lạc cầu sẽ bị đá tốt một chút. Ân ân, cái chủ ý này không sai, một cái cường quốc, bóng đá bị đá không tốt là rất mất mặt. Ôm tâm tư như vậy, đệ ngũ huyền bắt đầu ấp ủ lực lượng trong cơ thể. Như thế nào chế tạo hỏa chủng, hắn nghe bách thảo vu đề cập qua, phương pháp cũng không khó khăn, chỉ cần vu dùng nghi thức rút ra đồ đằng bên trong bộ phận tinh hoa lực lượng tấy ghép trong viên đá liền có thể. Nay sẽ đối đồ đằng sinh ra nhất định tổn hại, nhưng đối đệ ngũ huyền đến nói đã không trọng yếu. Khả năng đây là vận mệnh, hắn chỉ có thể làm bạn hỏa bộ lạc đến nơi đây. Những ngày tiếp theo cần chính bọn hắn cố gắng. Kiếp trước hắn đã trải qua ly biệt, mỗi một trận đến đều không phải rất dễ chịu, nhưng nhân sinh chẳng phải dạng này a. Tại trước này mở hướng tương lai vừa đi vừa nghỉ đoàn tàu bên trên, luôn có người muốn lên xe, cũng chỉ có người muốn xuống xe. Chúng ta có thể làm chỉ có thể là dùng sức vây tay từ biệt, có đôi khi sẽ càng dùng sức một điểm. Ông hỏa đồ vọt lên đột nhiên bốc lên đỏ xanh đan sen hỏa diễm cũng không cao, nhưng nhan sắc lại rất thuần túy. Bách Thảo Vu trước hết nhất trừng lớn hai mắt, hắn dường như minh bạch hỏa đồ đằng muốn làm gì. Cái khác nhiều người mấy còn tại kinh ngạc bên trong, không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm nhà mình bộ lạc. Ông hỏa đồ vọt lên hỏa diễm chấn động một chút, sau đó chậm rãi bay ra, không giống hỏa cầu như vậy phi nhanh, lần này hỏa diễm tại không trung phiêu đãng tốc độ rất chậm. Đệ ngũ huyền tinh thần lực quấn quanh ở hỏa diễm bên trong, khống chế nó hướng biên kia nhuận tảng đá bay đi. Phía bên phải từng chút một, lệ ra, trở về từng chút một, đừng đi cái kia giải loạn thất bát ao, quá khó nhìn. Đệ ngũ huyền chậm rãi điều tiết khống chế lên hỏa diễm, để nó chậm rãi bay xuống tại mượt mà trên tảng đá. Hô, hỏa diễm rơi vào trên tảng đá, trong chớp mắt tiến vào trong viên đá. Mượt mà tảng đá phảng phất trở nên không giống nhau lắm, nó mặc dù vẫn là cái kia bộ dáng, nhưng ở đông đảo trong viên đá lại rất dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ô ô ô, đệ tam đại vu rốt cuộc minh bạch hỏa đồ đằng đang làm cái gì, nàng khóc đến càng thêm thê lương, thanh âm bén nhọn lại tràn đầy sợ hãi. Nhưng đệ ngũ huyền từ đó nghe nhiều nhất, vẫn là không bỏ. Kỳ thật, ta cũng có chút không nỡ đâu, nhà đồng đốc. Chương 36. Kiên trì đệ ngũ huyền không biết mình nếu là rơi xuống vách núi có thể hay không chết. Hắn nhìn một chút phía dưới biển cả, tổng cảm giác tự mình chết không được. Nhưng thì tính sao đâu? Mất đi hỏa bộ lạc, hắn bất quá là một khỏa đá bình thường, tại trong biển rộng yên lặng, không biết muốn bao nhiêu vạn năm mới có thể từ thấy mặt trời. Có lẽ đời này cũng không thể lại thấy ánh mặt trời, lại hoặc là gặp được đắm chìm tỷ tạ nỉ khắc tài còn đi. Đệ ngũ huyền mình mở cho đùa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đã cuồng loạn đệ tam đại vu. Đừng như vậy, ngươi còn có thai đâu, đối thân thể không tốt, đối hải tử cũng không tốt. Hắn muốn khóc, thật muốn khóc. Xuyên qua lâu như vậy, chứng kiến nhiều như vậy, đến cuối cùng vẫn là muốn cáo biệt. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là mình sẽ vĩnh viễn bồi tiếp hỏa bộ lạc, liền như tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu cùng to con thủ lĩnh, mỗi người đều có tự mình sứ mệnh, đồ đẳng cũng không ngoại lệ. Mọi người luôn có cáo biệt một ngày, thiên hạ không có tiệc không tan, chỉ là lần này cáo biệt, có vẻ hơi vội vàng. Còn có rất nhiều việc không có làm, thật, kỳ thật ta có thể dạy các ngươi học chữ A. Ha ha ha, ta sẽ còn họa chính mình cũng không rõ tranh chữ tượng. Ta sẽ gảy đàn guitar, tốt ta khoác lác, ta sẽ đánh chính là càng khắp phòng trong. Nhưng nó là tiểu cắt hắn. Kỳ thật ta là muốn cho bụng của ngươi bên trong hải tử đặt tên, gọi đời thứ tư bu, ha 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 ha, ta thật sự là quá thông minh. Ầm ầm, thiên địa lần nữa chấn động, Bách Thảo Vu đem đệ tam đại vu giao cho đệ nhị đại thủ lĩnh, tự mình bưng lấy hình tròn hỏa trùng. Đi thôi, đi thôi, người cũng nên học tự mình lớn lên. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong vẫy tay từ biệt, trong tầm mắt chấn động càng lúc càng nghiêm trọng. Ô ô ô, đệ tam đại vu phấn đấu quên mình hướng đệ ngũ huyền chạy đến, cho dù đệ nhị đại thủ lĩnh gắt gao kéo lấy nàng, cũng không thể ngăn cản nàng tiến lên. Đệ ngũ huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn phát hiện đệ tam đại vu trên thân lấp lánh cực nóng hỏa hồng sắc quang mang kia so đệ nhị đại thủ lĩnh trên thân quang mang còn tưởng. Ngươi lúc nào lĩnh ngộ? Đệ ngũ huyền kinh ngạc mà hỏi, sau đó nghĩ đến đệ tam đại vu mẫu thân, cái kia tại bộ lạc nguy cơ thời điểm, rõ ràng không phải vu, cũng phải bốc sinh mệnh cải biến hết thảy, cứu vớt bộ lạc nữ nhân. Thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu, nhìn thấy ngươi dạng này, ta cứ yên tâm nhiều. Đi thôi, chỗ này quá nguy hiểm. Đệ ngũ huyền nghĩ đến, hướng ra phía ngoài đánh ra màu xanh lá mạ lực lượng. Một đại đoàn màu xanh lá mạ lực lượng đánh vào đệ tam đại vu trên thân, trực tiếp đem nàng tiến lên thân hình đánh cho dừng lại. Ô ô ô. Bách Thảo Vu đội vã tiến lên, giúp đỡ cùng một chỗ giữ chặt đệ tam đại vu, đồng thời giảng thuật đây là đồ đằng ý chỉ. Đúng vậy a, đây là đồ đằng ý chỉ. Đệ ngũ huyền trong lòng ứng hòa. Đệ tam đại vu ngã nhào trên đất, lực lượng chậm rãi tiêu tán, nàng đang khóc bên trong mê man. Sau này phải cố gắng lên a. Đệ ngũ huyền cuối cùng nhìn lướt qua bộ lạc người, sau đó tại ầm ầm tiếng vang bên trong thân thể nhanh chóng hạ xuống. Đời trước còn không có nhảy qua cực, cũng không lặn qua nước, không nghĩ tới đời này đều đạt thành, ha ha ha, hôm nay đạt thành mong muốn, đạt thành mong muốn. Đông. Đệ ngũ huyền rơi xuống mặt biển, áp lực cực lớn nhường thân thể của hắn xuất hiện vết rách. A, đau đau đau. Gào lên đau đớn âm thanh bên trong, đệ ngũ huyền chậm rãi hôn mê bất tỉnh, mà thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Trên mặt biển cơn sóng hùng dũng, bên vách đá núi lở đất nứt, nhưng dưới biển lại là yên tĩnh, im ắng. Theo hỏa đồ đằng rơi xuống, đệ nhị đại thủ lĩnh hô lên rút lui khẩu hiệu, tất cả mọi người nhanh chóng lui cách bên vách đá. Đương nhiên là có đến không kịp bộ lạc người rơi vào vách núi, cũng có bị sụp đổ vách núi nghiền ép bộ lạc người, nhưng đại đa số người vẫn là lui cách vách núi. Bọn hắn chạy tiến vào rừng cây, y nguyên không cảm thấy an toàn, vừa lui lại lui, cho đến tối lui đến bọn hắn cảm thấy địa phương an toàn. Kỳ thật trong rừng cũng không an toàn, theo mặt đất rung chuyển, có cổ thụ sụp đổ, cũng có mảnh thu hoảng sợ chạy trốn tứ phía, cái này đều sẽ đối lửa bộ lạc người tạo thành tổn thương. Nhưng thì tính sao, dù sao cũng so tại bên vách đá an toàn, mà lại bọn hắn thủ lĩnh phi thường cường đại, là có thể cùng kiếm sĩ hổ đối kháng lãnh tụ. Hỏa bộ lạc lui vào rừng cây, địa chấn như cũ kéo dài, cho đến sau một hồi, hết thảy mới khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà cái này còn không phải kết cục, về sau lại dư chấn nhiều lần, nhưng đều không giống trước như vậy hung hiểm. Hỏa bộ lạc người ôm thành một đoàn, co đầu rút cổ trong rừng. Chờ chấn động đình chỉ sau một ngày, hỏa bộ lạc người mới dám đi ra rừng cây. Đệ nhị đại thủ lĩnh dẫn người hướng bên vách đá thăm dò qua đến, phát hiện toàn bộ vách núi đều biến mất, bây giờ mới vách núi đã lan tràn đến trong rừng. Ô ô ô, ô ô ô. Bách Thảo Vu tìm đến đệ nhị đại thủ lĩnh, cùng hắn thương lượng muốn một lần nữa thiết lập đồ đằng hỏa, mà lại lần này đồ đằng hỏa muốn thiết lập ở rừng cây chỗ sâu. Ô ô. Đệ nhị đại thủ lĩnh nhìn một chút biển cả phương hướng, cho ra khẳng định đáp án. Đệ tam đại vu đã tỉnh, nhưng là nàng đối cái gì cũng không có hứng thú, đối với thiết lập mới đồ đằng hỏa càng là bỏ mặc. Bách Thảo Vu thay thế nàng chu tất hết thảy, trong rừng châm hỏa trùng, cái này hỏa bộ lạc bản đồ mới đằng phát tán ra yêu ớt hỏa diễm, thay thế đệ ngũ huyền bắt đầu canh giữ hỏa bộ lạc. Nhưng mà hắn lại không giống đệ ngũ huyền thông thường, tại giã thu đến thời điểm hắn sẽ không dâng lên hỏa diễm, tại mùa mưa giáng lâm thời điểm cũng sẽ không chống lên càng lớn ô dù. Nó không còn thân dị như là Bách Thảo Vu trước gặp qua đồ đằng hỏa, liền như thế im lặng thiêu đốt lên. Mặt trời lên mặt trời lặn, thời gian sẽ không bởi vì đau xót mà đình chỉ bước chân. Mùa đông tiến đến, đệ tam đại vu sinh hạ nàng đứa bé thứ nhất. Nàng đem chính mình toàn bộ thời gian đều tập trung tại hải tử trên thân, tự mình làm nuôi hải tử. Đối với cái này đệ nhị đại thủ lĩnh cùng Bách Thảo Vu cũng không có ý kiến, cho dù nàng chưa từng tham gia tế tự vũ cử động, bọn hắn cũng đều cam chịu. Bởi vì bọn hắn biết, mỗi lần mọi người tại mới hỏa đồ đằng trước nhảy tế tự vũ thời điểm, đệ tam đại vu đều sẽ có hải tử đi mới bên vách đá nhảy tế tự vũ. Nàng tế tự vũ chỉ nhảy cho trong biển rộng hỏa đồ đằng. Hải tử chậm rãi lớn lên, cái này cực lớn an ủi đệ tam đại vu tâm linh, nhường nàng cũng chậm chậm đi ra đau xót. 3 năm sau, đệ tam đại vu lần nữa mang thai hải tử. Từ 1 năm này sau, đệ tam đại vu bắt đầu mang theo 2 đứa bé tại bên vách đá nhảy tế tự vũ. Bách Thảo Vu bắt đầu nếm thử thuyết phục, nhưng đệ tam đại vu căn bản không để ý tới. Đệ nhị đại thủ lĩnh chưa từng thuyết phục, hắn có đôi khi cũng sẽ đi bên vách đá nhảy tế tự vũ, chỉ là số lần không bằng đệ tam đại vu nhiều như vậy.
Ô ô ô ô ô.
Có lúc đệ tam đại vu sẽ tại bên vách đá vì nàng đại nhi tử cùng tiểu nhi tử giảng thuật hỏa đồ đằng trước cố sự, liên quan tới tên nhỏ con vu, liên quan tới to con thủ lĩnh, liên quan tới đời thứ hai vu còn có hình trụ kia hình hỏa đồ đằng. Thời gian lần nữa phi tốc trôi qua, làm đệ tam đại vu cùng bách thảo vu cái thứ bảy hài tử giáng lâm lúc, thời gian đã qua hơn 10 năm. Rất nhiều bộ lạc người đã tiếp nhận hỏa bộ lạc quả cầu đá hình đồ đằng, thậm chí quên năm đó hình trụ tròn hỏa đồ đằng, nhưng đệ tam đại vu y nguyên kiên trì tại bên vách đá nhảy tế tự vũ. Chương 37. Đáy biển hai vạn dặm đệ ngũ huyền tại rơi xuống đáy biển không lâu sau liền thức tỉnh. Hắn thức tỉnh thời điểm, thân thể còn không có phiêu lạc đến đáy biển, có thể thấy hắn thức tỉnh chính là biết bao cấp tốc, cũng có thể thấy cái này ránh biển sâu bao nhiêu. Tại hắn mở mắt ra một sát na, nhìn thấy chính là chói lọi dưới biển thế giới. Mặt biển có ánh sáng nhạt bắn xuống, xuyên thấu bầy cá, lưu lại pha tạp quang ảnh, nhường xanh thẳm biển cả mỹ lệ không gì sánh được. Kiếp trước kiếp này, hắn chưa hề nhìn thấy xinh đẹp như vậy chẳng cảnh, nhất là tại dạng này yên tĩnh hạ. Ông, một cái cá mập lớn ở bên cạnh ghé qua mà qua, kéo theo đệ ngũ huyền một trận long trời lở đất. Cách lao tử, kém chút đập tới ngươi tổ tông. Đệ ngũ huyền đối cá mập lớn chửi rủa, vừa mới cá mập lớn rời đi thời điểm, cái đuôi kém chút quét đến hắn. Nếu không phải bị dòng nước mở ra, đoán chừng điều này có thể đem tự mình đập nát, trêu đến đệ ngũ huyền một trận giận mắng. Thân thể theo phun trào hải lưu tung bay phiêu đãng, chấm dãi, trên đầu quang mang càng ngày càng xa, dưới thân là một vùng tăm tối. Ta năm qua mua cái mặt, cái này sẽ không là cái đại hải câu đi. Nhìn dưới thân phảng phất có thể thôn vệ hết thể hắc ám, đệ ngũ huyền nhịn không được giận mắng. Nếu là rơi tại lòng sông bên trên, có lẽ còn có bị vọt lên bờ hoặc là được cứu khả năng, nhưng nếu là rơi tại vạn mét sâu ránh biển bên trong, tự cầu phúc đi. Ngoại phóng hỏa cầu, có thể hay không sinh ra lực đẩy? Đệ ngũ huyền ý tưởng đột phát, lập tức nếm thử ngoại phóng hỏa cầu, nhưng mà nguyện vọng này thất bại. Nhất định là lần thứ hai địa chấn thời điểm, bộ lạc hỏa triệt để dập tắt. Thanh âm của hắn tại đồ đằng bên trong phiêu đãng, ngày bình thường không cảm thấy như thế nào, lúc này lại lộ ra có quanh quẩn âm thanh, kia là tịch mịch tại cùng hắn đối thoại. Cái gì cũng không thể làm, hắn triệt để biến thành một cái tảng đá, tùy ý nước biển vòng quanh tự mình tại hữu phiêu lưu, thân thể còn tại không dừng lại chìm. Nơi đó có ánh lửa, là đáy biển núi lửa bộc phát, gây nên chấn động a. Đệ ngũ huyền ánh mắt biến thị, tại xa xôi phương tây, có quang mang tại lóe lên, quá xa nhìn không rõ, nhưng hắn suy đoán là núi lửa. Đáy biển núi lửa phun trào, sắc thật sẽ khiến địa chấn, thậm chí có thể dẫn phát hải khiếu. Thật sự là không may tốt. Hắn ngẩng đầu, nhìn trời bên cạnh một điểm cuối cùng quang mang, dần dần dập tắt. Chậm rãi, đệ ngũ huyền lâm vào trong bóng đêm, sau đó bên cạnh có quang mang lấp lóe, hắn vội vã chi tiết quan sát. La sứa, thật là xinh đẹp động vật ta. Thanh đàn sứa ngay tại từ bên cạnh hắn phiêu đãng quá khứ, bọn hắn phát ra lam sắc quang mang theo bọn chúng vặn vẹo thân hình mà lấp lóe. Bọn chúng khi thì gặp thoáng qua, khi thì quấn quýt lấy nhau, tại cái này dưới biển sâu đi bộ nhàn nhã, nhường đệ ngũ huyền không ngừng ao ước. Đây cũng là biển sâu sứa, không biết phía dưới sẽ còn gặp được cái gì. Đệ ngũ huyền hơi có chút chờ mong, trong lòng cũng có chút khủng hoảng. Hắn không có biển sâu giam cầm chứng, nhưng cho dù là người bình thường, nằm ở loại hoàn cảnh này bên trong cũng sẽ khủng bố. Hạ lạc như cũ kéo dài, sứa chậm rãi biến mất lên đỉnh đầu, đệ ngũ huyền lần nữa lâm vào trong bóng đêm. Két két. Mài răng thanh âm truyền đến, dọa đến lâm vào trầm mặc đệ ngũ huyền nháy mắt tinh thần. Thanh âm gì? Đây chính là biển sâu, sẽ không là quái vật tại mài răng đi. Hắn tả hữu quan sát, một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Đau đau đau. Đau đớn kịch liệt phảng phất đao nhọn đâm vào chỗ sâu trong óc, từng đợt đau đớn đánh tới, nhường hắn cơ hồ ngất. Thể nội màu xanh lá mạ lực lượng nháy mắt bành lên, tràn ngập thể nội, thậm chí bao trùm cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng. Đệ ngũ huyền chậm rãi tỉnh táo lại, đau đớn cũng nhận được giảm bớt. Là áp lực, biển sâu mang đến áp lực, thân thể của ta chịu không nổi. Hắn muốn nhìn một chút tự mình thân thể, nhưng mà xung quanh căn bản không có quan mang, hắn chỉ có thể im lặng cảm ngộ. Bình tĩnh lại cảm nhận tự mình thân thể, phía trên kia tràn đầy mất mô, càng khủng bố hơn chính là có mấy đạo vết dạn tại thân thể mặt ngoài, là quẳng xuống mặt biển tạo thành. Kia một chút, nhường ta ngất quyết quá khứ. Đệ ngũ huyền nháy mắt làm ra phán đoán, không chịu nổi áp lực, vỡ vụn cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn tại đáy biển ngây ngốc một vạn năm. Tiên tĩnh, hắc ám, là biển sâu vĩnh hằng bất biến tấu lên khúc. Tại dạng này hoàn cảnh hạ, hắn không thể bảo chứng tự mình không nổi điên. Kể từ đó, còn không bằng dứt khoát một điểm, chết đi coi như xong. Đệ ngũ huyền nếm thử thu hồi màu xanh lá mạ lực lượng, nhường thân thể tiếp nhận áp lực. Cách ít. Đau đau đau. Màu xanh lá mạ lực lượng không nhận hắn không chế tản ra, đây là một loại bản năng cầu sinh. Ta quả nhiên không phải cái gì nhân vật anh hùng. Đệ ngũ huyền trong lòng bất đắc dĩ tự dễ ước. Trước kia đọc sách thời điểm, không ít ao ước những cái kia anh dũng hy sinh anh hùng, nhất là những cái kia hơi một tí cắn lưỡi tự sát, càng làm cho hắn cảm thấy ra môn không muốn không muốn. Vì thế hắn từng nếm thử cắn qua đầu lưỡi, còn không có cắn nát liền đau chết. Hắn sau đó biết, cắn lưỡi tự sát không phải là bởi vì đầu lưỡi bị cắn phá chết, cũng không phải bởi vì máu chảy quá nhiều, mà là cắn rơi đầu lưỡi kẹp lại cổ họng, tươi sống nín chết. Cái này muốn bao nhiêu hung ác người mới có thể chịu ở cắn nát cổ họng đau đớn, còn muốn tiếp nhận tươi sống nín chết thống khổ. Ai? Đối với ta mà nói, tự sát đều là hy vọng xa vời a. Bất đắc dĩ vứt bỏ tự sát ý nghĩ, tùy ý màu xanh lá mạ quang mang tràn ngập đồ đằng bên trong, đệ ngũ huyền nhảm chán quan sát hai bên. Chậm rãi, hắn cảm nhận được thân thể chạm đến cái gì, cuối cùng chậm rãi an ổn xuống. Rơi xuống đất, thật đúng là hai vạn dặm dưới đáy biển a, ta đây coi là không tính một câu thành sấm. Trong bóng tối vô tận, đệ ngũ huyền chỉ có thể mình cùng tự mình đối thoại giải buồn. lúc bắt đầu cái này còn có hiệu quả, nhưng không biết bao nhiêu thời gian sau, hắn cảm thấy mình có tinh thần phân liệt xu thế. Lại nói như vậy xuống dưới, rất khả năng thêm ra một cái tự mình. Kết quả này, ngẫm lại liền đáng sợ. Tính toán, vẫn là ngủ đi. Đệ Ngũ Huyền bắt đầu nếm thử giấc ngủ, dù sao đây là nhất rèn luyện thời gian phương thức, mà lại hắn không có nhục thân, không tồn tại giấc ngủ quá nhiều thân thể cảm giác khó chịu. Có rất dài một đoạn thời gian, đây là một cái hữu hiệu phương pháp, tỉnh ngủ liền miên man suy nghĩ một trận, sau đó tiếp tục ngủ. Kiếp trước không biết có bao nhiêu ao ước cuộc sống như vậy, nhưng mà thật dạng này, nhưng cũng không có gì đáng giá ao ước. Đệ Ngũ Huyền nhàm chán thời điểm, sẽ nghĩ tới kiếp trước sinh hoạt, lúc kia tự mình chỉ là một cái tăng ca chó, mong muốn nhất chính là thư thư phục phục ngủ say một trận. Đừng có điện thoại hẹ chặt quấy nhiễu, đừng có sinh hoạt việc vặt phiền nhiễu, liền nhường hắn một ngủ không tỉnh, từng là nguyện vọng của hắn. Bây giờ, nguyện vọng thực hiện, hắn lại chỉ có thể đáp lại, ha ha đá. A, đây là thứ quỷ gì? Dài cũng quá tờ mở xấu. Xuất hiện tại Đệ Ngũ Huyền trong tầm mắt, là một con thân hình thô ngắn, miệng đầy răng nanh, trên trán chi tiêu một đường, treo một cái đèn lồng thông thường sáng cầu. Cá. Tạm thời xưng hô nó vì cá đi, chỉ là con cá này xấu xí đã đột phá Đệ Ngũ Huyền đối cá nhận biết. Cái này trong biển sâu tối như bưng, mọi người lẫn nhau nhìn không thấy, liền có thể mù mấy cái dài có phải là. Nhưng ngươi dài dạng này, cũng quá tùy hứng một chút, ta nếu là bắt đến ngươi, đều không tốt mà ăn. Đệ Ngũ Huyền mở nhà danh hình thức, đây là hắn tại biển sâu lần thứ nhất nhìn thấy sáng ngời, nhất định phải hung hăng nhà danh chúc mừng. Chương 38. Ganh đua sắc đẹp từ khi nhìn thấy cái thứ nhất đèn lồng cá sau, Đệ Ngũ Huyền thời gian không còn nhàm chán như vậy. Hắn bắt đầu mượn nhờ một chút sẽ phát sáng cá, tham dò dưới biển sâu thế giới. Cái này, ta biết, ta đang run âm bên trong nhìn qua, ngươi tên gì tới, kêu cái gì? Nhường ta ngắm lại. Đệ Ngũ Huyền mượn một cái đèn lồng cá đèn lồng, nhìn bên cạnh một cái mang theo cứng ngắc giáp lưng loài bò sát, chết sống nghĩ không ra nó danh tự. Trên lưng ngươi câu ta nhận được, chia ra làm ba, kêu cái gì? Sâu ba lá, chính là ngươi, có thể tính nhận ra ngươi cái cháu trai. Đệ Ngũ Huyền hưng phấn tại đồ đằng bên trong giơ chân. Kỳ thật thứ này cũng không mới lạ, thế kỷ ít ít y nguyên có hắn diễn biến chủng loại sống sót, xem như địa cầu bên trên nhất nhịn sinh vật sống một trong. VB, ngươi thứ này ta nhớ được không phải biển sâu sinh vật, không phải ở trên biển thổi lấy sống sao? Làm sao cũng chạy danh biển bên trong đến? Đệ Ngũ Huyền nghĩ hoặc, muốn bắt lên cái này tướng mạo buồn nôn ra hỏa hỏi cho rõ, nhưng hiển nhiên là không có khả năng. Hẳn là ngươi không phải địa cầu loại kia sâu ba lá, là gia gia nhận lầm. Ngươi nhà chơi đâu đúng không? Mang lên gia gia ngươi cùng tiến lên đi có được hay không? Hắn chính nhà danh lấy, liền nhìn thấy sâu ba lá đột nhiên nhảy lên, sau đó toàn bộ thân thể liền trôi nổi đứng lên, càng lúc càng hướng lên, rõ ràng có thể trực tiếp bay tới trên mặt biển đi. Cái này nhưng làm Đệ Ngũ Huyền khí bại hoại, ngươi một cái trên mặt biển đồ vật, không có việc gì xuống nhảy nhót cái gì, làm giận đâu? Nhưng mà lại nhiều phẫn nộ cũng là vô dụng, chỉ chốc lát đèn lồng cá đi, xung quanh lại lâm vào vô biên hắc ám. Mất nguyệt khí, đi ngủ đi. Phẫn nộ nhả danh một câu, Đệ Ngũ Huyền lần nữa nhường tinh thần yên tĩnh lại, từ từ thiết đi. Tại một vùng tăm tối bên trong, hình trụ tròn đồ đằng không ngừng bị nước biển cọ rửa, tại nó khe hở gian, có màu xanh lá mạ quang mang lấp lóe quang mang chậm chạp hút lấy đáy biển bùn cát, bù đắp lấy hình trụ tròn đồ đằng khe hở, cũng bù đắp lấy nó lồi lõm nhấp nhô mặt ngoài. Đây là một cái chậm chạp đến mắt thường không thể gặp quá trình, có lẽ phải một năm mới có thể bù đắp một đạo nhỏ bé nhất đường vân, có lẽ phải 3-5 năm mới có thể bù đắp một cái hố. Nhưng ở cái này sâu không thể gặp sợi vải quang mang đáy biển, Đệ Ngũ Huyền không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Nếu như thời gian thật giống nữ nhân khe bú, vậy hắn xưa nhất định đặc biệt hùng vĩ. Không biết ngủ say bao lâu, Đệ Ngũ Huyền chậm rãi tỉnh lại, hắn thói quen nhìn nó nghiêng hai phía, lại bị bên cạnh một cái quái dị tồn tại giật nảy mình. Thứ này mọc ra một trương khóc tang mặt, cả người giống từ nước mũi tạo thành, trong thân thể phảng phất không có xương cốt, cả người theo nước biển phiêu động mà lúc la lúc lắc. Nó liền như một bãi bùn nhão đồng dạng nằm tại Đệ Ngũ Huyền bên người, làn da giống ngâm lâu thịt tối thông thường trắng bệnh, thoạt nhìn buồn nôn cực. Sai biệt, mặc dù nơi này tối như bưng không cần gặp người, nhưng ngươi giải như thế tùy ý, thật được chứ? Lần này Đệ Ngũ Huyền không phải nhà rảnh, hắn là rất nghiêm túc dò hỏi, dù là hắn biết cái này nước muối cá nghe không được. Một con cá, tươi sống trưởng thành cái dạng này, nó đã đột phá Đệ Ngũ Huyền tưởng tượng cực hạn. Cho dù là người ngoài hành tinh, cũng không hội trưởng thành như vậy đi, cái này hình tượng, chỉ là tại cho địa cầu giống loài chỉnh thể bôi đen, hung hăng kéo thấp địa cầu giống loài nhan trị. Chết rồi đi, còn sống làm gì? Đệ Ngũ Huyền thâm tình thuyết phục, cái này lời từ đáy lòng, ra ngoài công tâm. Hắn tin tưởng, phàm là nhìn thấy nước mũi cá, giọt nước cá, tuyệt đối không ngại cái này giống loài diệt tuyệt. A, lại nói chỗ này tại sao như thế sáng? Đệ Ngũ Huyền đột nhiên kịp phản ứng, cái này biển sâu lúc nào trở nên như thế sáng? Hắn quan sát hai bên, đột nhiên phát hiện, là trước người mình nhiều một mặt quan bích. Kia tường ánh sáng trên có mấy cái điểm sáng, chiếu trước người hắn rộng thoáng, như thế mới khiến cho hắn quan sát được nước mũi cá. Đây cũng là thứ quỷ gì? Đệ Ngũ Huyền nghi hoặc suy tư. Quan sát hai bên, lại phát hiện cái này tường ánh sáng cách quá gần, thấy không rõ đầu đuôi. Bên trái một cái đèn lồng cá đung đung đưa đưa bơi tới, Đệ Ngũ Huyền nhìn kỹ một chút, phát hiện không phải mình quen thuộc con kia. Đã lâu lắm không thấy con kia đèn lồng cá, sẽ không là chết. Cái quỷ gì? Hắn chính suy tư, đột nhiên phát hiện trước người tường ánh sáng vặn bẹo một chút, sau đó, bên trái vừa mới bơi tới phụ cận đèn lồng cá liền không thấy. Đèn lồng cá đâu? Ảo thuật đâu đây là? Đệ Ngũ Huyền lòng tràn đầy nghi hoặc, đáng tiếc không ai chờ cho hắn đáp án. Chỉ chốc lát, lại có một cái tướng mạo quái dị cá dựa theo đèn lồng cá lộ tuyến bơi tới. Đệ Ngũ Huyền xem xét tỉ mỉ, tường ánh sáng bật mèo, Đệ Ngũ Huyền thấy rõ, Tại cái này tường ánh sáng ngoài cùng bên trái nhất địa phương, là một cái miệng rộng, nó một ngụm liền nuốt vào bơi tới cá. Ta dựa vào, cái này không phải cái gì tường ánh sáng, đây chính là một đầu miệng rộng cá, ngươi nói ngươi đều dài như thế lớn, làm sao còn mang ngồi xổm bụi cỏ. Đối cái này ngồi xổm bụi cỏ hành vi, đệ ngũ huyền căm thù đến tận xương tủy bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, kia là bị vô số lần bị ngồi xổm bụi cỏ sau lưu lại ân ký. Ngươi nói ngươi đều phát dục một thân thần trang, còn chơi ngồi xổm bụi cỏ trò chơi, có phải là lộ ra quá mức vô sỉ? Đệ ngũ huyền trách móc nặng nề mà hỏi, đáng tiếc miệng rộng cá không thèm để ý ngươi dạng này không nhìn ta, là phải gặp báo ứng. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa, miệng rộng cá y nguyên bất động. Ngay tại hắn rất là bất đắc dĩ thời điểm, bên cạnh nước mũi cá bị hải lưu trùng kích, phiêu đãng đến miệng rộng đuôi cá vị trí. Giang giác. Đệ ngũ huyền ở trong lòng vì nước mũi cá phôi âm, sau đó liền nhìn thấy trước người tường ánh sáng như là chấn kinh thông thường ố néo một cái, mang theo một mảnh bùn cát đi dạo. Ta nói ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi còn không tin, lúc này tin chưa? Đệ ngũ huyền mắt nhìn miệng rộng cá đi xa, lần này hắn xem như nhìn thấy miệng rộng cá thân hình. Nó mặc dù không có cá mập như vậy lớn, nhưng cũng không nhỏ, mà lại toàn bộ đầu lâu phảng phất chính là há miệng, kia miệng thật rất lớn. Đương nhiên, nó đồng dạng kế thừa biển sâu cá đặc tính, dài không khai người chào đón. Nếu như nhân gian mất đi qua mình, liền không còn có đẹp xấu, chúng sinh bình đẳng, trong mặt mà bắt hình dòng sự tình liền rốt cuộc sẽ không phát sinh. Đệ ngũ huyền hơi có chút tố chất thần kinh suy tư. Không đúng, nếu là không có qua mình, mọi người lại loạn thất bát tao giải. Nếu là có một ngày quang minh giáng lâm, mọi người xem xét tự mình bản lữ. Hoa ha ha, hoa ha 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 ha. Hắn thành công đem tự mình chọc cười, phảng phất muốn dùng cái này chứng minh mình còn sống. Một người tại đáy biển sâu bộ, hắn chỉ có dùng tinh thần thắng lợi pháp để cho mình không đến mức thật nổi điên. Nhưng mà tên điên vĩnh viễn không biết mình là tên điên, hắn cụ thể có hay không nổi điên, liền chính hắn đều không dễ phán đoán. Thời gian đối với hắn không có khái niệm, nhưng thời gian thế nào cũng ở trên người hắn lưu lại vết tích. Chậm rãi, trên người hắn vết rách toàn bộ được bù đắp bên trên. Đập rơi bên cạnh bên góc sừng tự nhiên không có cách nào khôi phục, nhưng chỉnh thể mượt mà rất nhiều. Thời gian đang ngủ say cùng sau khi tỉnh dậy tự mình chọc cười bên trong giao thế tiến lên, hắn căn bản không có cách nào tính toán thời gian. Hắn chỉ biết, một chút quen thuộc cá không còn có gặp qua, một chút lạ lẫm cá xuất hiện lần nữa. Cái này dưới biển sâu tựa như không thiếu nhất chính là mới mẻ giống loài, mọi người ganh đua sắc đẹp cố gắng hướng lấy kỳ hoa tướng mạo tiến hóa, đệ ngũ huyền cũng coi như mở mang kiến thức. Chương 39. Tha làm đệ ngũ huyền dần dần thói quen yên tĩnh hắc ám sinh hoạt sau, ngẫu nhiên xuất hiện phát ra ánh sáng cá với hắn mà nói, trở thành một loại quái nhiễu. Đen lông rắn, cách ta xa một chút, nói cho ngươi, ta cái này bên cạnh đã chôn xương vô số, đừng ép ta phát công. Đệ ngũ huyền muốn ngủ, thế nhưng là cái này đáng chết đèn lồng rắn, thế mà chiếm cứ tại dưới người hắn. Chiếm cứ cũng coi như, ngươi không có việc gì siêu một chút thoát ra ngoài săn thức ăn, là vài cái ý tứ. Không thể thực tế tổn thương con rắn này, đệ ngũ huyền chỉ có thể sử dụng nguyền rủa đại pháp. Bình thường mà nói, hắn nguyền rủa cũng đều là có tác dụng, bởi vì cái này đáy biển sinh vật thật tại hiếu chiến rất, đều không phải cái gì loại lương thiện. Bọn chúng có não hay không đệ ngũ huyền không biết, nhưng bọn hắn đều dài răng nhọn, cho dù nước mũi cá cũng không ngoại lệ. Nhìn ta triệu hoán thuật, ra đi, trừ rắn dũng sĩ. Ta dựa vào. Đệ ngũ huyền bị tự mình triệu hoán thuật kinh ngạc đến, bởi vì trước người hắn đang có vô số pha tạp điểm sáng hướng lấy tự mình chỗ này chạy đến. Bọn chúng từng cái tranh nhau chạy lớn, cho dù là nước mũi cá loại kia không am hiểu bơi lội loài cá, cũng đang liều mạng vặn bẹo thân thể, mặc dù cái này cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi đều có thể nghe đạo ta nói chuyện? Đệ ngũ huyền nghi hoặc dò hỏi, không đợi hắn nghĩ rõ ràng, chỗ xa đột nhiên có một đạo ám lưu hiện lên. Ta đến cái đi. Đệ ngũ huyền thân thể bị ám lưu gợi lên lăn lộn tầm vài vòng, mới khó khăn lắm rơi trên mặt đất. Ưng một cái sóng âm từ đằng xa truyền đến, kia tiếng gầm thế mà là cái này sóng âm gây nên. Thứ quỷ gì? Thế mà có thể phát ra như thế lớn tiếng vang. Đệ ngũ huyền triệt để kinh đến, tại biển sâu không biết bao nhiêu năm, dạng này kinh lịch vẫn là đầu một lần. Siêu siêu siêu. Tương đầu không sợ trời không sợ đất, dáng dấp ai gặp cũng ghét, quỷ gặp quỷ sầu phỉ loại cá bơi từ bên cạnh hắn chạy qua. Chỗ xa hơn là một mảnh màu xanh thẳm quang mang. Quang mang kia rất là long trọng, nhìn xa xa cho đệ ngũ huyền cảm giác giống đáy biển hàng không mâu hạm thông thường lớn nhỏ. Ta dựa vào, đây là thứ quỷ gì? Hắn kinh nghi bất định nhìn kia xanh thẳm một mảnh quang mang. Quang mang tựa như từ trên biển ngã xuống, tư thái cũng không yêu nhã, đung đưa không ngừng đánh tới hướng đệ ngũ huyền phương hướng. Triệu hoán thú. Cái giám a, chạy một chút chạy. Đệ ngũ huyền tinh thần bắt đầu nhanh chóng chạy, mà thân thể của hắn ngưng lại tại nguyên chỗ. Một cái không có chân đồ đằng, chạy động tác này chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Ầm ầm, tựa như một tòa núi lớn nện xuống đến, đệ ngũ huyền chạy cũng chạy không được, dứt khoát trừng lớn hai mắt nhìn nó nện xuống đến. Kia màu xanh thẳm quang mang càng ngày càng sáng, hắn cũng thấy rõ màu xanh thẳm quang mang bên trong tồn tại, một con cực đại đại vương bát. Ta dựa vào, cái này muốn dài một vạn năm đi. Ầm ầm, đại vương bát nện xuống đến, khuấy động đáy biển một mảnh hỗn độn, hồi lâu không tản đi hết. Đệ ngũ huyền bị phun trào ám lưu thổi đến đi ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng cuối cùng không có bị đại vương bát đập chết. Ưng. Một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, lần nữa đem đệ ngũ huyền hướng về sau gợi lên mấy trượng. Cái này tờ mờ đều đuổi thần thú. Đệ ngũ huyền trong lòng nhịn không được nhả ránh. Hắn xuyên qua chính là nguyên thủy bộ lạc có được hay không, làm sao đi như thế đại nhất cái con rùa. Lâu dài chờ đợi qua đi, trước người cắt đất chậm rãi tán đi, một cái cực đại, chính đối đệ ngũ huyền, kia một đôi đèn pha thông thường mắt rùa, cũng chính nhìn chòng chọc vào hắn. Ta loại cái đi, ngươi đây là ánh mắt gì? Ngươi xác định ngươi đang nhìn ta? Đệ ngũ huyền kinh ngạc không muốn không muốn, thật tại là cái này đại vương bát ánh mắt. quá nhân tính hóa. Đại vương bắt hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, chấm dãi, có chất lỏng màu xanh lam từ đôi kia con rùa trong mắt chảy ra đến, phảng phất ở trong biển. Ưng. Đại vương bắt gọi một tiếng, lần này thanh âm không phải đặc biệt lớn, nhưng không chịu nổi đệ ngũ huyền cách hắn đặc biệt gần a, cho nên thanh âm này hay là vô cùng kinh người. Đại vương bắt, ta chính là tảng đá, ngươi cũng đừng ăn, các nhà. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ nhả ránh, hắn rất muốn động cái động, để xác định cái này chết con rùa có phải là đang nhìn hắn. Ưng. Đại vương bắt lần nữa gọi một tiếng, lần này thanh âm so với một lần trước còn muốn nhỏ. Nhỏ đệ ngũ huyền từ đó nghe ra một loại cảm giác suy yếu. Người thụ thương. Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi, sau đó liền thấy đại vương bắt con rùa vào bên trong hiện lên lượng lớn chất lỏng màu xanh lam. Hắn nháy mắt làm ra phán đoán, đại vương bắt trong mắt chảy ra không phải nước mắt, mà là máu. Cái này đại vương bắt máu là màu lam, nó thụ thương, mà lại rất nặng. Ưng. Đại vương bắt lần nữa kêu to, lần này thanh âm đem yếu ớt triệt để bạo lộ ra. Ông. Đại vương bắt phía trên đột nhiên phát ra văn động, đệ ngũ huyền chừng lớn hai mắt, hắn nhận ra cố lực lượng kia thuộc về tinh thần lực, lại một cái cổ miêu thú. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhưng không chần chờ, lập tức nếm thử ngoại phóng tinh thần lực. Đây không phải hắn lần thứ nhất tại đáy biển nếm thử ngoại phóng tinh thần lực, đối cái khác động vật hắn cũng thử qua, nhưng liền như đối người nguyên thủy thông thường, không dùng được. Ông, hai cỗ tinh thần lực quấn quýt lấy nhau, đệ ngũ huyền nháy mắt cảm nhận được đại vương bắt cảm xúc. Nó đang cầu trợ, thành khẩn bên trong mang theo lo lắng xin giúp đỡ. Người cường đại như vậy, nói thật, không cầu được ta, ta động đều không động đậy, có thể giúp ngươi cái gì? Đệ ngũ huyền thấu qua tinh thần lực truyền lại ra bản thân ý nghĩ. Ông, lại là một đạo tin tức truyền đến, đại vương bắt hy vọng đệ ngũ huyền giúp đỡ hắn chiếu cố hắn. Rất khó phân biệt nhận tin tức này cụ thể ý tứ, giống hài tử, cũng giống là đồng bạn, lại giống là thần thánh cái gì, rất phức tạp, đệ ngũ huyền lý giải không được. Chiếu cố ai? Đệ ngũ huyền hỏi lần nữa. Ông, lần này truyền tới tin tức rất đơn giản, chỉ có một chữ, tha. Không phải hắn, cũng không phải nàng, càng không phải là nó, mà là tha. Làm đại vương bắt tinh thần lực truyền tới thời điểm, đệ ngũ huyền rõ ràng cảm ứng được, ý tứ kia chính là tha. Tha là đối thánh hiển, thần đệ xưng hô. Đại vương bắt muốn để đệ ngũ huyền chiếu cố, là một cái bị cường đại như vậy tồn tại gọi là tha tồn tại. Cái này mua bán, ta làm. Đệ ngũ huyền không chút do dự đáp ứng nói. Tha a, đây chính là bị cường đại như vậy tồn tại gọi là tha tồn tại, nhất định là thần thú không thể nghi ngờ. Thần thú a, suy nghĩ một chút cũng làm người ta hưng phấn. Nếu như mình có cái thần thú tiểu đệ, làm sao đến mức bị trong biển phọt núi lửa dày vò thành dạng này? Ông, lại một cỗ tinh thần lực chuyển tới, ký kết khế ước. Không có vấn đề. Đệ ngũ huyền lập tức đáp ứng. Ký kết một cái chiếu cố thần thú khế ước, cớ sao mà không làm? Ưng, ưng, ưng. Đại vương bắt mệt mỏi há mồm, gọi ra từng tiếng gầm rú, biển cả theo chấn động, giữa thiên địa có lực lượng vô danh bốc lên mà ra. Thiên địa làm gương. Mặc dù không thể triệt để cảm ngộ loại lực lượng này, nhưng khế ước này trực tiếp hướng lên trời phát ra, đệ ngũ huyền lờ mờ có thể cảm giác được, có thiên địa cộng minh. Đồng ý. Đệ ngũ huyền dứt khoát đáp lại, không có một chút do dự. Đại vương bắt nghe đệ ngũ huyền đáp lại, trong mắt nổi lên một tia vẻ ôn nhu. Sau đó, nó cẩn thận nâng lên, đệ ngũ huyền trừng lớn hai mắt nhìn về phía nó phía dưới, chứng kiến thần thú tha xuất hiện. Là hung lệ vẫn là thân có thiên địa thần quang, là sau lưng mọc lên cánh chim vẫn là băng cột đầu kim cô, đều không phải. Tha chậm rãi từ đại vương bắt dưới cổ đi tới, đệ ngũ huyền vì thế mà choáng váng. Tha, một dài bằng bàn tay, nửa bàn tay quan, đầu như rùa đen, đuôi như rùa đen, vỏ như rùa đen, chân như rùa đen. Tha, đi như tốc độ như rùa, tả hữu leo lên, một bước ba thăng, co đầu rùa cổ, ánh mắt rời rạc, lòng mang kiếp ý tha, chính là một cái rùa đen tiểu vương bắt. Chương 40. Thủy hỏa bất dung ngang. Được xưng là tha tiểu vương bắt leo ra, đầu tiên là phách lối nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm này đệ ngũ huyền chỉ có thể náo bổ, bởi vì hắn căn bản không nghe thấy nó phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là nhìn thấy nó mãi hung gầm thét bộ dáng. Sau đó, tiểu vương bắt xoáy khí quay người lại, cái mông bốn éo, vẫy đuôi một cái hất lên, hướng lấy đại vương bắt chỗ cổ bỏ lại đi. Ưng. Đại vương bắt một tiếng gầm rú, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khí lưu, trực tiếp đem tiểu vương bắt thổi tới đệ ngũ huyền trước người. Ngang, ngang. Tiểu vương bắt bốn cái chân nhỏ, tăng thêm nhỏ cùng cái đuôi dùng sức hoạch ra hoạch, phảng phất muốn chống lại dòng nước, bơi về đi. Ưng ưng. Đại vương bắt lại gọi hai tiếng. Thanh âm này phảng phất có an ủi tác dụng, tiểu vương bắt chúng quy vứt bỏ dãy ruộng, an ổn rơi vào đệ ngũ huyền trước người. Cự ly gần, đệ ngũ huyền chi tiết quan sát tiểu vương bắt, gia hỏa này thoạt nhìn cùng rùa đen không có gì khác biệt, bây giờ không có thần dị chỗ, thân hình cũng nhỏ đến thương cảm, đệ ngũ huyền nếu là nhân thân, đoán chừng một cái tay là có thể đem tha bắt lại. Ưng, đại vương bắt lần nữa ngoại phóng tinh thần lực, hướng đệ ngũ huyền truyền lại tin tức. Tin tức này nhường đệ ngũ huyền sững sờ, thậm chí nhường hắn hoài nghi, tự mình nghe lầm. Ý của ngươi là, chúng ta đồ đằng hỏa, nhường tiểu vương, tha trở thành đồ đằng thú. Hắn nghi hoặc dò hỏi, kém chút nói ra trong lòng mình vì tha đặt tên. Ưng. Đại vương bắt cho ra khẳng định đáp án, đây càng nhường đệ ngũ huyền kinh ngạc. Mặc dù đồ đằng hỏa huyền diệu, không sợ gió thổi hỏa nhiễu, nhưng nơi này chính là biển sâu, mà lại căn bản không có bộ lạc người. A ngươi nếu là có bản sự châm đồ đằng hỏa, ta không cự tuyệt. Đệ ngũ huyền cho ra tự mình đáp án, hắn đối đại vương bắt như thế nào châm đồ đằng hỏa, rất là hiếu kỳ. Ưng. Đại vương bắt đông nhiên ngẩng đầu, xuyên thẳng bầu trời, một thân hào quang màu xanh nước biển bành trướng đến cực điểm, chiếu rọi một phương thủy vực. Đệ ngũ huyền ngoại phóng tinh thần lực bị hào quang màu xanh nước biển quấy nhiễu, chỉ cảm thấy nồng đậm thủy khí truyền đến. Bản thân hắn ngay tại trong nước, nhưng lại có một loại có thể cảm thấy thủy khí cảm giác, biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy quỷ dị không hiểu. Vâng, thẳng tắp rơi xuống, biển cả dường như đều bị đại vương bắt đầu lâu tan ra, một cỗ hào quang màu xanh nước biển hướng lấy đệ ngũ huyền đánh thẳng tới. Nó tại đối ta tham viếng, như người nguyên thủy nhảy tế tự vũ thông thường. Cái này, động vật thật có thể thiết lập đồ đằng a. Biến hóa như thế, không khỏi nhường hắn nghĩ tới lúc đó bởi vì cổ miêu thú mà mang đến suy đoán. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng minh bạch, hào quang màu xanh nước biển đã tiến vào đồ đằng bên trong. Tư lạc, trong chớp mắt, cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng sôi trào lên, phảng phất bị khiêu khích. Thủy hỏa không hợp, ta dựa vào, dựa vào, dựa vào. Khổng lồ xanh biển lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng giao tiếp mấy mắt, cả hai đều lộ ra địch ý sâu đậm. Cái này cùng lúc đó hỏa hồng sắc lực lượng cùng màu xanh lá mạ lực lượng dây dưa hoàn toàn khác biệt, bọn chúng lúc đó chỉ là tương hỗ thôn vệ, cũng không có dẫn phát cường lực tranh đấu. Mà lần này, giữa hai bên thủy hỏa bất dung, cấp tốc ở trong cơ thể hắn tranh đấu đứng lên. Lúc đầu an nhàn cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cấp tốc bốc cháy lên, nó nhiệt độ hoàn toàn không nhận đệ ngũ huyền khống chế tăng lên. Mà tiến vào thể nội xanh biển lực lượng, bắt đầu trong chớp mắt là ôn hòa, thậm chí nhiệt độ cũng không rất lạnh, nhưng khi nó cùng hỏa hồng sắc lực lượng giao nhận mấy mắt, nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, cấp tốc đột phá không độ, còn tại không ngừng trở nên lạnh. Mà màu xanh lá mạ lực lượng, cái này sợ hàng trong chớp mắt có đầu rút cổ tại đệ ngũ huyền thể nội phía dưới cùng, đối cả hai tranh đấu chẳng quan tâm, thậm chí có một loại muốn bay khỏi đệ ngũ huyền thể nội xúc động. Đầu đen do uống, các ngươi đây là tại nói đùa a? Đệ ngũ huyền linh hồn thế nhưng là tại cả hai bên trong, mà theo xanh biển lực lượng tiến vào, nó cũng nhiễm đệ ngũ huyền linh hồn, xem như đệ ngũ huyền một bộ phận. Bọn hắn tranh đấu, liền như tay trái tay phải đều cầm đao nhọn lẫn nhau tổn thương, mà đệ ngũ huyền tự mình căn bản khống chế không được. Loại tranh đấu này không phải đến từ một loại nào đó ý thức, mà là lực lượng bản thân tương khắc mang đến, khuấy động đệ ngũ huyền toàn bộ linh hồn sinh ra trận trận đau đớn, ý thức đều trở nên mơ hồ. Làm sao bây giờ? Một lạnh một nóng, một thủy một hỏa, sẽ không đem ta cái này đồ đằng làm nổ rất đi. Đệ ngũ huyền nếm thử nhường cả hai chia tách, có thể đồ đằng bên trong không gian chỉ có như thế lớn, hắn căn bản làm không được. Màu xanh lá mạ lực lượng ngươi đừng sợ a, lên a, đem bọn hắn ngăn cách a. Đệ ngũ huyền trong lòng gầm thét, khống chế màu xanh lá mạ trên lực lượng trước, dung nhập giữa hai bên, đem nước cùng hỏa chia tách. Cái này cũng không dễ dàng làm được, nước cùng hỏa giao nhận cùng một chỗ, phản phất hai nước binh sĩ giao chiến trường hỗn loạn tương bừng, ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mà màu xanh lá mạ lực lượng tương đối cả hai mà nói, lộ ra văn nhược rất nhiều, phản phất yếu ớt cái thứ ba quốc gia, hoàn toàn không có ngăn cản hai nước giao chiến năng lực. Tư lạc, tư lạc. Đệ ngũ huyền thể nội thỉnh thoảng phát ra tiếng vang, trên tảng đá càng là lúc đỏ, một trận lam, phức tạp lấy toát ra một tia màu xanh lá mạ, ba như là vũ giả, giao thế tiến lên, biểu hiện ra riêng phần mình tồn tại cảm. Ưng, ưng. Đại vương bát nghi hoặc nhìn trước mắt cái này đỏ lam phức tạp lấy lục sắc quang mang, tam sắc quang không ngừng giao thế tảng đá, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nó có thể nhận ra đây là đồ đằng thạch, nhưng hào quang màu đỏ này, nó chưa thấy qua. Nó đương nhiên chưa thấy qua, từ xuất sinh liền sinh hoạt tại biển cả chỗ sâu, lâu dài tháng dài tại cùng nước liên hệ, ngươi để nó trong đầu có hỏa khái niệm, kia là không có khả năng, ngược lại đối với màu xanh lá mạ lực lượng, nó cũng có chút ấn tượng. Giang giác, không biết bị màu xanh lá mạ lực lượng dùng bao nhiêu năm khôi phục vết dạng, xuất hiện lần nữa tại đồ đằng trên đá. A. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng gào lên đau đớn, chỉ cảm thấy linh hồn đều muốn xé rách thông thường, toàn bộ người đều muốn bất tỉnh đi. Ưng. Đại vương bắt cũng có chút lo lắng, làm không rõ ràng tình huống, liền liền tiểu vương bắt liên tiếp lui về phía sau hắn đều không để ý đến. Đau đớn không có thăng cấp, mặc dù như cũ ăn mòn ý thức, nhưng cũng cho hắn hòa hoãn thời gian. Thủy hỏa thổ tạ, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết, nếu không thân thể nhất định sẽ no bạo. Đệ ngũ huyền cấp tốc suy tư, nhưng trong lúc nhất thời nơi nào tìm được biện pháp giải quyết, liền dùng màu xanh lá mạ lực lượng, chỉ có thể như thế. Đây là đơn giản nhất đáp án. Vô luận là hỏa hồng sắc lực lượng vẫn là xanh biển lực lượng, đối màu xanh lá mạ lực lượng đều không có như thế cường phản ứng, dùng nó chia cắt cả hai là thoải mái nhất phương án giải quyết. Điều động còn sót lại ý chí, đệ ngũ huyền nổi lên tất cả lực lượng, lần nữa nếm thử dùng màu xanh lá mạ lực lượng chia cắt cả hai. Thủy hỏa giao nhận, khó phân lẫn nhau, màu xanh lá mạ lực lượng tại cả hai trước mặt lộ ra quá mức mềm yếu. Giang giác, đồ đằng thạch xuất hiện lần nữa khẽ hẹp, phía trên vết dạn rõ ràng tại lan tràn ra, rất có từ đó băng liệt xu thế. Ưng, đại vương bắt kinh hãi, móng phải vươn về trước, lại tại nửa đường bất lực rủ xuống, nó thương thế nặng, đã vô lực huy động lợi chảo. Lợi chảo không được, đại vương bắt nhưng không có vứt bỏ, tiền thân, một cỗ nồng đậm xanh biển hơi thở theo nó trong lỗ mũi bắn ra, thổi hướng đồ đằng thạch. Xanh biển lực lượng như gió đồng dạng tại dưới biển sâu chạy qua, cuối cùng bao trùm đệ ngũ huyền, gắt gao để lại vỡ vụn ra đồ đằng thạch. Chương 41. Thật là thơm nóng nở ra lạnh co lại, đơn giản vật lý hiện tượng xuất hiện tại đồ đằng trên đá. Tảng đá không đứng ở nóng cùng lạnh tác dụng dưới bành trướng co vào, lại tiếp tục như thế, đệ ngũ huyền thân thể có thể sẽ không chịu nổi tranh đấu của hai người, bị hư hao đá vụn. Mà hắn cố gắng phương hướng, dùng cỏ lục sắc quang mang ngăn cách hai người, lúc này nhìn có phần có một loại thiên phương dạ đảm bảo giác. Kiến càng lay voi, buồn cười không tự lượng. Bà nội nhà ngươi lại vương bát, chơi chết ta rồi. Đệ ngũ huyền gầm thét, linh hồn như đao dạo đồng dạng đau đớn, ánh mắt từng đợt đen nhánh hiện lên. Hắn hôn mê kinh nghiệm có chút phong phú, biết đây là muốn đau choáng điểm báo. Lao tử chết cũng không té xỉu, cứ như vậy vĩnh viễn không nhắm mắt chết, đừng nghĩ lao tử nhắm mắt. Đệ ngũ huyền cũng là hạ ngon tâm, chết sống không nhắm mắt, hắn liền muốn như vậy trơ mắt nhìn mình vỡ vụn mà chết, bởi vì hắn chết không nhắm mắt. Thần thú tới, đại vương bắt tới. Mắt thấy chạy thoát có hy vọng rồi. Đời thứ ba bu, đời thứ hai thủ lĩnh, nhưng đều chờ đợi hắn đâu, không có mình hỏa bộ lạc, làm sao có thể qua an ổn. những cái này đồ đần, từng cái đi ra ngoài không mang theo đầu góc mặt hàng, còn cần mình bảo hộ. Trước đó không có hy vọng, hết thảy đều là nói xuông, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì, bây giờ có thể tính có hy vọng, lại sai sót ngẫu nhiên chết tại xanh biển lực lượng dưới, hắn không phục. Đúng vậy, không phục. Trong lòng còn đặc biệt bị khuất, khó chịu. Loại cảm giác này thậm chí có thể vượt trên đau đớn kịch liệt, để hắn dù cho trước mắt đen kịt một màu cũng không ngất đi. Lao Tạc Thiên, ngươi để cho ta tới ta liền đến, ngươi để cho ta đi ta liền đi. Không có khả năng, hôm nay không cho ta cái thuyết pháp, ta liền là chết, cũng nguyền rủa ngươi. Đệ Ngũ Huyền phẫn hận, như là bị chém tới đầu lâu hình thiên, muốn lấy sữa làm mục, lấy tể làm miệng, thể sống chết muốn múa làm thích, không chịu bỏ qua. Nhân sinh rất nhiều chuyện chọn buông xuống, nhưng có một số việc thật không bỏ xuống được. Không bỏ xuống được, lại không cầm lên được, cũng chỉ có thể luyện thành một thân đầy trời bá khí, giải tích phụ năng lượng, vĩnh tồn khinh bị tâm, mở miệng lời nói phàn nàn, mở mắt không thuần lương. Đệ Ngũ Huyền từ trước đến nay khinh bị loại người này, bởi vì loại người này cầm không nổi còn chưa tính, còn không bỏ xuống được, không bỏ xuống được thì cũng thôi đi, còn không đuổi theo. Liền là đâm chết tại nam tường dưới, ngươi nhìn ta lại sẽ quay đầu nửa bước cho ngươi nét mặt tươi cười. Đây là hắn kiếp trước nói qua kiên cường lời nói, lúc ấy là mượn tiểu kình lời nói hùng hồn, một thế này, hắn làm được. Chết, cũng muốn mở mắt chết, liền là hắn giờ phút này toàn bộ ý nghĩ. Két, két, giang giác. Đồ đằng thạch phá toái thanh âm kích thích thần kinh của hắn, trước mắt đã đen nhánh, duy có âm thanh sắc minh lấy mình diệt vong. Đến a, nhìn lao tử có thể hay không cho ngươi khuôn mặt tươi cười. Đệ Ngũ Huyền trong lòng hò hét, hắn không khuất phục tại vận mệnh, hắn nguyện ý hỗn hợp có máu tươi nuốt xuống phá toái răng, cũng không cho vận mệnh nhìn chuyện cười của hắn. Bang, bang. Đồ đằng thạch băng liệt thanh âm truyền đến, tử vong tới gần, trong bóng tối đột ngột xuất hiện tên nhỏ con bù, to con thủ lĩnh, đời thứ hai vu thân ảnh. Các ngươi tới đón ta sao? Hắn không biết đây có phải hay không là trước khi chết ảo giác, nhưng hết thảy đều không tại trọng yếu. Đệ Ngũ Huyền linh hồn bắt đầu hướng trong bóng tối trầm luân, hắn có thể phát giác được thân thể của mình tại phá toái, giải thể. Hòa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng vẫn như cũ tranh đấu nghỉ thêm, linh hồn vẫn như cũ thống khổ khó nhịn, nhưng những này đều không trọng yếu nữa. Trừ chết không đại sự, nhân sinh luôn luôn như thế. Ngay tại hắn chuẩn bị nên đón tử vong, tiếp nhận thân thể phá toái biến mất thời điểm, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một cỗ lực đạo. Lực lượng này mạnh phi thường, tựa như một cái hơn 200 cân đại hán dùng quạt hương bổ lớn bàn tay đem một cái đứa bé đầu lâu hung hăng nén trên mặt đất cảm giác. Sụp đổ, rách nát tảng đá phảng phất bị cỗ lực lượng này cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ, vô luận thủy hỏa tranh đấu cỡ nào kịch liệt, cũng không thể dung chuyển cỗ lực lượng này. Hắn không nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng có thể suy đoán, hẳn là Đại Vương Bát dùng một chút thủ đoạn. Đúng vậy, Đại Vương Bát hơi thở bên trong phun ra ngoài lực lượng rốt cục tại Đệ Ngũ Huyền thân thể triệt để sụp đổ trước đến. Nó phô thiên cái địa mang theo nghiền ép hết thể lực lượng bao trùm tại Đệ Ngũ Huyền trên thân, tản ra xinh đẹp hào quang màu xanh nước biển. Lẽ ra cái này lực lượng cùng xanh biển lực lượng là một thể, hẳn là trợ giúp xanh biển lực lượng chấn áp hỏa hồng sắc lực lượng mới là. Nhưng Đại Vương Bát năng lực không tầm thường, đối lực lượng đem khống cẩn thận nhập vi, hắn cố lực lượng này, ý ở chỗ để Đệ Ngũ Huyền thạch thân không nát, cũng không có tham dự thể nội tranh đấu. Có Đại Vương Bát tham gia, tình thế phát sinh biến hóa. Hắn lực lượng phảng phất thành nồi áp suất, gắt gao đè lại trong nồi hết thảy, không cho phép bi kịch phát sinh. Nhưng mà trong nồi chăm sôi bỏng dáng vẻ, hắn nhìn không thấy, cũng không còn được. Đồ đằng luôn luôn thần bí, Đại Vương Bát còn không thể dòm tận đây hết thảy. Đại Vương Bát có thể không quan tâm, Đệ Ngũ Huyền không được á, hắn không phải nấu không mềm thịt bò nạm, càng không phải là nấu không nát vị miệng, tại đồ đằng bên trong đau khổ dãy rủa, thế nhưng là hắn á lúc đầu, hắn còn có thể kiên cường kiêng, chịu đựng băng cùng lửa tại thể nội tùy ý làm bậy. Rốt cuộc trước đó cứng như vậy khí, lại là mắng lao thiên, lại là tại vận mệnh trước mặt không túi đầu cái gì, như bức thổi đến tiêu chuẩn, xoay đầu lại câu thật là thơm, hắn không tiếp thụ được. Thế là, tại dạng này dày vò bên trong, Đệ Ngũ Huyền biểu hiện phi thường kiên cường. Ít ngươi ít, ngươi ít cái ít, ta ít ngươi bố khỉ, nấu đầu đốt cảnh đầu đốt ngươi 20. Các loại thô tục như là nước chảy hắt vây mà ra, vương giả vinh quang vương giả cấp miệng pháo không phải là dùng để trưng cho đẹp. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, quốc mạ đã không đủ để đền bù hắn thống khổ mang tới sụp đổ cảm xúc, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu đổi dùng ngoại ngữ. Phục, edit. Mắng hai câu, Đệ Ngũ Huyền trầm mặc một hồi, thú đau đớn kích thích, hắn nhịn không được mở miệng lần nữa. Ta ít ngươi 20, ít. Kinh điển quốc mạ tiếp tục, thanh âm tại phá toái đồ đằng trong đá quanh quẩn. Ngoại lực như là cao ép nổi, băng cùng lượn như là đại ma bàn, đem Đệ Ngũ Huyền thân thể một tia nghiền nát. Đau đớn tới quá mức mãnh liệt, Đệ Ngũ Huyền cảm giác mình giống như là bị người cầm truy nhỏ từ một chút xíu nện thành thịt bối. Mắng cũng mắng, bức cũng trang, đến cuối cùng Đệ Ngũ Huyền đau hoàn toàn bất lực gào thét. Đau đau đau. Đại Vương Bát ngươi buông tay a, để ta chết đi đi, chết đi. Sự tình phát triển đến cuối cùng, Đệ Ngũ Huyền cuối cùng vẫn là quỷ. Câu này thật là thơm, nói càng động người. Mà ở bên ngoài Đại Vương Bát cùng hắn, căn bản không biết Đệ Ngũ Huyền đã thật là thơm. Tiểu Vương Bát hiếu kỳ vây quanh Đệ Ngũ Huyền bốn phía núp đích, Đại Vương Bát thì thời khắc chú ý phá toái đồ đằng thạch, tại xinh đẹp xanh biển lực lượng không đủ thời điểm, liền sẽ lần nữa phun ra một cỗ bao khỏa đồ đằng thạch. Rốt cục tại Đại Vương Bát lần thứ ba từ hơi thở phun ra lực lượng thời điểm, Đệ Ngũ Huyền triệt để ngất. Hắn mặc dù hôn mê, băng cùng lửa cối xay lại không có đình chỉ, bọn chúng vẫn như cũ tranh đấu không ngớt, lấy Đệ Ngũ Huyền thân thể là chiến trường, tranh đấu tại mỗi một khối hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh đá vụn trên phát sinh. Chậm rãi, Đệ Ngũ Huyền tỉnh táo lại, đau đớn kịch liệt đánh tới, hắn chỉ tới kịp quét hướng ra phía ngoài một chút, khi thấy Tiểu Vương Bát đem vịnh lên lão cao nhìn xem hắn, sau đó mắt tối sầm lại, lại choáng. Ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Lao Thiên muốn như thế trừng phạt ta. Ngất trước, Đệ Ngũ Huyền không quên đến câu thật là thơm, để bù đắp mình năm đó thổi qua như bức. Tại vận mệnh trước mặt, như bức nữa lời thể đánh không lại hai chữ, thật là thơm. Chương 42. Lưu cho đồ đằng thời gian không nhiều lắm, nếu như một loại cảm giác không ngừng tuôn hướng ngươi, mặc kệ nó là tốt vẫn là không tốt, thời gian dài, loại cảm giác này đều sẽ từ từ trở thành nhạt. Cảm giác hạnh phúc nhạt mau một chút, đau đớn nhạt chậm một chút. Khi đệ ngũ huyền có thể dài lâu chưa tỉnh lại, tiểu vương bát đã nhanh dài lớn gấp đôi. Hắn thực đang suy đoán không ra, mình dùng bao lâu thời gian thích ứng loại này đau đớn. Tại dạng này quá trình bên trong, tiểu vương bát đang từ từ lớn lên, đại vương bát thì càng thấy suy yếu, cho người ta một loại tuổi thọ không dài cảm giác. Ưng. Đại vương bát hô lên một tiếng, cũng không có gây nên nhiều sóng gió lớn, hắn lực lượng rõ ràng yếu bớt. Một đạo sáng tỏ xanh biển lực lượng từ hắn hơi thở bên trong phun ra, bổ sung đến vây quanh đệ ngũ huyền quanh thân xanh biển lực lượng bên trong. Đây đã là đại vương bát không biết lần thứ bao nhiêu vì hắn bổ sung lực lượng, nhưng hắn lực lượng cũng chỉ có thể để đệ ngũ huyền duy trì hiện trạng mà thôi. Bây giờ đệ ngũ huyền thân thể, đồ đằng thạch đã toàn bộ phá toái thành cắt đá bình thường, mà lại là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ cắt đá. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng như cũ tại tranh đấu, ấn nói không có năng lượng nguyên, bọn chúng hẳn là chậm rãi tiêu tán mới đúng. Nhưng mà đại vương bắt đem hết khả năng chế tạo nồi áp suất hiệu quả thực tình đáng giá điểm tán, hai loại sức mạnh ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thôn phệ, nhưng nghị quyết tán đi ra bên ngoài, không có khả năng. Bao quát đệ ngũ huyền tinh thần lực, đồng dạng bị vây ở chỗ này mặt, dẫn đến hắn cùng đại vương bắt căn bản không thể giao lưu. Bao nhiêu lần hắn muốn để đại vương bắt từ bỏ là nồi áp suất rót vào lực lượng, nhưng mà khổ vì không cách nào câu thông, đều đã thất bại thất bại. Hắn liền giống bị bắt quái lô hỏa luyện thạch khỉ bình thường, ngày đêm không nghỉ sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Cũng không biết phương pháp này khi nào có thể thành. Từ có thể thanh tỉnh bắt đầu, đệ ngũ huyền liền một mực tìm kiếm tự cứu biện pháp. Tại tiểu vương bắt dài lớn gấp đôi trong khoảng thời gian này, hắn tại ngắn ngủi trong suy tư ngược lại là có một chút ý nghĩ, chỉ là tại nhiều lần nếm thử bên trong, đều không thể thành công. Nước cùng lửa, âm cùng dương, nếu có thể đem hai người hóa thành thái cực, hẳn có thể được, chỉ là ta cái này vẫn dẫn không được a. Đồ đăng là lấy tảng đá hình thức tồn tại, nhưng đệ ngũ huyền hiện tại liền là một đống cắt đá a, nếu không phải đại vương bắt một mực tại là nồi áp suất chuyển vận lực lượng, đoán chừng hắn đã sớm tản ra. Nhưng nhìn đại vương bắt cái dạng kia, cũng không mấy năm tốt sống, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, lực lượng này liền thành bèo trôi không dễ, đến lúc đó, hắn liền thật hữu tử vô sinh. Ai nha, ta nói vận mệnh đây này. Đấu không lại, đấu không lại. Đệ ngũ huyền nhịn không được cảm thán, lần này không dám nhúc bước, sợ cuối cùng lại rơi cái thật là thương kết cục. Ưng. Đại vương bắt đột nhiên lần nữa gầm rú, đệ ngũ huyền hiếu kỳ vọng quá khứ, chỉ gặp đại vương bắt há mồm, từ kia miệng to như chậu máu bên trong phun ra một khối băng cứng. Tiểu vương bắt tứ chi dùng sức, buồn cười bơi cho quá khứ, đối khối băng liền là dừng lại mấy gặm. Đệ ngũ huyền cũng không biết mình lần thứ mấy nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc đầu còn cực kỳ kinh ngạc, nghĩ đến cái này đại vương bắt bụng còn có ướp lạnh công năng hay sao. Về sau phát hiện câu thông không được, cũng liền lười nhác tìm kiếm, chỉ là hắn chú ý tới, mỗi lần đại vương bắt phun ra khối băng, liền sẽ càng hư yếu một ít. Cái này khối băng cũng không phàm, chỉ là không biết có phải hay không là đại vương bắt mình dựng dục ra tới, vẫn là từ nơi khác được đến, giấu ở trong bụng. Quản người ta chuyện gì xảy ra làm gì, vẫn là tự cầu phúc đi. Đệ ngũ huyền lần nữa chú ý tới mình lực lượng. Ba cỗ lực lượng vẫn như cũ như cũ, thủy hỏa không đầu không đuôi đấu cùng một chỗ. Màu xanh lá mạ lực lượng nhu thuận nằm ở phía dưới cùng nhất, nhìn qua phía trên hai người tranh đấu. Một lần nữa, đệ ngũ huyền lần nữa bắt đầu đếm thử điều động tranh đấu không nghỉ hai loại sức mạnh, nghĩ để bọn hắn giống thái cực đồng dạng vờn quanh cùng một chỗ, không còn tranh đấu. Cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng có chút vặn mèo, hình thành uốn lượn hình giọt nước. Xanh biển lực lượng cũng giống như thế, chậm rãi hóa thành uốn lượn hình giọt nước, cả hai khảm nạm cùng một chỗ, nhìn cực kỳ giống thái cực. Chuyển, chuyển. Đệ ngũ huyền khẩn trương nhìn chăm chú lên hai cỗ lực lượng, hy vọng bọn họ có thể xoay tròn, cứ như vậy sẽ hình thành một loại truy đuổi tình thế. Hai cái ngoặc khúc giọt nước lẫn nhau đuổi theo đối phương cái đuôi, hình thành một chủng loại giống như rắn ngậm đuôi trạng thái, xem như đổi một loại không kịch liệt như vậy phương thức tranh đấu. Cả hai bắt đầu dựa theo đệ ngũ huyền phương thức chậm rãi động, cái này cũng không để đệ ngũ huyền cao hứng, bởi vì bọn hắn trước đó liền từng xoay tròn qua. Hai cỗ lực lượng bắt đầu xoay tròn, đệ ngũ huyền trong lòng đếm thầm thời gian. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 21, 22, 23. Khi thời gian đếm tới 60, một phút vừa đến, rắn ngậm đuôi quả nhiên xuất hiện khuynh hướng hư hỏng. Chặt chẽ một điểm, là lực ly tâm tác dụng sao? Không nên nào à, cái này đau đớn mới biến mất một phút, quá ngắn đi, lại đến một hồi, liền một hồi. Đệ ngũ huyền trong lòng hò hét, thậm chí khẩn cầu, nhưng là hoàn toàn không có tác dụng, hai cỗ lực lượng phản phất ma sát sinh điện bình thường, trong nháy mắt nổ tung. Vâng, đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đau đớn đánh tới, trước mắt tối tăm. Cảm giác quen thuộc, đồng dạng hương vị, đệ ngũ huyền không có khống chế ngất. Đại vương bắt con mắt nhìn về phía đệ ngũ huyền, có một ít tò mò nhìn tự mình chế tác nồi áp suất bên trong kia lấp lóe đỏ làm qua mang. Mỗi cách một đoạn thời gian, bên trong liền sẽ bộc phát ra dạng này quang mang mấy liệt, mỗi lần đều để hắn cảm thấy quái dị. Nhỏ yếu như vậy đồ đằng, như thế nào chế tạo cường đại như vậy lực lượng? Còn có kia trong mơ hồ truyền đến một loại lực lượng bị dị, phản phất muốn thôn phệ hắn lực lượng đồng dạng. Mỗi một lần xuất hiện loại tình huống này, hắn đều muốn lần nữa rót vào lực lượng, nếu không nổi áp suất căn bản duy trì không ở thật sự là một cái quái dị đồ đằng. Đại vương bắt nghĩ như vậy, lần nữa từ hơi thở phun ra lực lượng vây quanh đệ ngũ huyền. Nơi đó đệ ngũ huyền lần nữa từ trong bóng tối tỉnh lại, đầu tiên nhìn thấy chính là đại vương bắt híp lại hai mắt, trong mắt kia thần sắc rất giống lao nhân thời khắc hấp hối loại kia mê mang. Đệ ngũ huyền tâm không tự chủ được co quắp một chút, không chỉ bởi vì đại vương bắt tại duy trì tính mạng của hắn, cũng bởi vì lại muốn gặp chứng một cái quen thuộc sinh vật tử vong. Từ khi xuyên qua thành đồ đằng về sau, hắn gặp quá nhiều chết đi, đều nói quen thuộc thành tự nhiên, hắn ngược lại càng phát ra sợ hãi dạng này tự nhiên. Xem ra nhất định phải có lưỡng nghi, cái này lưỡng nghi liền là thái cực liệu chết lực ly tâm năng lực, mới có thể để cho thái cực ở vào trạng thái thăng bằng, không có lưỡng nghi thái cực, là không hoàn chỉnh thái cực. Đệ Ngũ Huyền thu hồi ánh mắt, hơi có suy tư nhìn về phía thể nội giao chiến lực lượng. Thật nhiều lần đều không thể thành công, hắn thấy là bởi vì thái cực bên trong thiếu khuyết trọng yếu nhất hai dạng đồ vật, âm dương nhãn. Điều động hai loại sức mạnh cũng không khó, nhưng để hai loại sức mạnh phân ra một bộ phận tiến vào lực lượng của đối phương hệ thống bên trong, quá khó khăn. Cảm giác này tựa như phái một chi một mình xông vào gấp 10 lần so với phe mình trong địch nhân, còn muốn giết ra một đường máu, tại trong địch nhân lập xuống trận cước, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng thực giữ mấy lần, đều không thể thành công. Âm dương sinh thái cực dễ dàng, thái cực sinh lưỡng nghi khó như vậy sao? Đệ Ngũ Huyền trong lòng nhịn không được cảm thán, đối tình huống như vậy vô kế khả thi. Hắn lại liếc nhìn một chút bên ngoài ánh mắt mông lung đại vương bát, biết lưu cho chính mình cái này đồ đằng thời gian không nhiều lắm. Chương 43. Uy năng màu xanh lá mạ lực lượng giống là tiểu tặc đồng dạng, len lén tại xanh biển lực lượng cùng hỏa hồng sắc lực lượng bên trong riêng phần mình trộm đến một sợi, khỏa kẹp đến mình lực lượng hệ thống bên trong. Ba loại sức mạnh, màu xanh lá mạ lực lượng cùng hai người đều bình an vô sự, cho nên bị đánh cắp lực lượng cũng không phản ứng gì. Đệ Ngũ Huyền nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng thở dài một cái, chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp. Tiếp xuống, liền là chia cắt lắp ráp, lần này cũng đừng lại đem ta nổ choáng. Đệ Ngũ Huyền một mình lẩm bẩm, thanh âm đều có chút run rẩy. Thật sự là nổ sợ. Nếu là giống trước đó như thế trực tiếp nổ choáng, kỳ thật vẫn có thể xem là một niềm hạnh phúc, nhưng lần này hắn làm thí nghiệm, bạo tạc hiệu quả không kinh người như vậy, nhưng đau đớn tới càng chân thật. Khống chế màu xanh lá mạ lực lượng, tinh tế hơi thao tác, đem khỏa kẹp hai sợi lực lượng riêng phần mình chia một lớn một nhỏ hai phần. Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí, rất có trung học cơ sở tại vật lý phòng thí nghiệm lúc lần thứ nhất chế tác đèn cồn cảm giác. Khi đó đem đèn cồn xem như bom, cảm giác không cẩn thận mình liền sẽ bị tắt chết, ôm nổ lô cốt quyết tâm, cất kiến thiết bốn hóa mộng tưởng, mới có thể lấy dũng khí hành động. Lần này không ngây thơ như vậy, nhưng không chịu nổi thất bại mấy lần bạo tạc mang tới đau đớn, a dứt bỏ những tạp niệm này, Đệ Ngũ Huyền lấy vương giả cấp hơi thao tác cẩn thận từng ly từng tí dùng màu xanh lá mạ lực lượng mang theo một tiểu sợi hào quang màu xanh nước biển cùng một tiểu sợi hỏa hồng sắc lực lượng, phân biệt đưa vào càng lớn hai sợi trong sức mạnh. Quá trình này đối màu xanh lá mạ lực lượng điều khiển cực kỳ trọng yếu, đầu tiên bao khỏa hai người màu xanh lá mạ lực lượng không thể quá dày. Nếu không dùng để tạo thành thái cực hai đại cố lực lượng tại lực ly tâm tác dụng dưới nổ tung lên, bọn chúng còn không biểu lộ ra đâu, vậy liền không ý nghĩa. Cũng không thể quá mỏng, bằng không không đợi hai đại cố lực lượng hình thành thái cực, bọn chúng hiện lộ ra liền sẽ khiến bạo tạc, mặc dù bạo tạc hiệu quả không bằng trước người, nhưng hành động hay là thất bại. Độ dày khống chế khó khăn không nói, cả hai còn muốn giống nhau, nếu không một cái hiện lộ một cái còn bị bao khỏa, thái cực trong nháy mắt mất đi cân bằng, đồng dạng sẽ bạo tạc. Những kinh nghiệm này đều là trải qua lần lượt thê thảm đau đớn thí nghiệm cho ra kết quả, chỉ nhìn đại vương bắt híp lại con mắt, cùng tiểu vương bắt lại dài lớn hơn một vòng dáng người, liền không khó suy đoán ra hắn thí nghiệm bao nhiêu lần. Thất bại là thành công mẹ hắn, mà Đệ Ngũ Huyền thành công là sinh ra ở hết xanh bên cạnh nằm nọc, vừa ra đời liền gặp được mụ mụ, đồng thời đối mụ mụ không rời không bỏ, sinh tử gắn bó. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt gắt gao định tại hai cỗ lực lượng phía trên, mắt thấy bọn chúng thời gian dần trôi qua dung nhập tương đối khá lớn hai cỗ trong sức mạnh. Hai cỗ lực lượng một khi hòa tan vào, Đệ Ngũ Huyền lập tức khống chế hai cái lớn cỗ lực lượng hình thành ốn lượn giọt nước hình dạng, để bọn chúng khảm bộ cùng một chỗ, xoay chậm chậm. 18 17 16 Đệ Ngũ Huyền trong lòng bắt đầu đếm ngược. Trải qua vô số lần thí nghiệm, hắn biết mình đưa vào hai người màu xanh lá mạ lực lượng, tại hai người bắt đầu xoay tròn về sau, không sai biệt lắm có thể kiên trì 18 giây. Hắn nhất định phải khống chế xoay tròn tốc độ, không nên quá nhanh, phòng ngừa tại màu xanh lá mạ lực lượng biến mất hai vị trí đầu người dẫn đầu sụp đổ. Cũng không thể quá chậm, nếu không hai người lực ly tâm không đủ lớn, hai cái âm dương nhãn lực lượng không có triệt tiêu, cũng sẽ bạo tạc. Đây là một loại yếu ớt cân bằng, muốn hình dung như thế nào loại này yếu ớt đâu. Nếu như có thể thành công, đó nhất định là trùng hợp. Đây là Đệ Ngũ Huyền làm ra phán đoán, hắn kiếp trước không phải nhà khoa học, không biết những cái kia trải qua vô số lần thất bại thu hoạch được thành công trí giả là như thế nào đối đãi vấn đề này, nhưng lấy hắn ngu rốt đầu đến xem, chính là như vậy. Hắn thậm chí không biết thái cực, âm dương những này khái niệm tại hai loại lực lượng ở giữa có thể hay không chung. Huống chi lại là lực ly tâm lại là lực hút, đem Trung Quốc văn hóa cùng khoa học loạn thất bát tao ghép lại với nhau, Đệ Ngũ Huyền xác định, nếu không phải thời khắc sắp chết, hắn không đến mức mở như thế đại náo động. 7 6 5 Đệ Ngũ Huyền bản năng bắt đầu kéo căng thần kinh, chuẩn bị nên đón sắp đến bạo tạc. Mù quáng lạc quan sẽ chỉ làm đau đớn trở nên xảy ra bất ngờ, bi quan tư tưởng mới có thể để cho chúng ta đạt được cuối cùng một tia an ủi. Mang theo dạng này bi kịch luận, Đệ Ngũ Huyền yên tĩnh chờ đợi cuối cùng thời gian đến. 3 2 Không đợi Đệ Ngũ Huyền đếm tới 1, xoay tròn âm dương ngư đột nhiên tản mát ra một chút ánh sáng. Quang mang này không phải đỏ không phải lam, không phải bạch không phải hắc, nhưng Đệ Ngũ Huyền liền có thể cảm nhận được nó, nó tựa hồ có thể xuyên thấu hết thảy, tựa hồ có thể chiếu rọi tứ phương. Nó siêu việt Đệ Ngũ Huyền nhận biết, để Đệ Ngũ Huyền không có cách nào hình dung. Tựa như 3 chiều sinh vật ngoài ý muốn chế tạo 4 chiều sinh vật, đại thể có thể hiểu được bị người chế tạo bất phàm, nhưng nó cụ thể có thể như thế nào, lại có dạng gì năng lực? Không biết. Hết thể đều là ngẫu nhiên, lại tựa như hết thể đều tại đi hướng tất nhiên. Cái này tồn tại ở Trung Quốc dòng sông lịch sử, phản phất là hết thể đầu nguồn, lại làm cho không người nào có thể thăm dò thấu triệt tồn tại, cứ như vậy để Đệ Ngũ Huyền tạo ra. Ưng. Đại Vương bắt kinh nghi mở hai mắt ra, hắn cực kỳ dùng sức, nhưng mí mắt rất nặng nề, chỉ nâng lên một nửa. Tiểu Vương Bắt cũng đình chỉ du động, yên tĩnh nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền, hắn phảng phất tại trong cõi u minh cảm nhận được cái gì, nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được, trong lòng nghi hoặc tại Đệ Ngũ Huyền vì cái gì không có tuôn ra ánh lửa bập bùng. Có như vậy một sát na, toàn bộ thế giới tựa như đều dừng lại một chút, Đệ Ngũ Huyền một lần cảm thấy mình nghe tới điệu tâm khiêu động thanh âm. Mặc dù có thể là ảo giác, nhưng hắn xác định cảm giác được, vậy liền giống như là điệu tâm đang nhảy nhót, như cùng nhân loại trái tim bình thường, chậm chạp, hữu lực, chậm ổn nhảy lên. Ngắn ngủi đình trệ về sau, toàn bộ thế giới đột nhiên gia tốc. Đệ Ngũ Huyền trước mắt nho nhỏ thái cực, lấy tốc độ cực nhanh thôn vệ bao khỏa nó màu xanh lá mạ lực lượng, sau đó là phía trên tranh đấu không nghỉ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng, lại về sau, là Đại Vương Bát xuất phẩm lấp lánh nổi áp suất. Nó cấp tốc xoay tròn lấy, càng không ngừng tản mát ra tia cô đặc thù lực lượng, phản phất tại hướng thế giới chiêu hiển nó sinh ra. Một cỗ y mắng hò hét theo nó xoay tròn đưa tới chấn động xa xa truyền bá ra ngoài. Một cái mắt, Đệ Ngũ Huyền tựa như nhìn thấy một cái cự nhân bổ ra hoa sen bay lên không mà ra, lại tựa như nhìn thấy một thân ảnh hư không bước ra bảy bước, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, lại như có một thân ảnh từ nổ tung trong viên đá tung ra. Nghìn vạn đạo thân ảnh phảng phất từ kia không màu quang mang bên trong bắn ra mà ra, giống như là ảo giác, lại giống là thật bị Đệ Ngũ Huyền nhìn thấy. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía một thân ảnh, muốn nhìn rõ ràng. Kia là không người một cái bóng lưng, nhưng rộng lượng bả vai chỉ một chút liền để hắn có tuôn ra nước mắt cảm giác. Kia là hắn kiếp trước bóng lưng của cha. Xuyên qua trước một lần cuối cùng nhìn thấy phụ thân, hắn liền là như thế, có chút hở ra phía sau lưng, nổi bật hắn giàn mua, khoan hậu bả vai đã từng nâng lên nhà gánh nặng. Hắn nghĩ cẩn thận nhìn, nhưng một nháy mắt cái bóng lưng này biến mất, lại tìm kiếm, đã trốn vào ngàn vạn thân ảnh bên trong, không tìm thấy. Ánh mắt dao động, hắn muốn nhìn những thân nhân khác, dù chỉ là cắt hình cũng tốt. Hiền hòa mẫu thân, ôn nhu thế tử, nghịch ngợm nữ nhi, còn có cái kiên nên có chết hay không ca ca. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nhìn đến bất kỳ hắn muốn nhìn, hết thảy đều biến mất. Chỉ có bị quấy biển cả, hình thành vòng xoáy, kéo dài tới chân trời. Chương 44. Kẻ đầu têu đời thứ ba Vu đã cáo biệt tuổi thanh xuân của nàng, thái dương tóc bạc chiêu rõ rệt nàng già yếu. Nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, cùng với nàng cùng một đời người, đều đã qua đời, bao quát nàng đời thứ nhất bạn lữ. Hỏa bộ lạc cũng bồi dưỡng được mới một đời, bọn hắn đều rất tốt, chỉ là không nhớ rõ đã từng hỏa đồ đằng. Nàng ôm tự mình nhỏ nhất hải tử, ngồi tại chùi lùi bên bờ vực, nhìn biển cả, im lặng ngẩn người. Trong lòng cái này chỉ có 4 tuổi hài đồng, không phải nàng cùng Bách Thảo Vu kết hợp mà sinh. 10 năm trước, Bách Thảo Vu bởi vì già yếu mà vong, nàng nhị nhi tử kế thừa Bách Thảo Vu vị trí. Lại 3 năm, nàng nhị nhi tử bởi vì già yếu mà chết, hắn thứ 9 hài tử kế thừa Bách Thảo Vu vị trí. Cùng 1 năm, đau khổ chờ đợi tiếp nhận nàng vị trí đại nhi tử, cũng già yếu mà chết rồi. Nàng đã sống quá lâu, đại nhi tử sau khi chết năm thứ 3, tự mình cái này con nhỏ nhất xuất sinh, đây là hắn cùng đời thứ 2 thủ lĩnh kết hợp sinh ra tới hài tử. Là, đời thứ 2 thủ lĩnh khi đó còn chưa có chết, nhưng lúc kia thân thể của hắn cũng bắt đầu suy yếu, mỗi lần điều động đồ đằng chi lực sau, hắn đều sẽ vài ngày dậy không nổi. May mắn chính là, bộ lạc càng ngày càng tốt, bây giờ bộ lạc bên trong đồ đằng chiến sĩ đã có hơn 10 người, cho nên 2 năm trước đời thứ 2 thủ lĩnh qua đời, bộ lạc cũng không bị quá lớn đả kích. Bao quát 1 năm trước xuất hiện trong rừng đao bộ lạc, cũng không thể nhường hỏa bộ lạc cảm thấy khủng hoảng, thậm chí tại đồ đằng chiến sĩ sau khi xuất hiện, những cái kia đao bộ lạc người hoảng sợ quỳ trên mặt đất. Tại hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ tha bọn hắn một mạng sau, những người này hoảng sợ thoát đi, cũng không tiếp tục từng xuất hiện. Biết sau chuyện này, nàng thường xuyên ai thán, hỏa bộ lạc người đã quên thù hận, nhưng suy nghĩ một chút những cái kia mới bộ lạc người nhìn thấy tự mình tại bên vách đá nhảy tế tự vũ lúc mơ màng, nàng cũng liền thoải mái. 43 năm quá khứ, các lao nhân qua đời mang đi sợ hãi đồng thời, cũng mang đi thù hận. Ô ô ô ô. Đời thứ 3 Vu lên tiếng vì hải tử giảng thuật quá khứ cố sự, liên quan tới tên nhỏ con Vu, đời thứ 2 Vu, to con thủ lĩnh, đời thứ 2 thủ lĩnh, Bách Thảo Vu còn có biến mất tại trong biển rộng hỏa đồ đằng. Nàng đã từng đem những này cố sự giảng cho cái khác người, những người kia cung kính nghe, sau đó quay người lại, phản phất liền quên hết thảy. Bọn hắn chỉ nhìn đạt được bây giờ mỹ hảo, đối quá khứ bỏ mặc, theo bọn hắn nghĩ, lúc đó hỏa bộ lạc tại bây giờ hỏa bộ lạc trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Bây giờ hỏa bộ lạc, nhân viên hơn bạn, dùng nút dây pháp cũng không thể trải vớt rõ ràng nhân số, toàn bộ rừng cây đều là bọn hắn lãnh địa. Bọn hắn có thạch đao, đùa đá, thạch mâu, thạch úp, đối với quá khứ sơn động sinh hoạt, hoặc là ở trên mặt đất mà cư sinh hoạt, chẳng thèm nó tới. Bọn hắn có đồ đằng chiến sĩ hơn 10 người, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, trong rừng vạn thú vì đó thần phục. Bọn hắn cường đại, kiêu ngạo, đối quá khứ chẳng thèm nó tới, đối rơi xuống biển hỏa đồ đằng. Ha ha. Đời thứ 3 Vu đối với bọn hắn làm như vậy phái, rất thương tâm, bao quát các hải tử của nàng, đồng dạng nhường nàng thương tâm, mà nàng thời gian lại không nhiều. Nàng chỉ hy vọng có thể tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đem những này đều giảng cho nhỏ nhất hải tử. Nhường hắn ghi nhớ hết thảy, ghi nhớ những người kia, những sự tình kia. Cái này con nhỏ nhất rất nhu thuận, từ xuất sinh liền biểu hiện ra không giống bình thường thiên phú. Hắn rơi xuống đất không khóc, mở mắt ra liền hiếu kỳ quan sát thế giới, 4 năm nay đều rất an tĩnh, đối với đời thứ 3 Vu giảng thuật cố sự, cũng giống như có thể nghe hiểu thông thường, thỉnh thoảng ô ô đáp lại. Những thứ này kỳ dị hiện tượng, nhường đời thứ 3 Vu càng cảm thấy đây là cái bất phàm hài tử, nhất định phải đem bộ lạc giao cho hắn, đem bộ lạc lịch sử nói cho hắn. Nhưng mà đối với chuyện này, nàng có chút bất lực. Tự mình bọn nhỏ đều mỗi nơi đứng đỉnh núi, thậm chí có đồ đằng chiến sĩ phát ra tự thành lập thế lực nguyện vọng, bọn hắn cảm thấy mình là cao hơn Vu tồn tại, là chân chính bị chiếu cố người. Đời thứ 2 thủ lĩnh khi còn sống, không như thế hỗn loạn, uy vọng của hắn đủ để chấn áp hết thảy, nhưng mình thời gian quá dài không để ý tới thế sự. Kia là từ lúc nào bắt đầu? là từ hỏa đồ đẳng biến mất về sau đi. Kể chuyện xưa thanh âm dừng lại, đời thứ ba Vu lại bắt đầu ngẩn người, tiểu hai tử dường như cũng thói quen nàng dạng này, cũng không thúc giục, chỉ là hiếu kỳ nhìn về phía biển cả. Nguyên bản chập trùng không chừng biển cả ngay tại chậm rãi phát sinh biến hóa, dưới biển sâu như có cái gì tại khuấy động, mặt biển thủy triều bắt đầu không vững vàng đứng lên. Hoa lạp lạp lạp, có nhịp điệu tiếng sóng biển bị đánh gãy, chậm rãi một cái vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt.
Ô ô ô.
Tiểu hai tử dãy rủa lấy nghĩ nhảy ra đời thứ ba Vu ôm ấp, lại bừng tỉnh ngẩn người đời thứ ba Vu.
Ô ô.
Đời thứ ba Vu kỳ quái do hỏi, sau đó bị cảnh sắc trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đây là nàng chưa bao giờ thấy qua biển cả, nguyên bản từ đằng xa tuân đi qua sóng biển biến mất, một cái vòng xoáy khổng lồ bảy biển ra đến, khuấy động biển cả. Một tia sáng kỳ dị từ biển cả chỗ sâu bắn ra, xuyên qua vòng xoáy, tại không trung nổ tung. Phảng phất có chớp nhoáng thổi qua, dường như cái gì đều không phát sinh, nhưng đám mây dường như tại hồi tị cái gì, nháy mắt tinh không vật lý. Quang mang kia nổ sáng, lại không chứng mắt, không phải đen không phải bạch. Nổ sáng nháy mắt lại co rút đứng lên, bay nhanh tụ họp cùng một chỗ phóng tới đáy biển chỗ sâu.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu ôm thật chặt ở tự mình hài tử, ánh mắt lại nhịn không được đi theo đạo ánh sáng kia nhìn về phía biển cả chỗ sâu, nhưng mà mặt biển ngay tại chậm rãi lắng lại, hết thảy đều tại trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, hết thảy lại tại nháy mắt khôi phục thành dáng dấp ban đầu, chỉ có chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh sóng biển, phảng phất đang kể rõ cái gì.
Ô ô ô.
Tiểu hài tử buông tay, phảng phất muốn ôm kia trùng sáng, đi theo nó nhảy vào biển cả.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu phê phán lấy hắn, hướng hắn giảng thuật biển cả đáng sợ. Nàng là tự mình xuống biển, trong biển manh thu không để cập tới, chỉ là kia một chút lại một chút sóng biển, liền không để cho nàng có thể tiến lên. Còn có loại kia không thể hô hấp cảm giác, tại nội tâm của nàng chỗ sâu lưu lại thật sâu khủng bố. Cái này ước đến từ 40 năm trước, nhưng lại nhường nàng ấn tượng sâu sắc.
Ô ô ô.
Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm, là tân nhiệm thủ lĩnh, hắn nhìn về phía đời thứ ba Vu ánh mắt, trong mơ hồ mang theo địch ý. Ô ô ô. Đời thứ ba Vu cho ra trả lời khẳng định, đứng dậy đi tham gia bộ lạc đại hội. Trước kia hỏa bộ lạc là Vu độc đoán, nhưng bây giờ không phải, mỗi một cái đồ đẳng chiến sĩ đều có quyền lên tiếng, mà bọn hắn liên hợp lại phát ra tiếng, rất lâu dài, đời thứ ba Vu cũng phải khuất phục. Đồ đẳng hỏa bên cạnh, chờ đợi nàng chính là nàng thứ 16 tử, cái này tại tiểu nhi tử xuất sinh trước, thiên tài nhất hải tử. Hắn chẳng những là đồ đẳng chiến sĩ, đời thứ ba Vu thậm chí ở trên người hắn cảm giác được hắn có trở thành Vu thiên phú, mà trên thực tế, hắn cũng một mực tại kẻ nhìn lén mẫu thân mình vị trí.
Ô ô ô ô ô.
Mới vừa tiến vào cao ba trượng đồ đẳng hỏa bên cạnh, hắn cái này phi thường có thiên phú nhi tử liền phát ra câu hỏi. Hắn đang hỏi hắn mẫu thân, nàng bao lâu không có thăm viếng hỏa đồ đằng. Đời thứ ba Vu khẽ giật mình, quay đầu nhìn thoáng qua tròn vo hỏa đồ đằng, lông mày không tự chủ được nhăn lại.
Ô ô ô ô ô ô.
Nàng nói, đây không phải nàng hỏa đồ đằng. Câu nói này gây nên đám người bất mãn, bọn hắn liền liền dùng ánh mắt chán ghét nhìn về phía đời thứ ba Vu. Liên tựa như nàng không phải hỏa bộ lạc đời thứ ba Vu, mà là kẻ thù thông thường. Chương 45. Phân liệt có như vậy một nháy mắt, tại kia chùm sáng xa xa xông lên chân trời thời điểm, đệ ngũ huyền tựa như nhìn thấy mấy cái không giống tồn tại. Cảm giác kia rất kỳ diệu, tựa như hắn liền là kia chùm sáng đồng dạng. Nhìn chỗ nhìn, cảm giác nhận thấy, chỉ là thời gian quá ngắn, hắn chỉ cảm nhận được cách mình gần nhất hai cố lực lượng, một cái tại phía bắc, một cái tại tây nam. Phía bắc như một sợi băng cứng, tây bắc giống như ngũ trảo thần long. Cái sau coi là thật để đệ ngũ huyền cảm thấy kinh dị, ngũ trảo thần long, tại Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại, là chí cao tồn tại. Nhưng mà đây đều là cảm giác, một nháy mắt hoảng hốt, như là trước đó nhìn thấy hư ảnh bình thường, chợt lóe lên, nhìn không rõ ràng. Như khi nhàn hạ đợi, hắn có lẽ sẽ tinh tế suy tư, nhưng bây giờ sinh tử tồn vong ở giữa, hắn không cái kia thời gian để ý tới cầu thí băng cứng, thần long. Mất đi nồi áp suất, đệ ngũ huyền triệt để bại lộ tại trong hải dương, từ cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng cùng xanh biển lực lượng tạo thành thái cực chính đang chậm rãi giảm tốc, rất có đỉnh chỉ xoay tròn xu thế. Mà tạo thành thân thể của hắn cắt đá, ngay tại theo xoay tròn chậm lại mà chậm rãi tán loạn. Ta đi ngươi đại gia, làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta coi là làm ra thứ không tầm thường, kết quả vẫn là cái chết. Đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy mình cả người đều không tốt, đối cái này thái cực càng là các loại bất mãn.
Ưng.
Đại vương bắt đột nhiên phát ra tiếng vang, thanh âm suy yếu, nhưng có tinh thần lực thăm dò qua tới. Không thời gian nghĩ quá nhiều, đệ ngũ huyền lập tức ngoại phóng tinh thần lực tới dính liền, cảm thụ đại vương bắt ý nghĩ. Đồ đằng lửa. Có lầm hay không, không ai khiêu vũ, ta làm sao làm đồ đằng lửa. Ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, đại vương bắt phấn khởi dư lực, để lớn hơi khẽ nâng lên, lại hung hăng đập xuống.
Ông.
Một cỗ xanh biển lực lượng đập vào mặt, lực lượng này đã không bằng trước đó mấy liệt, nhưng y nguyên thuần túy. Ngươi đều như vậy còn có thể tế bái. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, nhưng không có thời gian tiếp tục nhả ránh, vội vàng thừa dịp đại vương bắt tế bái công phu, nếm thử tế tự đồ đằng lửa.
Hô.
Một cái yếu ớt ngọn lửa nhỏ đột ngột xuất hiện tại dưới biển sâu. Nó hiện ra đỏ lam hai màu, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được thái cực đồ án. Đại vương bắt trong mắt tràn đầy vui mừng, tiểu vương bắt thì hiếu kỳ tiến tới góc mặt. Mặt đối với mình hài tử chất vấn, đời thứ ba Vu biểu hiện tương đương tỉnh táo, chí ít tại những này đồ đằng chiến sĩ nhìn đến là như vậy.
Ô ô ô ô ô.
Hắn thiên tài nhi tử mở miệng, nói như đây không phải nàng đồ đằng lửa, liền giao ra Vu vị trí. Đời thứ ba Vu chân mày nhíu sâu hơn, nàng có chút do dự, kỳ thật ý nghĩ này nàng cực kỳ đã sớm có. Nàng cũng không quyến luyến vị trí này, hoặc là nói, hỏa bộ lạc Vu xưa nay không quyến luyến quyền thế. Bọn hắn mặc dù tại hỏa bộ lạc quyền thế vô biên, nhưng bọn hắn từ không để ý qua những này, bọn hắn để ý là bộ lạc tương lai. Nghĩ tới tương lai, đời thứ ba Vu nhịn không được quay đầu nhìn về phía biển cả phương hướng. 43 năm trước, nàng nhìn tận mắt hỏa bộ lạc tương lai biến mất, từ đây trong lòng lại không hy vọng.
Ô ô ô, ô ô ô.
Đời thứ ba Vu nói một câu nói, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nàng nói, từ nay về sau, ngươi chính là Vu, nó Vu. Nói đến nó thời điểm, đời thứ ba Vu đưa tay chỉ cái kia viên cầu hình dạng hỏa bộ lạc. Thật xấu a. Đây là đời thứ ba Vu trong lòng ý tưởng chân thật, quả cầu này xấu xí không để cho nàng nghĩ nhìn nhiều. Quay người lại, đời thứ ba Vu lôi kéo mình tiểu nhi tử, tay phải chống pháp trượng, từng bước một đi ra ngoài. Nàng không thích ở tại tảng đá dựng trong phòng, bởi vì như vậy nàng tại ban đêm liền không nhìn thấy trên trời quang mang, cái này khiến nàng không cách nào yên giấc. Mà lại, nàng càng ưa thích ngủ ở bên vách núi, đây cũng là nàng không thể bị người lý giải đam mê một trong.
Ô ô ô.
Sau lưng đột nhiên truyền đến thủ lĩnh, lời của hắn để đời thứ ba Vu dừng bước. Nàng cong xuống thân thể tại câu nói này vang lên trong nháy mắt có chút đỏ lên, sau đó chậm rãi chuyển qua nửa gương mặt, liếc mắt nhìn về phía cái này một nhiệm kỳ thủ lĩnh. Bành. Đời thứ ba Vu đột nhiên đem pháp trượng dùng sức xử trên mặt đất.
Ô ô ô.
Nàng đang hỏi, ai tới bắt? Tất cả mọi người nhìn về phía pháp trượng khô sọ trong đầu đống nhiên bành trướng lên hỏa diễm, không ít người nuốt một ngụm nước bọt, nhịn không được lùi bước một bước. Thủ lĩnh nhìn về phía mới Vu, hắn lại lần nữa Vu trong mắt thấy được khiếp nhược. Hắn muốn mở miệng, nhưng nhìn tới đời thứ ba Vu ánh mắt, đột nhiên ngậm miệng lại, một câu lời cũng không dám nói.
Hừ.
Đời thứ ba Vu bất mãn hừ một tiếng, thân thể lần nữa còn xuống, chậm rãi đi ra ngoài. Đám người nhìn chăm chú lên nàng chậm rãi rời đi thân ảnh, đột nhiên bọn hắn nhìn thấy đời thứ ba Vu dừng bước, sau đó thân thể của nàng run rẩy dữ dội, mà nàng tay phải trên pháp trượng hỏa diễm càng làm mênh mông bốc cháy lên. Thủ lĩnh không tự chủ được lui một bước nhỏ, hắn không biết đời thứ ba Vu làm sao vậy, nhưng cái này tư thái, thấy thế nào cái này bà điên đều không bình thường.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu đột nhiên hô lên âm thanh đến, trước người nàng người thấy được nàng trong mắt hiện lên nhiệt lệ. Sau đó, cao tuổi nàng khoa tay múa chân chạy hướng bờ biển, kia tư thái tựa như hải đồng gặp được mình cựu biệt trùng phùng phụ thân.
Ô ô ô.
Nàng nhỏ nhất hải tử lộn nhào đi theo ở đằng sau, phí sức đuổi theo mẫu thân mình bước chân.
Ô ô ô.
Có người đích nói thầm một câu bà điên, đây là bọn hắn bí mật đối đời thứ ba Vu xưng hô. Mặc dù không có đoạt đến pháp trượng, nhưng ít ra bà điên đã rời đi, về phần hắn điên điên khủng khủng bộ dáng, đám người cũng đã quen.
Ông.
Đột nhiên, đồ đằng lửa bốc cháy lên, từ cao 3 trượng lần nữa trên bọn, trọn vẹn cao 5 trượng, đám người cũng là kinh ngạc, ánh mắt đều nhìn về phía tân nhiệm Vu. Đồ đằng lửa xuất hiện biến hóa, chỉ có Vu mới có thể giải thích. Tân nhiệm Vu rất là nghi hoặc, hắn vây quanh đồ đằng lửa dạo qua một vòng, sau đó khoa tay múa chân nhảy dựng lên, đồng thời càng không ngừng hò hét. Dựa theo lối nói của hắn, đây là hỏa đồ đằng biết hắn được bổ nhiệm Vu về sau, đang vì hắn chúc mừng. Một đám đồ đằng chiến sĩ bán tín bán nghi, nhưng đây là tốt nhất giải thích, bọn hắn sau đó đi theo chúc mừng, tại đồ đằng lửa trước nhảy lên tế tự múa. Đồng dạng nhảy lên tế tự múa, còn có tràn ngập nếp vốn cùng gian nan vất vả mặt chạy xuôi nhiệt lệ đời thứ ba Vu, nàng đứng tại bên vách núi, lẻ loi chơi chọi nhưng lại hưng phấn nhảy tế tự múa. Nàng nhỏ nhất hải tử, chính ở phía sau cố gắng học tập, nhưng đời thứ ba Vu quá mức hưng phấn, nàng nhảy rất nhanh, tiểu hải tử theo không kịp.
Lửa, lửa, lửa.
Nàng một bên nhảy, một bên gầm thét, đây là nàng tại đồ đằng trên lửa lần sau khi lửa tắt, một lần nữa nhóm lửa thời điểm học được một chữ, là bộ lạc danh tự, nàng lúc này hưng phấn gào thét. Có một ít lao nhân dũng manh tiến ra, bọn hắn tại đời thứ ba Vu rời đi bộ lạc thời điểm liền theo tới, chỉ là tốc độ có chút chậm. Tốc độ chậm là bởi vì bọn hắn cũng tại do dự, muốn hay không cùng đời thứ ba Vu đi, bởi vì đời thứ ba Vu kỳ thật tương đương với bị khu trục. Những này cũng không có nhiều người, ước chừng có mấy trăm người, trong đó lại nhiều lấy giả yếu tạo thành. Lúc này bọn hắn đi theo đời thứ ba Vu giấu chân đi vào vách núi, khi thấy đời thứ ba Vu đang điên cuồng nhảy tế tự múa. Chương 46. Để chúng ta một lên lắc lư những lao nhân này, biết nhiều hơn đời thứ ba Vu vì cái gì nhảy tế tự múa, bọn hắn hoặc từ thế hệ trước nơi đó, hoặc từ đời thứ ba Vu nơi này, biết liên quan tới cũ đồ đằng cố sự. Bộ lạc cũ đồ đằng, ngay tại trong biển rộng, đời thứ ba Vu bởi vì hoài niệm cũ đồ đằng, mà lâu dài tại vách đá khiêu vũ. Bọn hắn nghi ngờ nhìn qua đời thứ ba Vu thân ảnh, trong chốc lát không biết là có hay không muốn cùng theo. Chậm rãi, có người đầu tiên bắt đầu đi theo, về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đi theo. Lúc bắt đầu, mọi người động tác có chút cứng ngắc, bởi vì không rõ nội tình. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đều cảm giác được, tại bên dưới vách núi phương hướng, có đồ đằng lửa lực lượng chuyển đến.
Ô ô ô.
Có người kinh ngạc dừng lại động tác, hướng người bên cạnh hỏi thăm, là không phải là ảo giác của mình.
Ô ô.
Người bên cạnh hưng phấn trả lời không phải, sau đó ra sức hơn nhảy dựng lên. Bọn hắn kỳ thật còn đang vì vừa rời đi bộ lạc mà cảm thấy không bỏ, nhưng lúc này, loại này không bỏ biến mất. Liên quan tới lao bộ lạc đồ đằng thần dị, bọn hắn nghe nói rất nhiều, tỉ như yên lặng nhiều năm phục sinh, có thể câu thông thỉnh cầu các loại, cái này đều không phải hiện tại đồ đằng có thể làm được. Bọn hắn càng nhảy càng hưng phấn, càng nhảy càng đầu nhập, thậm chí không có chú ý tới, chẳng biết lúc nào, một con như báo đen đồng dạng hung thú, lặng lẽ gia nhập vào trong đội ngũ, cùng theo dãy rùa. Đáy biển chỗ sâu, đệ ngũ huyền nhóm lửa đồ đằng lửa.
Ưng.
Đại vương Bát Hư Nhược kêu một tiếng, lần nữa truyền đến một cỗ tinh thần lực, cho tiểu vương bắt lực lượng. Kết nối. Tin tức này có chút tối nghĩa, đệ ngũ huyền suy tư một chút hỏi ngược lại, muốn hắn trở thành đồ đằng thú.
Ưng.
Đại vương Bát truyền đến bất mãn gầm rú, lực lượng tinh thần bên trong cũng có tâm tình bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là biểu đạt, đại thể liền là ý tứ này. Đệ ngũ huyền có chút im lặng, để tiểu vương bắt trở thành đồ đằng thú liền trở thành đồ đằng thú, về phần cảm thấy xưng hô thế này vũ nhục hắn sao. điều động quá cực lực lượng, một cỗ hỏa hồng cùng xanh nước biển quấn quýt lấy nhau lực lượng thuận tinh thần lực của hắn chậm rãi ngoại phóng. Tiểu Vương bắt chậm rãi hướng về phía trước, có chút e ngại thò đầu ra nhìn đất bơi về phía đệ ngũ huyền. Ưng. Đại Vương bắt thúc giục, để Tiểu Vương bắt tăng thêm tốc độ. Tiểu Vương bắt bất đắc dĩ tiến lên, chậm rãi ngoại phóng lực lượng tinh thần, tiếp thu đệ ngũ huyền lực lượng, đồng thời từ đệ ngũ huyền trong tinh thần lực tiếp thu được một cái tin tức. Trừ ta ra, ngươi không thể có khác thần. Ngang. Tiểu Vương bắt bất mãn trả lời một câu, quay đầu bị khuất nhìn về phía Đại Vương bắt. Ưng. Đại Vương bắt lần nữa thúc giục, rất là lo lắng. Ánh mắt của hắn nhìn qua đệ ngũ huyền thân thể, các đá tại bị mạch nước ngầm thổi tan. Ngang. Tiểu Vương bắt lần nữa kêu to một tiếng, bắt đầu hấp thu đệ ngũ huyền đồ đằng lực lượng. Lực lượng mới tiến vào Tiểu Vương bắt thể nội, hắn trên thân lập tức bị màu đỏ làm lực lượng tạo thành hỏa xà quấn quanh, thân thể bắt đầu dãy rủa. Ưng. Đại Vương bắt dùng thanh âm cổ vũ hắn, để hắn thật tốt cảm ngộ hấp thu. Tiểu Vương bắt bất mãn chừng đệ ngũ huyền một chút, bắt đầu nếm thử hấp thu cố lực lượng này. Đệ ngũ huyền trong lòng một trận cười xấu xa, thủy hóa bất dung, cái này mặc dù là tịnh hóa sau đồ đằng lực lượng, nhưng y nguyên đủ Tiểu Vương bắt uống một bình. Hắn vô ý giúp Tiểu Vương bắt giải quyết, ai bảo hắn không nghe lời đâu. Phải biết lúc trước hắn tại cổ mèo thú trước mặt giả thần côn thời điểm, cổ mèo thú thế nhưng là quỷ sát cùng bái. Cái kia không là đồ tốt, đoán chừng tương lai ngươi cũng không phải cái gì tốt con rùa. Nhớ tới cổ mèo thú, đệ ngũ huyền ngay cả Tiểu Vương bắt cũng hận, thật sự là năm đó cổ mèo thú chạy trốn anh tư quá mức tiêu sái. Chậm rãi, Tiểu Vương bắt hấp thu cố lực lượng này, sau đó một màn quỷ dị phát sinh, đệ ngũ huyền thân thể không bị khống chế hướng về Tiểu Vương bắt dũng mãnh lao tới, Tiểu Vương bắt cũng hướng hắn bơi lại, hai người chậm rãi giao hội cùng một chỗ. Một loại kỳ diệu cảm giác từ đệ ngũ huyền ở sâu trong nội tâm dâng lên, kia mai rùa bên trên như có đồ vật đang hấp dẫn mình, để hắn không tự chủ được rời động. Di động. A mụ mụ rét đậm cái ngoan ngoãn a, ta tờ mở lại có thể động. Không đợi hắn cao hứng xong, tạo thành thân thể cắt đá đã rơi vào Tiểu Vương bắt mai rùa bên trên, đem toàn bộ mai rùa đều bao trùm còn không chỉ, dựng thẳng có 3-4 trượng, theo mạch nước ngầm càng không ngừng lắc lư. Để chúng ta cùng một chỗ lắc lư. Để chúng ta cùng một chỗ lắc lư. Bên hai phảng phất vang lên tiếng ca, bất thình lình lúc gần lúc hiện, để đã thành thói quen đứng im bất động đệ ngũ huyền thật đúng là không quen, cảm giác giống như là bị ép buộc nhảy đi cổ. Ngang. Dưới thân truyền đến bất mãn tiếng kêu, một đạo khó chịu cảm xúc đồng dạng từ dưới thân truyền đến, rất rõ ràng. Hoa, hai ta còn có thể câu thông, Tiểu Vương bắt, có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Nhảy disco khiến người vui vẻ, đệ ngũ huyền đã hít đi lên, trong giọng nói mang theo vui sướng. Một khối đá, có thể động. Đây chính là dây thường sáng kỳ tích, đây chính là minh vân kêu gọi. Ngang. Lại là một đạo tâm tình bất mãn truyền đến, vẫn như cũ rõ ràng, đệ ngũ huyền đoán chừng, Tiểu Vương bắt dù cho nghe không hiểu chính mình nói cái gì, nhưng ít ra có thể cảm giác được tâm tình của mình. Giao lưu a, câu thông a. Từ đây không còn tịch mịch, nhân sinh không còn như tuyết. Từ xuyên qua mới bắt đầu liền cảm thán nhân sinh tịch mịch như tuyết lần đầu tiên, rốt cục có một cái có thể thời gian dài giao lưu đối tượng. Ngang. Tiểu Vương bắt đầu lung tung du động, muốn đem đệ ngũ huyền bỏ rơi đi. Lao vụt đi tuấn mã, hướng về lý tưởng của ngươi, hướng về tương lai của ngươi, hướng kho không phải nhảy xuống sao, đường thấp cũng nhảy xuống, nhảy à, ngươi nhảy à. Đệ ngũ huyền đã cao hứng điên rồi, hắn đều không biết mình đang nói cái gì, nhưng cái này không trọng yếu là, hắn tại nhảy đi cô. Ưng. Đột ngột giống lên một tiếng để đệ ngũ huyền từ trong vui mừng tỉnh táo lại, hắn đột nhiên phát hiện, mình nguyên bản cao 4-5 trượng thân thể thấp một nửa. Ta đi ngươi bảy cứu lao ra, ngươi muốn đùa chết ta à? Những cái kia mất đi các đá, rõ ràng là bị Tiểu Vương bắt vung đi xuống, gia hỏa này không phải tại làm chuyện vô ích. Đại Vương bắt giống lên một tiếng ngăn chặn Tiểu Vương bắt động tác, nhưng hắn vẫn là nhếch lên đến nhìn qua đệ ngũ huyền, trong mắt rất là bất mãn. Không phục còn không phải muốn nghe Đại Vương bắt, có bản lĩnh ngươi cắn ta à? Dựa vào, ngươi thật cắn. Ưng. Ưng. Tại Đại Vương bắt liên tục trong tiếng giống giận dữ, Tiểu Vương bắt dần dần an tĩnh lại, chỉ là ánh mắt vẫn như cũ hung ác nhìn qua đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền phát tiết đủ rồi, lại bị một trận giày vò, mất đi nhảy disco hứng thú, nhìn qua không ngừng trôi qua các đá, bắt đầu ngẩn người. Vừa mới bắt đầu coi là Tiểu Vương bắt trên người hấp lực có thể để cho mình cố định thân hình, xem ra mình cả nghĩ quá rồi. Ngay tại đệ ngũ huyền mặt ủ mày cho thời điểm, Đại Vương bắt chậm rãi nâng lên chân trước, theo hắn chân trước kích động, một cái to lớn vỏ sò bay ra. Ưng. Đại Vương bắt phát ra tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Đệ ngũ huyền hiếu kỳ Đại Vương bắt muốn làm gì, đúng lúc này hắn nhìn thấy kia vỏ sò chậm rãi mở ra, bối thịt hiện lộ ra, kia giống đầu lưỡi đồng dạng bối đủ hướng về Tiểu Vương bắt bao trùm tới. Ngang. Tiểu Vương bắt bất mãn kêu to, lại bị Đại Vương bắt ép xuống. Thế là đệ ngũ huyền trơ mắt nhìn mình cùng Tiểu Vương bắt bị lớn vỏ sò cuốn vào. Làm cái gì đâu, Đại Vương bắt, ngươi đến tuột cùng là nuôi con rùa vẫn là nuôi vỏ sò? Tiến vào vỏ sò trước, đệ ngũ huyền nghi ngờ chất vấn, nhưng không có đạt được trả lời. Chương 47. Chờ đợi lo lắng đệ ngũ huyền nhảy qua địch biển sâu lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Đại Vương bắt bất lực nhìn một chút lớn vỏ sò, chậm rãi hai mắt nhắm lại, nhìn không ra hắn là đang nghỉ ngơi, vẫn là sinh mệnh đi đến cuối con đường. Đại Vương bắt trước người đồ đằng hỏa vẫn tại bốc, hỏa thế tràn đầy, chứng minh đệ ngũ huyền mặc dù bị vỏ sò thôn phệ, nhưng không có chết. Thân thể của hắn tại vỏ sò bên trong chân châu tầng, chính là vỏ sò tận cùng bên trong nhất kia lóe sáng áo khoác màng bên trong, hắn kiếp trước tham quan chân châu nhân công trại chăn nuôi thời điểm nhìn thấy qua. Xung quanh có chân châu chất bài tiết đi, rơi vào hắn cắt đá bên trên, không ngừng bao khỏa. Tiểu Vương bắt ở phía dưới rất an tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng sẽ rôi rôi móng vuốt, chứng minh hắn còn sống. Cái này Đại Vương bắt là muốn mượn lấy vỏ sò cho ta tạo một cái chân châu thân thể, cái này đầu óc, như a. Đệ ngũ huyền thực tình bội phục Đại Vương bắt, cái này hắn cũng nghĩ ra được, làm sao không nhường người kinh ngạc. mà lại cái này vỏ sò hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, có thể là trải qua biển sâu bối bị hắn sớm bắt lấy chuẩn bị, liền vì giờ khắc này. Người không lo xa tất có gần lo, con rùa cũng là như thế. Ân. Ngay tại đệ ngũ huyền cảm thán thời điểm, đột nhiên một loại trong cõi u minh triệu hoán từ đồ đằng trong lửa chuyển đến. Là bộ lạc, có bộ lạc người đang nhảy tế tự vũ, đây là Hỏa bộ lạc. Hắn chỉ là không thể tin được, cái này đều đi qua bao nhiêu năm, Hỏa bộ lạc thế mà còn có người nhớ ký hắn. Đồng thời tại hắn tế lên đồ đằng hỏa ngay lập tức tế bái. Nguyên thủy bộ lạc nhân thọ mệnh nhiều 30 tuổi không đến, hắn không biết mình cụ thể tại đáy biển bao nhiêu năm, nhưng nghĩ đến nên tại một thế hệ trở lên đi. Đời thứ ba bu, đời thứ hai thủ lĩnh có lẽ chết rồi, có lẽ bởi vì đồ đằng chiến sĩ nguyên nhân còn sống, nhưng không trọng yếu, bọn hắn nhớ ký tự mình, nhớ ký tự mình liền tốt. Nếu như đệ ngũ huyền có mắt, hắn nhất định lệ nóng doanh trọng. Không nóng này, chờ ta một chút, ta có cái tiểu vương bác, chờ ta biến thành chân châu, ta liền nhường hắn trở đi, ta đi tìm các ngươi, đi gặp các ngươi. Đệ ngũ huyền trong lòng lặng yên suy nghĩ, chi tiết cảm ứng đến từ xa xôi trên vách núi truyền đến tế tự vũ. Cự ly quá xa, hắn không nhìn thấy những người kia, chỉ có một cái thân ảnh nho nhỏ tương đối rõ ràng, hắn suy đoán là vu. Thế hệ này vu, lại là một đứa bé a. Đời thứ hai vu không tính lớn, đời thứ ba vu càng nhỏ hơn, không có nghĩ rằng cái này một nhiệm kỳ vu cũng như vậy nhỏ. Cũng không biết là đời thứ mấy, hy vọng ta có thể nhanh lên biến thành chân châu, một lần nữa rời núi, trở lại bộ lạc của ta, ta nước. Những ngày tiếp theo, đệ ngũ huyền không còn tịch mịch. Để cho tiểu vương bắt tương lai có thể trở đi hắn trở lại bộ lạc, đệ ngũ huyền bắt đầu mỗi ngày cho tiểu vương bắt kể chuyện xưa. Lúc bắt đầu tự nhiên không thể giao lưu, tiểu vương bắt cũng nghe không hiểu Trung Quốc lời nói, chỉ có thể cảm nhận tâm tình của hắn, hai người câu thông có chứng ngại. Nhưng hóa xa vì châu thời gian là dài dằng đặc, chậm rãi tiểu vương bắt có thể nghe hiểu hắn đơn giản một chút lời nói, chỉ tiếc đây là một cái từ đầu đến đuôi đồ đần, những cái kia phức tạp từ ngữ, tiểu vương bắt vô luận như thế nào đều lý giải không được. Đây là bởi vì thế giới nằm ở thời kỳ viễn cổ, mọi người tư tưởng còn lâu mới được xưng là phức tạp, nhân loại như thế, động vật cũng như thế. Mà đệ ngũ huyền sử dụng ngôn ngữ trải qua mấy ngàn năm lắng đọng, trong đó tùy tiện một cái thành ngữ đều là một cái cố sự, cái này khiến tiểu vương bắt như thế nào lý giải, thật sự là cường quy chỗ khó. Nhưng đệ ngũ huyền cũng không cái gì phàn nàn, có một cái có thể giao lưu tồn tại luôn luôn tốt, mà lại tương lai một người một quy cơ bản cộng sinh, đây là hắn kiệu phu, phải thật tốt đối đãi. Ngươi gọi bá hạ, trở đi bi văn bốn bề đi, đi chép chuyện thiên hạ, nhường ưu. Ngang. Như ngươi nghe không hiểu, như đâu, chính là trên đất bằng sinh hoạt mọc ra bốn cái móng, cả người khổng lồ có hai cái sừng thú sinh vật. Ngang. Cái gì là lục địa? Ngạch, cái này liền muốn nói ngươi không kiến thức, lục địa rộng lớn vô biên, phía trên dưỡng dục lấy rất nhiều sinh vật. Ngang. Sinh vật a. Học được vật lý hóa, đã biến thiên hạ còn không sợ, ngươi nói sinh vật như không như. Ngang. Cái gì là như a? Ngươi chính là như, ngươi là thực như, ngươi nhu nhất. Đệ ngũ huyền rất có một loại đàn gậy hai châu cảm giác, hắn thật có chút đau đầu. Tiểu vương bắt tính tình ngẫu nhiên vội vàng sao động, nhưng đại đa số thời gian đều cùng con rùa đồng dạng chậm chậm, cái này lại chậm vừa nát học sinh, thật có thể khí lao sư dơ chân, húng chi đệ ngũ huyền cũng không phải cái gì tốt lao sư. Hắn cứ như vậy nhàm chán thời điểm dạy bảo tiểu vương bắt, tại trên vách núi có người tế tự thời điểm liền cảm nhận bộ lạc người tế tự, thời gian qua so trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Chân châu chất bao khỏa cắt đá quá trình tự nhiên có chút đau đau nhức, nhưng đối trải qua càng kinh khủng đau đớn đệ ngũ huyền đến nói, những thứ này cũng không tính là cái gì. Đông nhiên giữa, hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Cái này khiến trải qua cực khổ đệ ngũ huyền đột nhiên có chút không quen. Đệ ngũ huyền a đệ ngũ huyền, ngươi chính là kiếm, vẫn là đem thật kiếm. Có khi hắn lại như vậy nhả danh tự mình, toàn bộ làm như là trò đùa, dùng cái này thư giãn tự mình đội vàng trở về tâm. Hắn hận không thể lập tức hóa thành chân châu, nhường tiểu vương bắt trở đi tự mình lên mở, đi gặp phụ lao hương thân, lại kêu lên một câu, ta hồi hắn tam lại trở về a ý nghĩ là tốt, nhưng trong biển dường như phần lớn là tính chậm chạp, vỏ sò phun ra chân châu chất tốc độ cực chậm, mà tự mình thân thể chuyển hóa tốc độ cũng phi thường chậm, không biết ngày tháng năm nào mới có thể thành công. Sẽ không chờ ta có thể lên đi, hỏa bộ lạc đều diệt vong đi. Có đôi khi hắn nhịn không được dạng này miên man suy nghĩ, sau đó nhiều sẽ phi 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 mấy lần, đuổi đi suối quẩy. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, đệ ngũ huyền ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút đại vương bát, hắn đã không cảm giác được đại vương bát khí tức trên thân. Nhưng bởi vì màu xanh lá mạ lực lượng bị thôn phệ, hắn bây giờ đối với sinh mạng lực lượng cảm ứng không còn như vậy linh mẫn, bởi vậy cũng không dám suy đoán đại vương bát có phải là chết rồi. Ngươi nếu là chết rồi, ta cho ngươi lập địa, tương lai phong ngươi thần thú, liền gọi Huyền Vũ, dùng cái này chiêu lộ ra chiến công của ngươi. Hắn cùng đại vương bắt tình cảm không sâu, lại là nhìn quen sinh tử, ngược lại là còn có thể chế giễu bài câu. Một ngày này, hắn ngay tại vì thân thể một góc biến thành chân châu mà cao hứng thời điểm, trên núi lần nữa tế bái, hắn ngay lập tức cảm nhận được mối liên hệ này. Ân, lần này khoảng cách tốt ngắn, là có chuyện gì a? Hắn không tự chủ được nhìn lên trên, chỉ một chút, hắn liền kinh ngạc đến ngây người. Đệ ngũ huyền nhìn thấy một thân ảnh, rất rõ ràng, bởi vì thân ảnh kia cả người đều bốc lửa, cái này khiến bọn hắn liên hệ trở nên chặt chẽ rất nhiều. Rất quen thuộc thân ảnh, là ta ngốc khuê nữ. Ngốc khuê nữ không chết, ngươi còn chưa có chết. Đệ ngũ huyền nhịn không được tại vỏ sò bên trong hét lên, thanh âm của hắn xuyên không đi ra, nhưng cùng hắn liên tiếp tiểu vương bát lại bị đánh thức. Tha nâng lên nhìn đệ ngũ huyền, không biết hắn lại nổi điên làm gì. Quá tốt, chờ lấy ta, chờ lấy ta, ta liền trở về, liền trở về. Đệ ngũ huyền một câu theo tiếp một câu, muốn nhường cái thân ảnh kia rõ ràng chính mình ý tứ, nhưng mà thanh âm của hắn căn bản chuyển không đi qua, mà chỗ xa thân ảnh bên trên hỏa diễm, ngay tại càng lúc càng lớn. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt. Chương 48. Ta biết bao muốn cùng ngươi thấy một bề mặt trên vách đá, trốn đi hỏa bộ lạc người làm thành một đoàn, phía trên cùng là bọn hắn tôn kính lại nguyện ý đi theo đời thứ ba bu. Trên người nàng hỏa diễm đang trở nên càng lúc càng tràn đầy, cực nóng sóng lửa nhường người bên cạnh không thể không lui lại mấy bước.
Ô ô ô.
Nàng con nhỏ nhất cách nàng gần nhất, khuôn mặt nhỏ bị ngọn lửa nướng màu đỏ bừng, lại cố chấp không chịu rời đi.
Ô ô ô.
Đời thứ ba vu lên tiếng, nói chính mình sinh mệnh chắc sẽ đi đến cuối cùng, nàng lại muốn nhìn lao đồ đằng một chút. Lần này, nàng tại cùng mọi người cáo biệt. Cái này từ biệt, chính là vĩnh viễn. Bộ lạc rất ít người có cơ hội cáo biệt, đa số bộ lạc người đều sẽ chết đột ngột, hoặc là tại đi săn hái quá trình bên trong, hoặc là trong vòng một đêm chết già ở đồ đằng hỏa bên cạnh. Bọn hắn sinh mệnh lực tràn đầy, nhưng dập tắt cũng nhanh, liền phảng phất nổ tung hỏa diễm, sớm tối liền diệt.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu Tiểu Nhi tử khóc thương tâm nhất, cái khác người cũng một mặt bi thương. Bọn hắn rời đi bộ lạc 2 năm, dựa vào đời thứ ba Vu cường đại mà sống sót, như đời thứ ba Vu chết rồi, bọn hắn không biết mình tương lai ở nơi nào.
Vu.
Đời thứ ba Vu miệng phun hắn ngữ, tay phải vươn ra, cực nóng hỏa diễm hóa thành một đường bắn về phía nàng con nhỏ nhất.
Ô ô.
Tiểu hai tử muốn né tránh, thời khắc mấu chốt bị bên cạnh lão nhân để lại. Đây là Vu truyền thừa nghi thức. Hỏa bộ lạc Vu mặc dù trên miệng cướp đoạt đời thứ ba Vu quyền lợi, nhưng đời thứ ba Vu cũng không có đem chân chính truyền thừa giao cho hắn. Hỏa tuyến rơi vào tiểu hài trên khuôn mặt, tại hắn bên phải trên trán nóng ra một cái hỏa chữ. Đời thứ ba Vu mỉm cười nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tự hào. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được con trai mình trên thân lực lượng, kia là thuộc về Vu lực lượng. Tại hắn không có thu được cái danh xưng này trước, hắn phương diện này lực lượng liền đã rất cường đại. Thật sự là hiếm thấy thiên phú. Đời thứ ba Vu đoan trưởng, tự mình chỉ là đối lửa đồ đằng lực lượng ứng dụng so hắn càng thuần thục mà thôi. Luận đến lượng, tự mình kém xa tít tắp. Kết quả như vậy, nhường đời thứ ba Vu rất vui mừng. Một đời càng so một đời cường, bộ lạc mới có thể cường đại, mới có thể phát triển. Đây là chuyện tốt.
Ô ô ô.
Nàng mở miệng lần nữa, biểu thị lực lượng sẽ lưu lại. Sau đó ánh mắt của hắn quét về phía tự mình hải tử bên người. Tại cái kia đỡ nàng tiểu nhi tử một thanh lão nhân bên cạnh, đi theo ba đứa hải tử. Đời thứ ba Vu đưa tay, tay chỉ lần nữa bắn ra ba đứa hải tử, có hỏa tuyến bắn ra, rơi vào là mấy cái kia hải tử trên khuôn mặt. Cực nóng lực lượng tại trên mặt bọn họ lưu lại một cái hỏa diễm hình dạng hình xăm. Sau đó, mấy đứa bé trên thân lộ ra tầng một hơi mỏng hỏa đồ đằng lực lượng. Nàng lại có thể đại lượng chế tạo đồ đằng chiến sĩ, đây thật là quá làm cho người kinh ngạc. Không đợi đám người kinh ngạc xong, đời thứ ba Vu nhìn một chút trên thân càng thấy yếu kém cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng, không tiếp tục xuất thủ, mà là liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người con trai, nở nụ cười xinh đẹp. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt nhường nụ cười của nàng thoạt nhìn như cái hoa cúc, nhưng phạm là nhìn thấy tiếu dung người, đều có thể cảm nhận được kia phần thuần khiết. Đời thứ ba Vu cả đời này được xưng tụng vận mệnh nhiều thăng trầm, nhưng nàng chưa từng mất đi tự mình thuần khiết tâm linh, đây là cực kỳ khó được. Cười một tiếng mà qua, đời thứ ba Vu đột nhiên lui lại một bước, sau đó toàn bộ thân thể ngựa ra sau, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào sóng biển bên trong.
Ô ô ô.
Đời thứ ba Vu con nhỏ nhất, chân chính đời thứ tư Vu phát ra tê tâm liệt phế tiếng khóc, nhưng cái gì đều giải quyết không được, đời thứ ba Vu vị trí chỉ còn một cây pháp trượng. Nàng chọn lựa địa phương, là lúc trước đệ ngũ huyền biến mất địa phương, nàng muốn trước khi chết tiến vào biển cả, lại nhìn một chút đồ đằng thạch, chỉ là nhìn một chút, nàng liền thỏa mãn. Ngươi đang làm gì? Ngươi cái ngốc bê, ngươi tởm mà không có đầu óc a. Đây là biển sâu, ép tới ngũ tạng lục phủ ngươi bạo liệt, còn muốn ẩn vào đến, nhanh lên trên bờ đi chờ đợi ta, ta cái này ra ngoài. Đệ ngũ huyền phát ra phẫn nộ gầm thét, hắn phồng lên trên thân lực lượng, bộc phát đồ đằng lực lượng. Đỏ lam cuốn dao hỏa diễm từ trên người hắn bạo phát đi ra, có đồ đằng hỏa bốc, hắn liền có thể sử dụng đồ đằng lực lượng.
Ưng.
Đại vương bắt miễn cưỡng mở hai mắt ra, phát ra phẫn nộ tiếng giống, hiển nhiên bất mãn đệ ngũ huyền cử động. Nhưng mà đệ ngũ huyền lại không cố kỵ những thứ này, trực tiếp dùng hỏa diễm đốt lên vỏ sò, nó nếu không há mồm, đệ ngũ huyền không ngại đến cái dùng lửa đốt sò biển.
Ngang.
Tiểu vương bát có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền kích động, tha lần này không có làm trái lại, chỉ là khuyên can đệ ngũ huyền. Một người một quy tướng chỗ 2 năm, lẫn nhau đã có thể làm được đơn giản tâm ý tương thông, đệ ngũ huyền minh bạch hắn ý tứ. Phải đi, kia là nữ nhi của ta, ta chỉ muốn gặp nàng một lần cuối, nàng muốn chết rồi, muốn chết rồi. Đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong gầm hét, chấn động nhường trên thân cắt đá tản mát tại đáy biển, nhưng hắn đã có một khối biến thành chân châu, mất đi một chút cắt đá, ngược lại không đến nỗi tử vong. Đây cũng là hắn có can đảm liều mạng đi nguyên nhân. Nếu là sinh cùng tử chọn lựa, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nữ nhi chết đang tìm kiếm tự mình trên đường, nhưng nếu chỉ là thân thể lớn cùng nhỏ khác nhau, giản thật, hắn không quan tâm.
Ưng.
Đại vương bắt lên tiếng khuyên can, ngoại phóng tinh thần lực.
Ngang.
Tiểu vương bắt thay đệ ngũ huyền đáp lời, thuyết minh đệ ngũ huyền kích động, muốn giúp đệ ngũ huyền. Đại vương bắt do dự một chút, cuối cùng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.
Cảm ơn ngươi, bá hạ, ta thiếu ngươi, tương lai đều sẽ còn cho ngươi.
Dưới sự kích động, đệ ngũ huyền bắt đầu biểu hiện ra người đời sau vô hạn hứa hẹn bản sự, căn bản không quan tâm tự mình trước mắt cái gì đều cho không được tiểu vương bát. Tiểu vương bát cũng không quan tâm những thứ này, bắt đầu gắng sức trở đi đệ ngũ huyền hướng lên phía trên chạy đi, kia là đệ ngũ huyền cho hắn truyền lại phương hướng.
1 mét,
2 mét. Tiểu vương bát gắng sức hướng lên, 4 cái sỏ đá liều mạng huy động.
3 mét,
3 mét,
3 mét.
Đệ ngũ huyền nhìn chằm chằm vào phía trên, thông qua đồ đằng hỏa xa xa cảm thụ được rơi vào trong nước nữ nhi thân ảnh. Chậm rãi, hắn phát hiện không đúng, cảnh sát chung quanh dường như không có thay đổi gì. Hắn túi đầu xuống. Ta dựa vào, người chơi ta đây. Đệ ngũ huyền triệt để kinh ngạc đến ngây người, tiểu vương bắt một bộ liều mạng bộ dáng, nhưng trên căn bản không đi, một mực tại cao 3 mét địa phương giãy giụa. Nhưng ta gặp một lần, liền gặp một mặt, cố lên a, bá hạ, bộc phát tiểu vũ trụ a. Hắn vừa nói, một bên chủ động vứt bỏ trên thân cát đá, muốn giảm bớt trọng lượng, nhường tiểu vương bắt bơi lên đi. Ưng. Đại vương bắt lên tiếng, mang theo một cỗ tinh thần lực, nói cho đệ ngũ huyền, áp chế tiểu vương bắt không phải đồ đằng thạch trọng lượng, mà là đệ ngũ huyền lực lượng bản thân. Cái này, đệ ngũ huyền trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía trên, hắn chỉ có thể thông qua đồ đằng hỏa xa xa cảm ứng đời thứ ba vu. Đời thứ ba vu thuận theo nước biển một đường chìm xuống, chậm rãi trên người nàng hỏa diễm trở nên yếu, trong miệng khí cũng phải biến mất. Nàng không biết nhân loại cần dưỡng khí, chỉ cho là cái này nước có độc, hết sức không hút vào, với khí, một đường hướng phía dưới. Chậm rãi, nàng bắt đầu hoa mắt chóng mặt, trước mắt từng đợt biến đen, trên thân lực lượng không tự chủ có rút biến mất. Áp lực càng lúc càng lớn, trước người một vùng tăm tối, chân sau phương hướng còn có ánh sáng nhạt. Hắc ám giống một trương miệng rộng, ngay tại thôn phệ lấy tính mạng của nàng. Ô ô ô ô ô. Trước khi chết, nàng nhịn không được lên tiếng, kể rõ, nàng có mơ tưởng gặp lại đồ đằng thạch một mặt. Trước mắt triệt để đen chết, đời thứ ba vu trên khuôn mặt lại xuất hiện tiêu dung, nàng tin tưởng, tự mình sẽ bay xuống tại đệ ngũ huyền bên người, đã linh hồn không thể về nhà, liền nhường nhục thể về nhà đi. Không. Đáy biển chỗ sâu, đệ ngũ huyền phát ra chỉ có tiểu vương bắt nghe được hò hét. Chương 49. Long bộ lạc đệ ngũ huyền đã từng đợi qua đỉnh núi, đời thứ nhất vu dựng đứng đồ đằng địa phương, đang có một đội người đang nghỉ ngơi. Bọn hắn là dáng người trắng kiện, cơ bắp ràng, trên cổ mang nhiều lấy một chuỗi giã thu hầm răng, từng cái thoạt nhìn cực kỳ dã man. Ô a lay cổ kéo. Khổ người lớn nhất người nhìn xem tiên, nói ra một đoạn văn ngữ, lập tức có người rời đi, chặt cây cây cối nhóm lửa. Cái này có vẻ như thủ lĩnh tồn tại kiểm tra một chút phụ cận vết tích, cuối cùng đặt mông ngồi tại lúc đó dựng đứng hỏa đồ đằng địa phương, sau đó, thân thể của hắn phát tán ra kim sắc quang mang. Hống. Trong mơ hồ, có rồng ngâm hổ gầm âm thanh từ trong thân thể của hắn phát ra, ứng chính hắn bất phàm. Bọn hắn trong đội ngũ thấp nhất nhỏ một cái, lập tức quỳ rạp dưới đất, cái mông cao cao mân mê. Cái khác người phát ra hô hô tiếng cười, cười nhạo cái này thấp bé quỳ sát người. Lốt bốt ô kéo, kho kéo tô cát. Hắn lời nói ra so hỏa bộ lạc, thổ bộ lạc, thủy bộ lạc, trở bộ lạc càng có nhịp điệu, cũng có càng hay thay đổi hơn hóa, phản phất đã hình thành một loại ngôn ngữ, mà không phải chỉ phát ra tiếng ô ô ô ô ô ô ô. Kia quỷ sát người lên tiếng, nói lại là cùng hỏa bộ lạc ngôn ngữ không sai biệt lắm, hiển nhiên hắn có thể nghe hiểu những người này nói, lại sẽ không nói. Hắn ý tứ là, đao bộ lạc chưa từng thấy đến nơi đây có bộ lạc, lúc đó đánh tới thời điểm, chỉ có núi đầu kia có 4 cái bộ lạc, giết 3 cái, chạy 1 cái. Nguyên lai người nguyên thủy này là đao bộ lạc vu, bọn hắn lúc đó bắc bên trên, chỉ là vì khai thác lãnh địa, trước mắt mặc dù bên này cũng có đao bộ lạc, nhưng tổng bộ tại mặt phía nam. Mà trước mặt những thứ này khôi ngô ra hỏa, bị hắn xưng là sứ giả, là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Kia thủ lĩnh bộ dáng người nghe câu trả lời của hắn, có chút bất mãn đạp hắn một cước, lại là một trận dò hỏi. Ô ô ô ô ô. Vấn đề này đao bộ lạc vu biết đáp án, hắn vội vã trả lời, rất sợ lại gặp đến trừng phạt. Hắn nói, trong rừng, bọn hắn hướng lấy mặt trời mọc phương hướng đi, 3-4 cái rét lạnh ngày trước, có đao bộ lạc người gặp qua bọn hắn cùng sứ giả đồng dạng, đều là đồ đằng chiến sĩ. Lần này đao bộ lạc vu trả lời nhường thủ lĩnh rất hài lòng, hắn không lại ẩu đả đao bộ lạc vu, chỉ là nhường hắn cút qua một bên. Đi đao bộ lạc vu, hắn lại tả hữu quan sát một phen, không có phát hiện gì khác lạ, liền chờ lấy người đốn tuổi trở về. Chỉ chốc lát người đốn tuổi ôm một bó tuổi trở về, lại có người tiến lên đánh lửa, làm hỏa diễm đứng lên, không bao lâu có người khiêng một đầu lợn rừng trở về. Bọn hắn ngoại phong kim sắc đồ đằng lực lượng, nhường lực lượng lan tràn đến thạch trên đao, dùng thạch đao tách rời lợn rừng, nương ăn. Phải biết, trước mắt hỏa bộ lạc còn có sinh ăn thói quen, cái này bộ lạc lại tại không có đồ đằng hỏa dưới tình huống, khoan gỗ bốc cháy thịt nương ăn, hiển nhiên so với bọn hắn càng văn minh. Nhìn những người này tư thế, là chạy hỏa bộ lạc đến, không biết bị dạng này một đám người nhìn chăm chú, là phúc là họa. Mà trước mắt hỏa bộ lạc đối với cái này hoàn toàn không biết rõ tình hình, mặc kệ là thuộc về viên cầu đồ đằng hỏa bộ lạc, vẫn là thuộc về đệ ngũ huyền hỏa bộ lạc, đều hoàn toàn không biết gì. Bọn hắn tại đỉnh núi nghỉ ngơi một ngày, sau đó liền bắt đầu xuống núi hành động. Đường xuống núi bên trên, bọn hắn ngại đao bộ lạc vu tốc độ chậm, kia thủ lĩnh đem hắn kháng trên bay, giống đối đại gia thú, nhường đao bộ lạc vu hoàn toàn không có tôn kính. Đao bộ lạc vu một câu cũng không dám nói, thậm chí bị va chạm đau, cũng không dám phát ra âm thanh. Không lâu, bọn hắn đi tới đao bộ lạc ở chỗ này cái thứ nhất chú điểm, chỗ này cũng có đồ đằng hỏa, cũng có vu, chỉ là hắn muốn nghe từ cái này bị kháng đến vu mệnh lệnh. Ô ô ô. Đao bộ lạc vu vừa rơi xuống đất, đành phải vậy trên thân thể khó chịu, lập tức lên tiếng, nói cho những người này, long bộ lạc sứ giả đến, nhường mọi người chuẩn bị kỹ càng ăn uống khoản đãi. Long bộ lạc thủ lĩnh nhưng không có để ý tới hắn ý tứ, tiến lên đưa tay một thanh đặt tại trên đầu của hắn đem hắn lay mở, trực tiếp xài bước đi đến bộ lạc đồ đằng hỏa phụ cận. Chống lay tắt kéo. Ô ô ô. Bị lay mở đao bộ lạc vu không có bất kỳ cái gì bất mãn, lần nữa nhanh chóng theo tới, đồng thời lập tức trả lời long bộ lạc thủ lĩnh vấn đề. Hắn nói, chỗ này đã từng thuộc về một cái thảo bộ lạc, bị bọn hắn tiêu diệt, nhưng không có tìm được đồ đằng thạch. Long bộ lạc thủ lĩnh khinh thường liếc mắt nhìn hắn, tiến lên một bước, trực tiếp bước vào đồ đằng trong lửa. Cao 7 trượng đao bộ lạc đồ đằng hỏa lập tức lần nữa cất cao, rất có lẻn đến cao 9 trượng xu thế. Long bộ lạc thủ lĩnh không chút kinh hoàng, hắn ngoại phóng kim sắc đồ đằng lực lượng, nháy mắt đao bộ lạc đồ đằng hỏa giống gặp được nước hỏa, bị đè diệt một mảnh. Hắn còn không thỏa mãn, nhấc chân tả hữu đá đá, trực tiếp đem đồ đằng hỏa đá diệt, lại đem phía trên cho bụi xóa đi. Có chút đao bộ lạc mắt người lộ bất mãn, nhưng bọn hắn giận mà không dám nói gì. Cái này trụ sở vu trong mắt tràn đầy bi thống, nhưng chỉ có thể sử dụng tay che mắt, thậm chí không dám để cho những người kia nhìn thấy hắn thút thít dáng vẻ. Long bộ lạc người tính khí nóng nảy, hơi không hợp ý chính là một trận đánh chửi. Những người này, Đao bộ lạc không thể chơi vào. Long bộ lạc thủ lĩnh khoanh chân ngồi xuống, quanh thân kim sắc quang mang sáng lên rất nhiều, chi tiết cảm ngộ phụ cận rời rạc lực lượng. Đột nhiên, hắn mở mắt ra mắt nhìn phương đông, đó chính là Hỏa bộ lạc phương hướng. Không kéo xa cơ dạ, hắn nói một câu, lại mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Đao bộ lạc bu. Không kéo tắt rát kéo mã, ô kéo không. Ô ô ô. Đối mặt Long bộ lạc thủ lĩnh tra hỏi, hắn trả lời ngay, đối bên kia cái kia bộ lạc, hắn biết rất ít. Long bộ lạc thủ lĩnh lần nữa bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, may mắn hai người cự ly đủ xa, bằng không đoán chừng giá hỏa này lại muốn động thủ. Ở đây nghỉ ngơi một đêm, Long bộ lạc lần nữa tiến lên, đi tới lúc đó thủy bộ lạc trụ sở, chỗ này cũng có Đao bộ lạc người cùng đồ đằng hỏa. Như cũng là tiến lên diệt hết đồ đằng hỏa, lần này hắn cảm nhận hồi lâu, lại cái gì cũng không có phát hiện. Dựa theo lối nói của hắn, thủy bộ lạc nên triệt để diệt vong. Tiếp tục tiến lên, đi tới lúc đó thổ bộ lạc địa phương, lần này không đợi hắn tiến lên, Đao bộ lạc vu trực tiếp để trong này vu dập tắt đồ đằng hỏa. Tổng như thế bị một cước giẫm, hắn cảm thấy một cước này chân đều rơi vào trên mặt mình, có sai lầm tôn nghiêm. Đối với Đao bộ lạc vu cử động, Long bộ lạc thủ lĩnh rất không hài lòng, hắn hưởng thụ bạo lực phá dỡ khoái cảm, kết quả bị Đao bộ lạc vu vượt lên trước, vì thế hắn một cước đá vào Đao bộ lạc vu lớn trên háng, kém chút đem hắn đạp tàn tận. Long bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu cảm ngộ, nhưng Đao bộ lạc vu lại tại một bên trong lòng phế phủ, thổ bộ lạc đồ đằng đều bị bọn hắn diệt, cảm ngộ có làm được cái gì? Hắn chính bất mãn nghĩ đến, đột nhiên nhìn thấy Long bộ lạc ánh mắt tây nhìn, tựa như tại cái kia phương hướng, cảm ngộ đến cái gì? Không thể bày ở. Có người tiến lên dò hỏi, Đao bộ lạc vu chi tiếng nghe, kéo tư đem nhiều kéo ải. Lời này nhường Đao bộ lạc nhướng mày, dựa theo Long bộ lạc vu miêu tả, bên kia có cái thổ bộ lạc, nhưng dường như phát sinh biến đến gì, cụ thể là cái gì biến đến gì, hắn không nói. Hắn không nói, Đao bộ lạc vu cũng không dám hỏi, chỉ có thể lặng lặng chờ lấy. Bị điệu kéo cú ba, hắn yêu cầu Đao bộ lạc vu nhường những cái kia gặp được Hỏa bộ lạc người mang theo bọn hắn tiến vào rừng cây, thì mặt trời mọc phương hướng Hỏa bộ lạc. Nghe bọn hắn muốn rời khỏi, Đao bộ lạc vu dài dài thở một hơi, chỉ cần không ở lại Đao bộ lạc, bọn hắn đi chết, Đao bộ lạc vu đều mặc kệ. Chương 50. Thứ hai thay mặt không cỏ vu đệ ngũ huyền lần nữa trở lại vỏ sò bên trong, hắn thậm chí nhường tiểu vương bắt giúp hắn mang một chút cắt đất tiến vào, hắn muốn để tương lai mình thân thể lớn một điểm. Đời thứ ba vu đã chết rồi, xem ra đời thứ hai thủ lĩnh cùng Bách Thảo vu chết tại nàng phía trước. Bộ lạc bên trong người mình quen cùng sự càng ngày càng ít, phía trên lại rất an toàn, hắn vô ý quá sớm đi lên. Có lẽ là đời thứ ba vu tử vong, nhường hắn vội vàng tâm lệnh đi. Đồ đăng hỏa vẫn tại dưới biển sâu bốc, đại vương bắt ý nguyên từ từ nhắm hai mắt không biết sống chết, tiểu vương bắt đại đa số thời gian đang ngủ, đệ ngũ huyền thì thỉnh thoảng chăm chú phía trên động tĩnh. Đời thứ ba vu từ phía trên đáp xuống, rơi vào bên cạnh mình khả năng quá thấp, nhưng không phải là không có loại khả năng này. Hắn mong mọi đời thứ ba vu rơi vào bên cạnh mình, nhường thân thể của nàng tiến vào đồ đăng hỏa, linh hồn trở về tự mình ôm ấp. Thời gian cứ như vậy im ắng quá khứ, các đá hóa thành chân châu muốn rất một thời gian dài, đệ ngũ huyền cũng không lo lắng, phía trên tế tự thỉnh thoảng truyền thừa, nhường hắn cảm nhận hỏa bộ lạc tồn tại. Ba lần tế tự qua đi, đệ ngũ huyền suy đoán nên qua nửa tháng, bởi vì tế tự vũ bình thường là chừng một tuần lễ ngày một lần. Nhưng mà lần này hắn đoán sai, thời gian đã qua một tháng, bởi vì tràn đầy già yếu hỏa bộ lạc người, cũng không có nhiều như vậy tinh lực tế tự bọn hắn đồ đằng. Đời thứ tư vu thức tỉnh phi thường tốt, hắn thậm chí có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền tồn tại, đây là bởi vì tinh thần lực của hắn dị thường cường đại. Ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng đang thức tỉnh, đáng tiếc bọn hắn không có đồ đằng hỏa, lực lượng yếu nhỏ không thể thấy. Những thứ này bị biến tướng xua đuổi hỏa bộ lạc người, đã tại trên vách núi cắm rễ, bọn hắn bắt đầu nếm thử bắt giữ loài cá đỡ đói. Bộ lạc bên trong trưởng thành nam tính quá ít, chỉ có thể già yếu cùng lên trận. Thỉnh thoảng có người chết ở trong nước, đời thứ tư vu trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Hắn cùng tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu, đời thứ ba vu cũng khác nhau, không có đồ đằng nghiên cứu hắn, đem càng nhiều kinh lịch đặt ở bộ lạc sinh tồn bên trên. Hai tháng sau, hắn dùng mẫu thân truyền cho hắn nút dây pháp chế tạo lần đầu tiên võng, đồng thời thành công dùng võng mò lên thật nhiều cá. Từ đây, hỏa bộ lạc không còn vì ăn uống lo lắng, thậm chí có thể dùng thịt cá đi hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc chỗ đổi một chút thịt ăn. Lại qua một tháng, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển, nhưng một ngày này, ngay tại nút dây đời thứ tư vu đột nhiên đứng lên, ánh mắt tây nhìn. Hắn điều động tự mình khổng lồ tinh thần lực, dùng sức hướng cây phương phát tán, đi cảm nhận kia một tia đột nhiên đến tim đập nhanh. Hống. Bên hai phảng phất có hổ khiếu long ngâm, doa đến hắn đặt mông ngồi dưới đất, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Ô ô ô, ô ô ô. Hắn dùng sức huy động cánh tay, nhường bộ lạc người thả ra trong tay công việc, toàn bộ chạy đến bọn hắn trước mò cá thời điểm phát hiện một cái ẩn nấp sơn động. Sơn động ở trên vách núi, muốn đi vào cần đi rất khúc chết con đường, không dễ bị phát hiện. Hắn phát hiện sau liền ghi tạc trong lòng, nghĩ đến tương lai bộ lạc nếu có nguy cơ, có thể dùng một lát. Ý tưởng này sinh ra còn không lâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể dùng đến. Mơ hồ trong đó, hắn cảm thấy mình có một loại bất phàm năng lực, liền như hắn không kinh ngạc mẫu thân rời đi hỏa bộ lạc, bởi vì sớm có dự cảm, liền như hắn sớm nghĩ đến gặp nguy hiểm, sẽ có ý ghi nhớ sơn động tồn tại. Mà lần này càng thêm rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được địch nhân khủng bố, sớm cảm nhận địch nhân đến. Thời khắc nguy cấp, không thời gian suy tư những thứ này, hắn mang theo bộ lạc người vào sơn động. Mọi người mặc dù một mặt mở miệng, nhưng bọn hắn rất tốt kế thừa hỏa bộ lạc truyền thống, nghe bu. Không bao lâu, bên vách núi bên trên truyền đến tiếng bước chân, sau đó bọn hắn nhìn thấy một thân ảnh từ trước sơn động rơi xuống ở trong biển, xem ra giống phanh lại không kịp, chạy qua đầu. Ô ô ô. Ba cái đồ đằng trong chiến sĩ lớn nhất một cái lên tiếng dò hỏi, đời thứ tư Vu trực tiếp đè lại miệng của hắn, nhường hắn không muốn phát ra tiếng. Phía trên thanh âm càng lúc càng ồn ào, tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhiều. Không dắt nhiều loa vùng, đều cầu nhỏ không tô cát. Phía trên truyền đến tiếng nói chuyện, thanh âm rất lớn, giống đang chất vấn cái gì. Lời nói này bọn hắn đều chưa từng nghe qua, căn bản nghe không hiểu, ngay vào lúc này lại có tiếng ồ ồ truyền đến. Cái này nói bọn hắn hiểu ngôn ngữ người nói, giao ra các ngươi đồ đằng thạch, cho ngươi thông quái. Trong sơn động đám người nín hơi, không rõ ràng phía trên phát sinh cái gì, lúc này, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ồ ồ ồ, ồ ồ ồ. Thanh âm này chủ nhân tất cả mọi người quen thuộc, là đời thứ 3 Vu thứ 9 hải tử, kế thừa Bách Thảo Vu Y Bát, là viên cầu hình hỏa bộ lạc đời thứ 2 Bách Thảo Vu. Đang đổi ra đời thứ 3 Vu sự tình bên trên, hắn tương đối trung lập, đồng thời tại đời thứ 3 Vu sau khi chết, thỉnh thoảng trợ giúp bọn hắn. Đám người nhất thời kinh ngạc, không biết phát sinh cái gì, nhưng cũng không dám ra ngoài âm thanh, chỉ là đưa ánh mắt nhìn đời thứ 4 Vu, chờ lấy quyết định của hắn. Đời thứ 4 Vu lông mày nhíu chặt lấy, lẽ ra hai cái bộ lạc một mạch tương thừa, là nên giúp việc. Có thể viên cầu hình đồ đằng hỏa bộ lạc thế nhưng là có hơn 10 cái đồ đằng chiến sĩ, bọn hắn đều chống cự không nổi địch nhân, những thứ này già yếu tàn tật ra ngoài có làm được cái gì? Không vung. Phía trên lần nữa truyền đến nghe không hiểu lời nói, sau đó như có cái gì bị treo rơi xuống, vừa lúc ở trước sân động. Hô. Bộ lạc người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, nhưng cũng không có phát ra quá lớn thanh âm. Bọn hắn nhìn thấy, đời thứ 2 Bách Thảo Vu bị người dùng đằng mạn của chân bỏ qua tại trước sân động. Đời thứ 2 Bách Thảo Vu đồng dạng nhìn thấy bọn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, kém chút kêu thành tiếng, nhưng trong chớp mắt hắn liền ngậm miệng lại. Ô ô ô ô ô ô. Phía trên truyền đến thanh âm, nói nếu như đời thứ 2 Bách Thảo Vu nếu không nói, liền phải đem hắn ném tới trong biển, nhường hắn bị biển cả thôn vệ. Đời thứ 4 Vu khẩn trương nhìn trước mắt đời thứ 2 Bách Thảo Vu, hắn thật sợ người ca ca này bán bọn hắn, nhưng hắn nhìn thấy đời thứ 2 Bách Thảo Vu trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ôn nhu thiếu dung. Đúng vậy à, đời thứ 2 Bách Thảo Vu từ đến đều là một cái ôn nhu người, hắn rất tiếp cận phụ thân của hắn, đời thứ nhất Bách Thảo Vu, ôn nhu bên trong hơi có vẻ nhu nhược, lại có thể cùng tất cả mọi người thật dễ nói chuyện, không tranh không đoạt. Ô ô ô. Đời thứ 2 Bách Thảo Vu lớn tiếng trả lời, hắn nói chính mình cái gì cũng sẽ không nói, nói xong những thứ này, hắn lại lần nữa lên tiếng, nói hết thảy đều là đồ đằng làm, là tròn tròn đồ đằng thạch xấu đi, không phải hỏa bộ lạc người xấu đi. Đời thứ 4 Vu lông mày nhíu lại, hắn xác định, đời thứ 2 Bách Thảo Vu phía sau câu nói này, không phải đối với phía trên người nói, mà là đối hắn nói. Hắn ý tứ là, xua đổi mẫu thân không phải hỏa bộ lạc ý nguyện, mà là hình tròn hỏa đồ đằng ý nguyện. Đây là tại sao? Hình tròn hỏa đồ đằng tại sao phải xua đổi mẫu thân? Đời thứ 4 Vu nháy mắt lâm vào trầm tư, cái này có chút phức tạp. Hắn mặc dù thông minh, lại nhất thời gian không nghĩ ra. Đời thứ 2 Bách Thảo Vu tự nhiên nhìn thấy hắn mơ màng, hắn nghe răng cười một tiếng, không chờ thêm bề mặt người nói chuyện, hắn mở miệng trước. Hắn nói, viên cầu hỏa đồ đằng sẽ biết sợ, sợ hai hắn, sợ hai đồ đằng, sợ hai quá khứ, nhưng ta không sợ, các ngươi chơi chết ta đi, ta đã sớm không muốn sống. Đời thứ 4 Vu nháy mắt minh bạch, viên cầu hình hỏa đồ đằng sợ hai chính là lao đồ đằng, hắn ảnh hưởng hỏa bộ lạc người xua đuổi mẫu thân, là sợ mẫu thân dẫn đầu bộ lạc người đầu nhập một lần nữa châm bộ lạc hỏa lao đồ đằng ôm ấp. Khó trách hết thể phát sinh như vậy đột ngột, là hình tròn hỏa đồ đằng sớm cảm nhận được lao đồ đằng thức tỉnh sao? Thế nhưng là người ở phía trên là ai? Đời thứ 4 Vu trong lòng y nguyên tràn đầy nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía sơn động mái vòm. Chương 51. Liên hệ ô ô ô. Ô ô ô. Đời thứ 2 Bách Thảo Vu lần nữa đoạt lời nói, hắn nói các ngươi đao bộ lạc người mang theo địch nhân cường đại đến, sẽ gặp báo ứng, chạy trốn hỏa bộ lạc người sẽ vì hắn báo thù. Phía trên truyền đến tiếng vang, dường như tại trách cứ đời thứ 2 Bách Thảo Vu. Đời thứ 4 Vu sững sờ nhìn đời thứ 2 Bách Thảo Vu. Hắn muốn biết, đời thứ 2 Bách Thảo Vu đã nói cho hắn toàn bộ. Sau đó, hắn nhìn thấy đời thứ 2 Bách Thảo Vu đột nhiên cười một tiếng, nụ cười kia rất giống mẫu thân. Đúng vậy à, hắn cùng đời thứ 4 Vu đồng dạng, đều là đời thứ 3 Vu hải tử, bọn hắn lúc nhỏ cùng nhau lớn lên, khi đó còn không phải đời thứ 2 Bách Thảo Vu hắn liền rất chiếu cố tự mình. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra cứu người dục vọng, ý nghĩ này mới ra, trong lòng động đậy đột nhiên mãnh liệt. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn có động tác, đời thứ 2 Bách Thảo Vu đột nhiên eo cong từ bên hông rút ra một thanh thạch đao, một đao bổ về phía sợi đằng, thân thể hướng lấy biển cả rơi xuống dưới. Ô ô ô, ô ô ô. Hắn nói, ngươi có thể đánh bại hỏa bộ lạc, nhưng không thể chinh phục. Đây là một cái hỏa bộ lạc người. Đời thứ 4 Vu nháy mắt lệ nóng doanh trọng, cùng hắn đồng dạng người không phải số ít. Ô ô ô. Bên trên truyền đến nổi giận thanh âm, hẳn là đao bộ lạc người. Đời thứ 4 Vu nho nhỏ ngạch nắm đấm bóp chặt, móng tay đâm rách bàn tay, nhưng hắn không rên một tiếng. Càng nhiều hỏa bộ lạc người bị thẩm vấn, trong lúc lại có hai cái hỏa bộ lạc người nhìn thấy bọn hắn, nhưng không ai bán bọn hắn, liền như đời thứ 2 Bách Thảo Vu nói, địch nhân có thể đánh bại hỏa bộ lạc, nhưng không thể chinh phục. Đây là bọn hắn đời đời kiếp kiếp khắc sâu tại trong máu. Là tên nhỏ con Vu, đời thứ 2 Vu, đời thứ 3 Vu truyền thừa, là đời thứ nhất thủ lĩnh, đời thứ 2 thủ lĩnh truyền thừa, cũng là đời thứ nhất Bách Thảo Vu, đời thứ 2 Bách Thảo Vu truyền thừa. Hỏa bộ lạc người có thể chết, nhưng tuyệt không bán người một nhà, tuyệt không hướng tử vong cúi đầu. Trầm thấp khí áp trong sơn động ngưng tụ, trong mắt bọn họ tràn ngập phẫn nộ, trong lòng bọn họ tràn đầy cừu hận, nhưng bọn hắn ẩn nhẫn lấy, dùng phẫn nộ mang theo cừu hận, thật sâu chôn ở đáy lòng, chôn ở những thứ này già yếu tàn tật đáy lòng. Ô ô ô. Phía trên lần nữa truyền đến thanh âm, nói không nghĩ đến hỏa bộ lạc người ngốc như vậy, đề nghị cái kia cường đại bộ lạc nhanh lên truy kích, nếu không rất khả năng đuổi không kịp địch nhân. Lại là một trận tiếng bước chân, hẳn là trên vách đá người đi xa, nhưng đời thứ tư Vu không nhường mọi người rời đi, tất cả mọi người như cũ trốn ở chỗ này. Ngày thứ ba, đời thứ tư Vu liên tục xác định không có bất kỳ cái gì tim đập nhanh cảm giác, mới phái người lên vách đá quan sát tình huống. Thám tử rất mau trở lại báo, phía trên không có địch nhân, ngược lại là phát hiện một chút mơ màng hỏa bộ lạc người. Đời thứ tư Vu mang theo đám người đi đến vách núi, quả nhiên thấy rất nhiều tản mát hỏa bộ lạc người, chính không biết như thế nào cho phải, mơ màng ba một đám hai một bọn nghỉ ngơi. Không có chút gì do dự, đời thứ tư Vu trực tiếp đem bọn hắn hợp nhất, mở rộng tự mình đội ngũ. Đợi xử lý xong những chuyện này, hắn lại dò hỏi những bộ lạc này người đến tuột cùng phát sinh cái gì. Hết thảy bắt đầu tại ba ngày trước, đao bộ lạc người mang theo mười mấy người đi tới hỏa bộ lạc, lên tiếng liền để bọn hắn giao ra đồ đằng, hỏa bộ lạc người tự nhiên không làm, thế là liền đánh lên. Những người kia lực lớn vô cùng, đồ đằng chiến sĩ mặc dù có thể cùng bọn hắn du đấu, nhưng cũng không là đối thủ. Mà lại kia mười mấy người đều là đồ đằng chiến sĩ, trực tiếp giết vào bộ lạc bên trong, tranh đoạt đồ đằng. Cuối cùng vẫn là hỏa đồ đằng thủ lĩnh hy sinh chính mình tính mệnh mới khó khăn lắm cản bọn họ lại, vì thay đổi hỏa đồ đằng tranh thủ thời gian. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu hỏi hình tròn hỏa đồ bay đi cái kia, những người này chỉ có thể lắc đầu. Địch nhân giết tiến đến, trừ đồ đằng chiến sĩ, căn bản không có kẻ địch nổi, hỏa bộ lạc nháy mắt bị giết tán. Bọn hắn vốn là có nội đấu, phân giúp phân công rất nghiêm trọng, tất cả mọi người loạn thất bát tao chạy, triệt để tán, đồ đằng cùng cái nào đội ngũ, càng là không người nào biết. Đời thứ tư Vu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cái này hỏa bộ lạc cùng mẫu thân giảng cho mình hỏa bộ lạc hoàn toàn khác biệt. A mẫu thân giảng thuận hỏa bộ lạc là đoàn kết, là dũng cảm, là cần cù, mà những người này khả năng đây hết thảy đều là bởi vì hình tròn đồ đằng hỏa đi. Đời thứ tư Vu ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía biển cả phương hướng, bọn hắn còn có hỏa đồ đằng ngay tại nước biển bên trong. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu không có quá nhiều suy tư, trực tiếp gọi tất cả mọi người bắt đầu nhảy tế tự vũ. Hắn muốn nếm thử cùng trong biển hỏa đồ đằng liên hệ, mặc dù đây cơ hội là không có khả năng, nhưng hắn nghĩ thử một lần. Tế tự vũ bắt đầu nhảy dựng lên, quần quần không dứt lực lượng truyền lại đến trong biển đồ đằng trong lửa, bởi vì cự ly quá xa, lực lượng này truyền lại rất có hạn. Đệ ngũ huyền mới bắt đầu cảm nhận được phía trên nhảy tế tự vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng theo phía trên một lần lại một lần nhảy, mơ hồ trong đó hắn cảm thấy không giống bầu không khí. Là có chuyện gì phát sinh a? Cần ta trợ giúp? Ta không thể đi lên a. Đệ ngũ huyền bất đắc dĩ ở trong lòng suy tư, nhưng vẫn làn đếm thử ngoại phóng tinh thần lực, nhường đồ đằng hỏa tăng phúc, thử hướng vách núi phương hướng thăm dò. Chậm rãi, đệ ngũ huyền tinh thần lực bị lôi kéo thành một cái thật dài tuyến, nhưng cự ly đủ đến vách núi vẫn là sai biệt rất xa. Ngay tại đệ ngũ huyền chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, đại vương bắt đột nhiên mở bừng mắt, gia hỏa này một bộ muốn chết bộ dáng, nhưng thời khắc mấu chốt lại luôn có thể xuống tới, quả nhiên là ngàn năm con rùa vạn năm quy. Ưng. Đại vương bắt đem tinh thần lực rót vào đồ đằng trong lửa, trong chớp mắt đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy tự mình tinh thần lực tăng vọt mấy lần, tinh thần lực nháy mắt kéo xuống bên vách đá. Đời thứ tư Vu bị đệ ngũ huyền tinh thần lực giật mình, nhưng hắn vội vã dùng tự mình tinh thần lực tới sinh ra liên hệ. Ông. Hai cỗ lực lượng tại không trung có chút đụng vào, sau đó đệ ngũ huyền tinh thần lực giống như thủy triều lui lại, trở lại đồ đằng trong lửa. Ưng. Đại vương bắt bất lực hô một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Uy uy uy, giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến tây, ngươi đây là ý gì? Đệ ngũ huyền gầm thét, nhưng thanh âm căn bản xuyên không đi ra. Tiểu vương bắt thì có chút lo lắng nhìn về phía đại vương bắt, không có giúp đệ ngũ huyền chuyện. Thời khắc mấu chốt đều không đáng tin cậy. Đệ ngũ huyền không cao hứng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía vách núi. Vừa mới trong chớp mắt tiếp xúc, hai người cũng không có truyền lại cái gì, chỉ là cảm nhận một chút lực lượng của đối phương. Đứa nhỏ này mặc dù nhỏ, nhưng tinh thần lực thật là đệ ngũ huyền bình sinh ít thấy, chỉ thua ở con rùa già mà thôi tồn tại. Cái này tờ mờ chính là thiên tài à, ta nếu có thể ra ngoài, làm không cẩn thận chúng ta có thể thông qua tinh thần lực giao lưu. Đệ ngũ huyền nghĩ đến, quên một chút dưới người mình bá hạ, cái này bất tranh khí ra hỏa, còn bị xưng là thà, chân thật buồn cười đến cực điểm, liền trở đi hắn lên mở bản sự đều không có. Ánh mắt nhìn về phía đại vương bát, nhìn hắn nửa chết nửa sống bộ dáng, đệ ngũ huyền lập tức thu hồi ánh mắt, đây chính là một cái giàn mua lão nhân, cách cái chết không xa. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì hỏi ta đâu? Đến cùng phát sinh cái gì? Đệ ngũ huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không ai có thể cho hắn đáp án, mà trên vách núi đời thứ tư Vu thì tại tiếp xúc qua đệ ngũ huyền tinh thần lực sau, lập tức tính tọa bất động, lâm vào trong trầm tư. Chương 52. Âm Dương Nhãn nếu như đồ đằng không có Vu, vậy hắn chính là tảng đá, vẫn là loại kia không thể tung ra hầu tử tảng đá. Nếu như Vu không có đồ đằng, vậy hắn chính là cái người nguyên thủy, chỉ có thể dựa vào thể lực sinh tồn người nguyên thủy. Đồ đằng cùng Vu hỗ trợ lẫn nhau, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đời thứ tư Vu trước không cùng đồ đằng cự ly gần trao đổi qua, đời thứ ba Vu đem hắn bảo hộ rất nghiêm mật, căn bản không làm hắn tiếp xúc qua viên cầu hình hỏa đồ đằng. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc đồ đằng, mặc dù chỉ là lực lượng tinh thần tiếp xúc, nhưng hắn trong chớp mắt liền thăm dò ra khác biệt. Đây không phải lúc đó hỏa đồ đằng, hoặc là nói bộ lạc hỏa đồ đằng phát sinh biến hóa. Viên cầu hình hỏa đồ đằng bên trong có hai loại sức mạnh, một cái thuộc về hỏa bộ lạc, một cái là từ thảo bộ lạc nơi đó được đến, mà bây giờ hỏa đồ đằng bên trong, hắn chỉ cảm thấy bị hỏa lực lượng, cỏ lực lượng hoàn toàn không cảm nhận được. Không chỉ như vậy, thay thế thảo bộ lạc lực lượng là một loại hắn không biết lực lượng. Cái này hai cố lực lượng lấy một loại hắn không thể lý giải lại cảm giác rất thần bí phương thức tồn tại. Hắn có một loại cảm giác, nếu là hắn có thể thu được cái này lực lượng mới, sẽ trở nên càng thêm cường đại, thậm chí cường đại đến không thua bởi những xâm lấn giả kia. Đây là một loại dự cảm, liền như trước dự cảm nguy cơ đồng dạng, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tin tưởng mình dự cảm. Muốn thu được đồ đằng lực lượng, phương thức tốt nhất là dùng tế tự vũ, nhất là cái này khoảng cách dài, tế tự vũ so tinh thần lực càng hữu dụng. Nghĩ đến liền làm, đời thứ tư Vu lần thứ nhất như trước Vu đồng dạng, bắt đầu rơi vào trầm tư. Mặt trời lên mặt trời lặn, đời thứ tư Vu không bắt đầu thân phiêu vũ, lại sẽ rất mau dừng lại, dạng này quái dị cử động tự nhiên gây nên một chút hài tử hiếu kỳ, nhưng một ít lao nhân nói cho bọn hắn, Vu chính là như vậy. Là, Vu chính là như vậy, đa số thời gian bọn hắn thoạt nhìn liền như là bệnh tâm thần, hoặc là không sinh sản lười biếng người, nhưng mỗi lần tại bộ lạc cần phương hướng thời điểm, bọn hắn liền sẽ đứng ra. Nếu như Nguyên Thủy bộ lạc có anh hùng xưng hô này, vậy bọn hắn chính là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, mà lại là loại kia mỗi lần bị xác nhận vì Vu sau, dù là cái gì cũng không làm cũng đã là anh hùng kia một loại. Một phần lương cao nước, cao phúc lợi, thấp nguy hiểm nghề nghiệp, chí ít tại bộ lạc người chết hết trước, tất cả mọi người sẽ bảo vệ bọn hắn, mà tại bọn hắn nổi điên thời điểm, toàn bộ bộ lạc đều sẽ bồi tiếp hắn. Tại trời đông đến trước, đời thứ tư Vu chúng quy nghiên cứu ra mới tế tự vũ, cái này vũ đạo có điểm lạ. Nó cơ hồ vứt bỏ tất cả đi săn, hái động tác, cũng không có lúc trước dũng mãnh động tác, toàn bộ tế tự vũ thoạt nhìn rất mượt mà giống bị bàn qua. Nếu là đệ ngũ huyền nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bộ này động tác đã rất tiếp cận hậu thế thái cực quyền, chỉ là kích động bộ pháp quá nhiều, cũng rất phân loạn mà thôi. Toàn bộ bộ lạc bắt đầu học tập mới tế tự vũ, đời thứ tư Vu không sợ người khác làm phiền một động tác dạy bảo, cái này rất khó, bởi vì bên trong quá nhiều động tác đều là mới. Trước tế tự vũ, mang nhiều lấy bọn hắn đi săn, hái động tác, cho nên rất đơn giản, nhưng lần này tế tự vũ biến hóa quá lớn, thật sự là có chút làm khó. Cũng may người trẻ tuổi học vẫn là nhanh một chút, lão nhân mặc dù khó, nhưng ít ra có thể làm đến 8 phần giống. Đời thứ tư Vu không có quá nhiều trách móc nặng nề, cũng không có yêu cầu hoàn mỹ, có lẽ là bởi vì hắn không phải sự nữ tòa, nhưng càng lớn có thể là hắn cảm thấy nguy hiểm không rời đi. Một ngày này, tại ngày dâng lên thời khắc, đời thứ tư Vu mang theo tất cả bộ lạc người, tăng thêm những cái kia tản mát bộ lạc người, bây giờ hỏa bộ lạc đã có hơn ngàn người, đứng ở trên vách núi nhảy lên mới tế tự vũ. Ánh mặt trời chậm rãi từ phía đông dâng lên, chiếu biển cả một mảnh kim hoàng, hỏa bộ lạc người liền đối mảnh này kim hoàng nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn hắn động tác thư giãn, mượt mà, hai bàn tay ôm lấy, bả vai cao thấp chập trùng, bước chân tả hữu nhẹ cẩn, thỉnh thoảng xoay người trên mặt đất đi ra một cái vòng tròn. Đây đều là đời thứ tư Vu căn cứ hắn cảm nhận được đệ ngũ huyền lực lượng thiết kế ra được động tác, là chân chính thích ứng đệ ngũ huyền bây giờ lực lượng động tác. Hải Dương chỗ sâu, nguyên bản chính lo lắng đệ ngũ huyền đột nhiên chừng lớn hai mắt nhìn về phía trên, đồ đằng hỏa cũng đống nhiên cất cao, chừng chín trượng. Đại vương bắt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có kinh nghi, có vui vẻ. Cái này tế tự vũ có biến hóa, cùng ta liên hệ càng thêm chặt chẽ, thái cực. Tại xoay tròn, đệ ngũ huyền cảm nhận được thể nội thái cực xoay chậm chậm đứng lên, không giống bình thường thông thường đứng im bất động. Ông. Đồ đằng hỏa theo hỏa bộ lạc người tế tự vũ mà có nhịp điệu bộc phát, hai cỗ hỏa thế chậm rãi biến hóa, cuối cùng hình thành thái cực đồ án. Thái cực đồ trên bàn phương xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, cầm đầu chính là một cái vóc người thấp bé người Nguyên Thủy, động tác của hắn tiêu chuẩn nhất mượt mà, đằng sau đều kém một chút. Đây là đời thứ tư Vu bọn hắn. Đệ ngũ huyền kinh ngạc, làm sao trên bờ người thân ảnh xuất hiện tại đồ đằng trong lửa? Hắn không biết là bên trên biển lớn cũng xuất hiện biến hóa. Bị mới lên ánh mặt trời chiếu lên một mảnh kim hoàng trên mặt biển, chậm rãi sinh đưa ra một cái hư ảo đồ đằng hỏa. Trong đồ đằng hỏa, đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bắt hình tượng xuất hiện ở bên trong. Đệ ngũ huyền có một bộ phân thân thể đã chân châu hóa, một bộ phận khác vẫn là cắt đá bộ dáng, nhưng ở trong đồ đằng hỏa nhìn không rõ. Tiểu vương bắt thì an tĩnh nằm sấp. Ngay tại nhảy tế tự vũ hỏa bộ lạc người kinh ngạc nhìn một màn này, có ít người thậm chí dừng động tác lại. Những thứ này dừng hết động tác người hư ảnh, cấp tốc biến mất tại đáy biển trong ngọn lửa, thẳng đến bọn hắn lần nữa kích động, thân ảnh mới lần nữa nổi lên. Trên biển cùng dưới biển người đều kinh ngạc nhìn một màn này, ai cũng không biết phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng theo tế tự vũ tiến hành, động tác càng lúc càng nhanh, trên biển đồ đằng hỏa hư ảnh xuất hiện chìm vào dưới biển xu thế, dưới biển đồ đằng hỏa cũng có bay lên trên lên xu thế. Ông, đồ đằng hỏa kích động, đột nhiên giống nổ bể ra đến đồng dạng, đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bắt trước mắt một trận xoay tròn, hỏa bộ lạc người bên trong, đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng là như thế. Sau một khắc, trước mắt bọn họ thiên địa xuất hiện biến hóa, đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bắt xung quanh đều là ngọn lửa màu xanh nước biển, mà đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ xung quanh thì tràn đầy hỏa hồng sắc quang mang. Đệ ngũ huyền trong lòng truyền đến một loại minh ngộ cảm giác, hắn quan sát tả hữu, phía sau mình là biển sâu bộ dáng, mà đối diện những người này phía sau thì là vách núi bộ dáng. Đây là trong đồ đằng hỏa, hoặc là nói là đồ đằng hỏa hư ảnh bên trong, ta tại âm diện đứng dương nhãn, bọn hắn tại dương diện đứng âm mắt, ta đi mụ nội nó cái chân, cái này tờ mở chính là cự ly xa mắt trần 3D video trò chuyện a. Biến hóa như thế nhường đệ ngũ huyền mừng rỡ không thôi, hắn không kịp chờ đợi dò xét đối diện tiểu thí hải, đó chính là đời thứ tư Vu. Đời thứ tư Vu cùng ba cái đồ đằng chiến sĩ cũng rất kinh ngạc, nhưng trong chớp mắt bọn hắn liền nhìn thấy trước mặt đồ đằng, lập tức quỳ sát xuống. Dưới biển sâu, đại vương bắt đôi mắt vô thần chỗ sâu, lấp lánh tinh quang, uy truy lực hài, nhìn hỏa đồ đằng bên trong đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bắt hư ảnh, lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Chương 53. Không có so sánh liền không có tổn thương đệ ngũ huyền nếu có hốc mắt, vậy hắn lúc này trong mắt nhất định mang theo nước mắt. Không biết bao nhiêu năm, lần nữa cùng hỏa bộ lạc người tương đối mà xem, cảm giác như vậy, cực kỳ giống kiếp trước cáo biệt quê quán ra ngoài làm công người xa quê bỗng nhiên về nhà nhìn thấy lao phụ thân, tiểu gì cũng sẽ nhịn không được lã chã rơi lệ. Hắn đếm thử hướng ra phía ngoài phát ra tinh thần lực, muốn cùng đời thứ tư Vu câu thông. Có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được chủ một. Đệ ngũ huyền dùng cho đùa phân tán sự chú ý của mình, hắn cũng không muốn chơi bộ kia giả mồm, chán ghét chết rồi. Trước người quy sát bốn đạo thân ảnh bên trong, phía trước nhất thân ảnh đột nhiên run nhẹ nhẹ, sau đó, đệ ngũ huyền tiếp thu được một cái để hắn mừng rỡ không thôi trả lời.
Ô ô ô.
Đời thứ tư vu mở miệng, đại thể ý là hắn có thể cảm nhận được Đồ Đằng ý chí. Phía trên xảy ra chuyện gì? Đệ ngũ huyền ngăn chặn trong lòng bởi vì có thể câu thông mà sinh ra kinh hỉ, cấp tốc mà hỏi. Đời thứ tư vu cũng cực kỳ kinh ngạc, hắn xưa nay không biết vu cùng Đồ Đằng có thể câu thông như thế cụ thể, mặc dù từ mẫu thân giảng thuật cố sự bên trong có mẫu thân cùng Đồ Đằng câu thông sự tình, nhưng cũng chỉ là hay không. Dạng này rõ ràng câu thông là không từng có qua, mà cái kia viên cầu hình dạng hỏa Đồ Đằng ngay cả là hay không đều làm không được. Đời thứ tư vu có thể cảm nhận được Đồ Đằng ý thức, có chút mơ hồ, nhưng hắn đại thể có thể minh bạch Đồ Đằng ý tứ.
Ô ô ô ô ô ô.
Đời thứ tư vu bắt đầu giảng thuật phía trên phát sinh sự tình, là từ cũ Đồ Đằng rơi vào trong biển về sau bắt đầu giảng thuật. Hắn giảng thuật rất đơn giản, logic rõ ràng, mấy câu liền giảng đến mâu thân bị khu trục bộ phận.
Ông
Đồ Đằng lửa đống nhiên bành trướng, điều này đại biểu lấy đệ ngũ huyền phẫn nộ. Một cái bộ lạc thế mà khu trục mình bộ lạc lãnh tụ tinh thần, bọn hắn điên rồi phải không? Đệ ngũ huyền thậm chí hoài nghi nữ nhi của mình nhảy xuống biển đều là bởi vì cái này nguyên nhân, cái này không thể trách đệ ngũ huyền hiểu lầm, thật sự là đời thứ tư vu giảng thuật quá ngắn gọn.
Ô ô ô ô ô.
Hai người không có cắt ra tinh thần kết nối, đời thứ tư vu tự nhiên có thể cảm nhận được đệ ngũ huyền phẫn nộ, vội vàng nói ra đây hết thảy đều là hình tròn hỏa bộ lạc Đồ Đằng làm. Câu trả lời này trong nháy mắt để đệ ngũ huyền lửa giận biến mất, hắn thậm chí có chút kinh ngạc, không rõ Đồ Đằng sao có thể làm được dạng này. Hắn nhiều năm như vậy đều không thể cùng bộ lạc người câu thông, cái kia mình lưu lại hỏa chủng lại có thể xúi dục rồi. Là mình quá đần, vẫn là thế giới biến hóa quá nhanh rồi.
Ô ô ô.
Ô ô ô. Đời thứ tư vu cảm nhận được đệ ngũ huyền nghi hoặc, còn nói ra mình phỏng đoán. Tại đời thứ hai Bách Thảo Vu nói cho hắn biết những chuyện này về sau, hắn nghĩ tới cái kia Đồ Đằng đến tuột cùng là như thế nào ảnh hưởng bộ lạc, bởi vì chưa thấy qua có người có thể cùng Đồ Đằng câu thông, cho nên hắn suy đoán, đây là một loại ý chí ảnh hưởng. Chỉ cần bộ lạc Đồ Đằng nghĩ, có lẽ đều sẽ thông qua một loại không thể nào hiểu được hình thức ảnh hưởng đến bộ lạc người. Đệ ngũ huyền trong nháy mắt nhớ tới bộ lạc nhân khẩu bên trong nói ra chữ Hán, hắn chưa từng có dạy qua bọn hắn, nhưng bọn hắn vô sự tự thông, liền biết. Cái này có lẽ liền là tiềm thức ảnh hưởng, tại lần lượt tế bái bên trong, lẫn nhau đặt thành trên tinh thần chung, sau đó đem đệ ngũ huyền tiềm thức đồ vật truyền đưa tới. Rốt cuộc vô luận là Mao, Vu, đều là đệ ngũ huyền trong tiềm thức đặt tên. Ngoa tạo, ngươi là người xuyên việt hay ta là người xuyên việt, ngươi tở mở cũng quá thông minh. Đệ ngũ huyền bắt đầu hoài nghi thông minh của mình, những chuyện nhỏ nhặt này để hắn hậu chi hậu giác có thể lý giải đời thứ tư Vu ý tứ. Nhưng đời thứ tư Vu thế mà xuyên thấu qua dấu vết để lại mình làm ra nhiều như vậy lớn mật lại đáng tin cậy phỏng đoán, coi là thật để đệ ngũ huyền cảm thấy hổ thẹn. Hổ thẹn về sau, đệ ngũ huyền liền không thăng bằng, lớn có một loại trí thông minh bị người nguyên thủy trêu đùa ảo giác. Hắn cảm thấy mình nhất định phải thật tốt chấn nhiếp một chút trước mắt người nguyên thủy này, bằng không hắn làm Đồ Đằng loại kia uy nghiêm cao cao tại thượng đem không còn sót lại chút gì. Nhìn ta uy nghiêm ánh mắt, ngươi có sợ hay không? Đệ ngũ huyền thầm nghĩ, nghiêm túc nhìn về phía đời thứ tư Vu, khi thấy hắn có chút đần độn bên trong mang theo nghi ngờ nhìn lấy mình, sau đó tại mình ánh mắt rơi xuống trong nấy mắt, lại lập tức bày làm ra một bộ vẻ mặt sùng kính. Đây là biểu tình gì? Có chỗ nào không đúng? Ta đi bà ngươi cái chân, ngươi cái kỳ tinh, lão tử tinh thần lực không tách ra, suy nghĩ gì ngươi đều biết, ngươi trả lại cho ta diễn kịch, ngươi trả lại cho ta diễn kịch. Đệ ngũ huyền hận không thể cởi dậy đánh chết trước mắt cái này không biết xấu hổ kỳ tinh, đây là người nguyên thủy sao? Quả thực liền là bên trong kịch tốt nghiệp cao tài sinh. Hắn bởi vì không có cắt ra tinh thần lực, cho nên suy tư thời điểm cảm xúc chuyển hóa đời thứ tư Vu cũng có thể cảm giác được, cái này hầu tinh ra hỏa, thế mà còn phối hợp đệ ngũ huyền uy nghiêm ánh mắt bày ra vẻ mặt sùng bái, quá không biết xấu hổ. Đệ ngũ huyền cũng cảm thấy mình mất mặt ném đến nhà bà ngoại, đang nghĩ ngợi xử lý như thế nào thời điểm, Đồ Đằng lửa chấn động một chút, liên hệ cắt ra, hắn một lần nữa trở lại vỏ sò bên trong. Đời thứ tư Vu cùng ba cái Đồ Đằng chiến sĩ cũng là như thế, ý chí một lần nữa trở lại trên vách đá. Kết quả như vậy để song phương đều cực kỳ kinh ngạc, đệ ngũ huyền bắt đầu cảm thấy là đối phương cố ý, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy đời thứ tư Vu hẳn không có loại này bản sự. Mà đời thứ tư Vu thì trong nháy mắt làm ra phán đoán, hắn quay đầu, quả nhiên hỏa bộ lạc người đã đình chỉ tế tự múa.
Ô ô ô ô ô.
Hắn lần nữa triệu hoán bộ lạc người, để bọn hắn tiếp tục nhảy lên, đồng thời ánh mắt liếc qua ba vị Đồ Đằng chiến sĩ. Bọn hắn mặc dù không thể câu thông, nhưng cũng không phải là không có đạt được chỗ tốt, lúc này bọn hắn quanh thân đều tràn ngập một cỗ thần kỳ lực lượng, kia là bây giờ hỏa Đồ Đằng lực lượng.
Ô ô ô.
Đời thứ tư Vu ra lệnh cho bọn họ ngoại phóng hỏa Đồ Đằng lực lượng, ba người lĩnh mệnh ngoại phóng lực lượng.
Ông
đỏ lam sắc quang mang từ trên người bọn họ phát ra, uy thế căn bản không phải hình tròn hỏa Đồ Đằng bộ lạc những cái kia Đồ Đằng chiến sĩ có thể so sánh được. Tại ba người bọn họ dưới chân thì riêng phần mình có một cái cỡ nhỏ thái cực đồ án, để đời thứ tư Vu nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không đợi hắn nghiên cứu minh bạch, trước mắt một trận mơ hồ, lần nữa bị dẹp đi Đồ Đằng trong lửa. Ngươi biết quá nhiều, cẩn thận ta chơi chết ngươi. Mới vừa tiến vào, đệ ngũ huyền liền truyền đến dạng này một cái ý chí, mặc dù nội dung cụ thể không biết, nhưng kia uy hiếp ý tứ lại rõ ràng truyền tới.
Ô ô ô ô ô.
Đời thứ tư Vu cơ trí kể rõ lên thân phận của mình, hắn là đời thứ ba Vu cùng đời thứ hai thủ lĩnh nhi tử. Câu nói này quả nhiên đánh gãy đệ ngũ huyền uy hiếp, hắn nhìn về phía đời thứ tư Vu ánh mắt cũng ôn nhu rất nhiều. Tính như vậy ngươi là ta ngoại tôn à, ta kia con rể liền là đời thứ hai thủ lĩnh, vẫn là ta cứu sống. Ha 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 ha, ngạch, không đúng, nữ nhi của ta không phải gả cho Bách Thảo Vu tên phế vật kia rồi sao? Đệ ngũ huyền nghi ngờ hỏi. Tin tức này quá mức phức tạp, đời thứ tư Vu suy tư một trận mới đại thể minh bạch, Đồ Đằng đối mẫu thân mình hẳn là tình cảm rất thâm hậu, dùng xưng hô rất thân thiết, về phần mình phụ thân cũng còn có thể, chỉ là đối với Bách Thảo Vu, ý chi đó bên trong ý tứ giống như cực kỳ xem thường. Ngươi là Đồ Đằng, ngươi nói đều đúng, ta không phản bác. Đời thứ tư Vu ở trong lòng suy tư, nhu thuận tiếp nhận đệ ngũ huyền đối tất cả mọi người đánh giá. Chương 54, sứ mệnh ô ô ô. Đời thứ tư Vu đáp trả đệ ngũ huyền tra hỏi, hắn nói hắn là Bách Thảo Vu sau khi chết mẫu thân và phụ thân kết hợp sinh hắn. Cái này thời đại người cực kỳ trưởng thành sớm, về phần ít giáo dục thì căn bản không cần, người nguyên thủy sinh sản sùng bái là không tị hiểm tiểu hài cùng lão nhân. Đệ ngũ huyền chậm rãi gật đầu, hỏi thăm hắn tại đời thứ ba Vu bị trục xuất khỏi bộ lạc sau xảy ra chuyện gì. Đời thứ tư Vu giảng thuật phân liệt sau 2 năm, 2 năm này coi như bình thản, hỏa bộ lạc người đối chia ra bọn hắn cũng cực kỳ chiếu cố, cho đến nguy hiểm giáng lâm. Ngươi là ai nói? Ngươi cảm nhận được giống ngâm hổ gầm âm thanh. Đệ ngũ huyền suy nghĩ đột nhiên có chút trở nên nặng nề, thanh âm này để hắn có dự cảm không tốt. Ô. Đời thứ tư Vu biểu thị nghi hoặc, mỗi khi đệ ngũ huyền nói ra thành ngữ thời điểm, loại kia phức tạp ý chí không phải hắn có thể hiểu được. A, ta nói là, ngươi nghe được manh thú tiếng thê ư? Đệ ngũ huyền dùng đơn giản ngôn ngữ hình dung. Ô ô ô ô. Đời thứ tư Vu biểu thị, kia manh thú tiếng kêu tràn ngập uy nghiêm, cực kỳ đặc biệt, hắn chưa từng thấy như thế dã thú. Đệ ngũ huyền ánh mắt vọng hướng tây nam, khi hắn hợp thành ra thái cực thời điểm, hắn từng ở trên không rõ ràng cảm nhận được cái hướng kia có ngũ trảo kim long tồn tại, thân ảnh kia mặc dù nhìn không rõ, nhưng đại thể không kém. Ta có thể cảm nhận được hắn, hắn tất nhiên cũng có thể cảm nhận được ta, rất có thể là hắn phái người tới. Đệ ngũ huyền suy đoán, tại đời thứ tư Vu giảng đến đời thứ hai Bách Thảo Vu về sau, tìm được chứng minh. Kể từ đó, viên cầu hình hỏa đồ đằng chẳng phải là ta kháng lôi rồi. Đệ ngũ huyền chỉ cảm thấy thế sự trêu người, như đời thứ ba Vu không bị khu trục, hỏa bộ lạc bị nàng dẫn theo đi vào bờ biển, thật đúng là khả năng để bọn hắn phát hiện mình. Tiên tính nghe đời thứ tư Vu giảng thuật hoàn tất, hai người đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Đệ ngũ huyền đang suy tư xa xa có được long đồ đằng bộ lạc đến tuột cùng muốn làm gì, mà đời thứ tư Vu đang chờ đợi đệ ngũ huyền đáp lại. Lúc ấy ta ở trên trời, cảm thụ không chỉ có một tồn tại mạnh mẽ, nhưng cách gần đó chỉ có tây nam ngũ trảo kim long cùng phương bắc hàn băng. Lần này đến tìm kiếm ta là tây nam phương hướng ngũ trảo kim long, cho bọn hắn dẫn đường chính là đao bộ lạc, mà ta cũng không cảm giác được đao bộ lạc đồ đằng. Nói cách khác, ta ngũ trảo kim long, phương bắc hàn băng là siêu việt phổ thông đồ đằng tồn tại. Đây cũng là đồ đằng một loại chất biến. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn một cái chân mình hạ thái cực, đây là hắn phát sinh chất biến nguyên nhân. Bọn hắn lần này không có phát hiện ta, nhưng viên cầu hình đồ đằng bị bọn hắn mang về, nhất định sẽ bị nhìn thấu. Kể từ đó, bọn hắn sẽ còn lần nữa tới. Nghĩ tới chỗ này, đệ ngũ huyền lo lắng nhìn về phía đời thứ tư Vu. Nơi này không an toàn, địch nhân sẽ còn lại đến, ta tạm thời không thể đi lên, ngươi có ý nghĩ gì? Hắn hướng đời thứ tư Vu đặt câu hỏi, dùng giọng tương lượng. Đứa nhỏ này mặc dù tiểu, nhưng cảm giác so đời thứ ba Vu đáng tin cậy nhiều. Ô ô ô, ô ô ô. Đời thứ tư Vu hướng hắn trình bày, nói mình có một loại tiên đoán nguy hiểm năng lực, có lẽ có thể tại bờ biển sinh hoạt, sau đó dựa vào trên vách núi sơn động, tránh thoát địch nhân đuổi bắt. Đệ ngũ huyền suy tư một phen, không quá tán đồng đáp án này. Bộ lạc sinh tử lựa chọn, không thể đơn giản như vậy dựa vào ngươi một người dự báo tương lai năng lực, cũng không thể dựa vào địch nhân lơ là sơ suất. Dưới sự khinh thường tìm không thấy ngươi sống tạm bợ, nhất định phải có càng tưởng tận phương án. Đệ ngũ huyền cho ra đề nghị của mình, suy tư hỏa bộ lạc tương lai. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu biểu thị, rời đi đệ ngũ huyền, mang ý nghĩa bọn hắn lần nữa mất đi đồ đằng, bộ lạc sẽ tăng dã, nguy hiểm hơn. Không, nguy hiểm đến từ ta. Câu nói này để đời thứ tư Vu trừng lớn hai mắt, có chút mê mang. Bọn hắn là tới tìm ta. Đệ ngũ huyền thẳng thắn, cũng không có lừa gạt đời thứ tư Vu. Đồ đằng cùng Vu lẫn nhau ỉ lại, đệ ngũ huyền không muốn lừa gạt hắn, cũng không có lấy hắn khi tiểu hải tử. Hắn là Vu, hỏa bộ lạc đời thứ tư Vu, nhất định là bộ lạc lãnh tụ tinh thần. Đời thứ tư Vu kinh ngạc qua đi, lông mày thật sâu nhăn lại, nhất thời không biết như thế nào kể rõ lo âu trong lòng. Bọn hắn tìm không thấy ta, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, vấn đề là các ngươi nhất định phải tránh thoát kiếp nạn, bọn hắn sẽ chỉ hướng nơi này tìm kiếm, các ngươi rời đi nơi này, bọn hắn liền không tìm được các ngươi. Đệ ngũ huyền không thể không nói ra cái này lựa chọn tốt nhất, chỉ có rời đi chính mình cái này phương hướng, hỏa bộ lạc mới có thể sống sót, tại không tìm được mình trước, hắn tin tưởng long bộ lạc sẽ không ngừng phái người lại tới đây. Đây là phỏng đoán, nhưng đem tam thể bên trong hắc ám luật rừng tiêu chuẩn đệ ngũ huyền tin tưởng vững chắc, đặc thù đồ đằng ở giữa giết chóc, nhất định càng thêm huyết tinh cùng tăng gốc. Đây là ý chí đột vào, càng cao hơn bản năng, mà lúc trước thảo bộ lạc đồ đằng bản năng thôn phệ mình, còn có viên cầu hình đồ đằng khu trừ đời thứ ba Vu, đều để hắn thấy được đồ đằng ở giữa cạnh tranh tăng gốc. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu bản năng cự tuyệt quyết định như vậy, dù là lời này là đệ ngũ huyền nói ra được. Bộ lạc không thể không có đồ đằng, đây là mỗi một cái bộ lạc người đều biết. Đời thứ ba Vu bị khu trục, đến long bộ lạc người tới, khoảng cách bao lâu? Đệ ngũ huyền không để ý đến hắn ngây thơ trả lời, làm bộ lạc lãnh tụ tinh thần, chờ hắn tỉnh táo lại, hắn sẽ làm ra lựa chọn tốt nhất. Ô ô ô ô, đời thứ tư Vu trả lời, cần hai cái rét lạnh ngày. Rét lạnh ngày, chỉ là mùa đông, nói cách khác, long bộ lạc từ biết đệ ngũ huyền tồn tại, đến tìm tới nơi này, dùng thời gian 2 năm. Bọn hắn đến nơi này, cần hai cái rét lạnh ngày, nói cách khác, bọn hắn trở về trở lại, cần 4 cái rét lạnh ngày, nhưng chúng ta không thể dẫm lên điểm, các ngươi rời đi nhất định phải tại tuyệt đối an toàn thời điểm, 2 cái rét lạnh ngày, hẳn là tuyệt đối an toàn. Đệ ngũ huyền ba lạp nói một tràng, xem xét đời thứ tư Vu, phát hiện hắn chính trợn mắt hốc mồm nhìn qua đệ ngũ huyền. Hắn nói quá nhiều, trong này lại liên quan đến một chút suy luận, tinh thần lực câu thông bản thân cũng không phải là ngôn ngữ, chỉ có thể truyền lại ý chí, quá mức phức tạp tin tức đời thứ tư vô cực kỳ khó lý giải. Những thứ không nói khác, hai cái rét lạnh trong ngày, các ngươi nhất định phải rời đi. Đệ Ngũ Huyền dùng không cho cự tuyệt ngữ khí, đối đời thứ tư vu nói, câu nói này thông qua tinh thần lực truyền lại đến đời thứ tư vu thế giới tinh thần. Hắn không thích ly biệt, luôn luôn như thế, nhưng vận mệnh chưa từng quản người có thích hay không. Đời thứ tư vu mân mê miệng, hắn khó được lộ ra tiểu hài tử bộ dáng, tựa như nhận phê bình, buồn bực âm thanh không nói lời nào. Ngươi là vu, là bộ lạc lãnh tụ tinh thần, ngươi nhất định phải dũng cảm, kiên cường, bỏ qua một chút không cần thiết cảm xúc. Đệ Ngũ Huyền ấm giọng khuyên giải, hy vọng dạng này đời thứ tư vu có thể tốt tiếp nhận một chút. Đời thứ tư vu miệng thu lại, nhưng mày níu lại, cố chấp không nói lời nào, vẫn là không nguyện ý tiếp nhận bộ dáng. Ngẫm lại tên nhỏ con vu, đời thứ hai vu còn có mẹ của ngươi, bọn hắn đều từ bỏ rất nhiều, cái này là sứ mệnh của ngươi. Đệ Ngũ Huyền thuyết phục xong, khống chế đồ đằng lửa thu hồi ngoại phóng lực lượng, cả cái ảo cảnh biến mất. Hắn cảm thấy, đời thứ tư vu cần muốn lánh tĩnh một chút. Chương 55. Thất bại chuyên gia giáo dục mỗi người đều có sứ mạng của mình, mỗi một thời đại người cũng đều có mỗi một thời đại người sứ mệnh, thậm chí mỗi một cái dân tộc, chủng tộc đều có riêng phần mình sứ mệnh. Đệ Ngũ Huyền biết, sứ mạng của mình liền là chiếu cố tốt hỏa bộ lạc người, cho nên dù là hắn lại nghĩ cùng hỏa bộ lạc người sinh hoạt chung một chỗ, cũng sẽ không cầm tính mạng của bọn hắn nói đùa. Đời thứ tư vu mặc dù thông minh, nhưng hắn còn không thể lĩnh ngộ sứ mệnh loại vật này, hắn chỉ là bản năng muốn lưu tại đồ đằng bên cạnh, cái này không phải lỗi của hắn. Đồ đằng cùng vu hỗ trợ lẫn nhau, hai người đều ỷ lại tại đối phương, cũng đều cùng đối phương thân cận. Đời thứ tư vu còn nhỏ, loại bản năng này dục vọng hắn còn không thể khống chế ở, cho nên lại một lần nữa gặp nhau, hắn y nguyên cố chấp muốn lưu lại, cho rằng tránh trong sơn động có thể lẩn tránh địch nhân lùm bắt. Đệ Ngũ Huyền tự nhiên không chút do dự cự tuyệt, hắn không thể để cho hỏa bộ lạc sinh tử tồn vong dựa vào tại địch nhân lơ là sơ suất. Hai người lần nữa tan rã trong không vui, lần này là đời thứ tư vu chủ động cắt đứt kết nối. Hắn cử động như vậy đương nhiên để Đệ Ngũ Huyền tức giận đến giơ chân, vì thế tiểu vương bắt vui vẻ hồi lâu, hắn vẫn cảm thấy Đệ Ngũ Huyền miệng pháo vô địch, không muốn hắn cũng có thể kinh ngạc. Nhưng mà Đệ Ngũ Huyền đang nhảy chân qua đi, lại là một hồi lâu cười to. Thế hệ này vu chỉ là tới qua mấy lần âm dương nhãn, liền có thể tự chủ cắt đứt kết nối, thiên phú như vậy, làm sao có thể không để Đệ Ngũ Huyền cao hứng? Vì thế hắn còn đối Lao Thiên một trận oán trách, thiên phú như vậy cũng không phải tùy tiện liền sẽ có, lần tiếp theo tại gặp được thông minh như vậy vu, không biết phải bao lâu. Nhưng mà thông minh như vậy ra hỏa, hắn lại chỉ có thể giáo dục 2 năm, hơn nữa còn chỉ có thể mỗi tuần lễ trên 2 tiết khóa, để Ngũ Huyền suy nghĩ nhiều bên trên, nhưng cân nhắc đến bộ lạc người cần đi săn ngắt lấy, tăng thêm tế tự múa cũng là việc tốn thể lực, hắn chỉ có thể đem số lần hạ. Kế tiếp 1 tháng, để Đệ Ngũ Huyền biết, lên lớp chuyện này, hắn suy nghĩ nhiều. Đời thứ tư vu trong cơn tức giận, 1 tháng không có cử hành tế tự múa, cái này lại khí Đệ Ngũ Huyền giơ chân, mà lại về sau không có cười to, khiến cho tiểu vương bắt đều cho là hắn điên rồi. Lại 1 tháng sau, đời thứ tư vu rốt cục lần nữa cùng hắn liên hệ, chỉ là kia tiểu gặp cảnh khốn cùng dạng trực tiếp hóa giải Đệ Ngũ Huyền nghị muốn giáo huấn hắn một trận tâm tư, thời gian không nhiều, vẫn là không muốn lãng phí ở phát tiết lửa giận bên trên, đây là hắn bản thân an ủi. Thời gian 2 năm, ta tính qua, người mỗi tuần đến 2 lần, mặc dù này lại làm cho cả bộ lạc đều đi theo mệt nhọc, nhưng chúng ta gặp nhau đối bộ lạc tới nói quan trọng hơn. Đệ Ngũ Huyền dùng tinh thần lực luốt luốt gặp cảnh khốn cùng đầu, không ngừng truyền tống ý chí của mình. Ta lúc đầu muốn dạy ngươi một loại cao thâm mặt chắc ngôn ngữ, nhưng nghĩ đến các ngươi cũng không thể dùng miệng nói chết địch nhân, cho nên vẫn là được rồi. Loại bỏ ngôn ngữ, ta trái lo phải nghĩ, các ngươi cần nhất là tăng lên sinh tồn năng lực, sau đó mưu đồ tương lai có một ngày có thể lần nữa về tới tìm ta. Phía trước một câu, cùng câu nói này nửa chớp đoạn, đời thứ tư vu đều nghe được rơi vào trong sương mù, cũng không có ngẩng đầu, nhưng là nửa đoạn sau lời nói lại làm cho đời thứ tư vu ngẩng đầu lên. Ô ô ô ô, hắn vội vàng hỏi thăm, mình còn có thể trở về sao? Đương nhiên có thể trở về, chỉ bất quá muốn tại đủ cường đại về sau, cũng muốn tại ta có thể trở lại phía trên đi về sau, ngươi nhìn ta phía dưới cái này bá hạ. Liên là tiểu vương bát. Ai nha, ngươi cắn ta làm gì, ai nha ai nha. Một lúc lâu mới an ủi tốt bá hạ, Đệ Ngũ Huyền mở miệng lần nữa. Chờ hắn trưởng thành, hắn liền sẽ đem ta đưa đến phía trên, đến lúc đó ta chính là sẽ đi đồ đằng, chúng ta có thể cùng một chỗ chạy, cách cường đại long bộ lạc xa xa. Thuyết pháp này rốt cục để đời thứ tư vu bắt đầu vui vẻ, bắt đầu nghiêm túc nghe Đệ Ngũ Huyền ý kiến. Tăng lên sinh tồn năng lực phương pháp, tự nhiên là vũ lực, cũng chính là năng lực chiến đấu, ta đây, biết một chút tiệt quyền đạo. Cái này nhưng là không tầm thường công phu. Ô ô ô, cái gì là công phu a, liền là toàn thế giới lợi hại nhất phương pháp chiến đấu. Ô ô ô, ngươi muốn học cũng vô dụng thôi, ta tiệt quyền đạo. Là tay không tấc sắt, cân nhắc đến tay không tiếp giao sắc tính nguy hiểm có chút cao, công phu liền không dạy. Đệ Ngũ Huyền liếc mắt nhìn bỏ lấy đời thứ tư vu, rất sợ hắn trên mặt lộ ra khinh thường. Mình ngôn ngữ không dạy được, công phu không dạy được, nói ra thật là có một điểm văn không thành võ chẳng phải, quá mất mặt. Nhưng hắn cũng không có cách nào à, ngôn ngữ dạy bảo rất khó khăn, thời gian có hạn, cũng không cần chơi tiêu sống. Mà công phu hắn cũng chính là biết chút tiệt quyền đạo gia lông, nghĩ phải dựa vào cái này cùng cầm búa đá người nguyên thủy chiến đấu, quá mức ý nghĩ hao huyền. Tại trong tầm mắt của hắn, đời thứ tư vu vẫn như cũ một mặt nghiêm túc, không thấy chút nào xem thường, nhưng từ hai người liên hệ trong tinh thần lực, hắn vẫn là cảm nhận được một kia rất nhỏ. Khinh thường. Ta liền biết tiểu tử ngươi là cái kỳ tinh, ngươi nói ngươi có phải hay không xuyên qua, có phải hay không xuyên qua. Đệ Ngũ Huyền khí gầm thét, sau đó liền thấy tiểu gia hỏa một mặt ngốc manh, lại bắt đầu đóng kịch. Cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực một ngụm lao huyết, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu giảng thuật mình tiếp xuống dạy học nội dung. Mặc dù không thể dạy các ngươi ngôn ngữ cùng công phu, nhưng ta có thể dạy cho ngươi một cái lợi hại hơn bản sự, đó chính là nghệ thuật của chiến tranh. Năm đó nghe Tư Duy Logic được đề cử qua một bản cùng chiến tranh có liên quan sách giết chóc cùng văn hóa, hắn cảm thấy chơi vui liền mua, qua loa đọc qua một lần, nhớ kỹ một chút nội dung. Hắn nghĩ đến đem kia đồ vật bên trong dạy cho đời thứ tư Vu, mặc dù có chút phức tạp, nhưng có thể dạy nhiều ít là nhiều ít, chiến tranh phương thức thăng cấp, đối người nguyên thủy tác dụng nhất định rất lớn. Đệ Ngũ Huyền vẫn nhớ trong sách một câu, văn minh vận mệnh quyết định bởi tại chiến tranh thắng bại. Câu nói này chính hắn coi là chân lý, China mấy ngàn năm, không phải là từng tràng trọng yếu chiến dịch quyết định cái này lịch sử đi hướng sao? Hỏa bộ lạc cũng là như thế, cùng nhau đi tới, mỗi lần đánh bại đều là một lần di chuyển, tạo thành hỏa bộ lạc nhiều thăng trầm vận mệnh. Hắn nhất định phải để đời thứ tư Vu nhìn thẳng vào lên chiến tranh, vì khúc cầu toàn dân tộc là không có kết quả tốt, chỉ có tại máu và lửa bên trong chém giết ra dân tộc, mới có sừng sững trên đời này sinh tồn tư cách. Ô ô ô ô ô ô ô. Đời thứ tư Vu nghi ngờ nhìn qua Đệ Ngũ Huyền, nghệ thuật của chiến tranh, dạng này quá trừu tượng đồ vật, hắn nghe không hiểu. Thời gian kế tiếp, Đệ Ngũ Huyền bắt đầu đếm thử giải thích cho hắn cơ bản nhất quân sĩ nội dung, như bày trận, huấn luyện, xếp hàng các loại nội dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, gián đoạn qua 3 lần về sau, phía trên người Nguyên Thủy không chịu nổi, nhao nhao ngồi sập xuống đất, nhảy tế tự múa, so đi săn còn mệt hơn. Mà tế tự múa đình chỉ, hai người tiếp xúc liền sẽ trung đoạn. Đệ Ngũ Huyền không biết đời thứ tư Vu học xong nhiều ít, nhưng nghĩ đến những này tiền tiến phương thức huấn luyện, chắc chắn sẽ có một ít tác dụng đi. Người Nguyên Thủy tác chiến cùng nhóm lớn chiến không có gì khác biệt, nếu là đột nhiên giết ra một đám xếp hàng tiền tiến quân sự hóa bộ đội, nghĩ đến tại không có đồ đẳng chiến sĩ tham dự trên chiến trường, là vô địch tồn tại. Nhưng mà trên thực tế, hắn lần nữa suy nghĩ nhiều. Đời thứ tư Vu lúc này ngơ ngác ngồi tại bên vách núi, đầu óc hỗn loạn hỏng bét, hoàn toàn làm không rõ ràng Đệ Ngũ Huyền giảng những vật này có tác dụng gì. Đối người Nguyên Thủy tới nói, Đệ Ngũ Huyền giảng thuật nội dung quá phức tạp. Vô luận từ hắn đối tri thức lựa chọn, vẫn là từ hắn phương thức truyền thụ, Đệ Ngũ Huyền đều là chính công thất bại chuyên gia giáo dục. Chương 56. Rút lui Long Bộ Lạc, một cái người Nguyên Thủy lảo đảo nghiêng ngã chạy ra rừng cây, hắn hoảng sợ như là hốt hoảng mai con, chạy ở giữa lảo đảo, nhưng một cái viên cầu hình trang tảng đá bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, không muốn bỏ qua. Đây là hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc bên trong một vị đồ đằng chiến sĩ, lúc trước bộ lạc hỗn loạn, hắn theo hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc vô cùng một chỗ chạy đến. Long Bộ Lạc chiến sĩ ở phía sau không ngừng truy kích, chết người càng ngày càng nhiều, cuối cùng vô cũng tự trận, liền thương một mình hắn ôm hình tròn đồ đằng chạy ra. Hắn không dám hướng mặt trời rơi xuống phương hướng, bởi vì nơi đó có rất nhiều đao bộ lạc người, hắn tại hướng bắc, muốn vượt qua đầu kia sông lớn, đi sông đối diện. Thật lâu trước đó, liền có quan hệ với mặt phía bắc có mạnh đại bộ lạc truyền thuyết, hắn nghĩ đến đó, để Long Bộ Lạc người cùng kia cường đại bộ lạc lên xung đột, hắn thừa cơ chạy trốn. Đây là tại hắn trở thành đồ đằng chiến sĩ trước một lần kinh lịch, để hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Một lần kia hắn cùng một chút hình tròn đồ đằng hỏa bộ lạc người ra ngoài đi săn, kết quả gặp được kiếm sĩ hổ, bởi vì không có đồ đằng chiến sĩ, căn bản đánh không lại. Tại chết mất hai cái chiến sĩ về sau, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, hảo chết không chết kiếm sĩ hổ xông về hắn chạy phương hướng. Hắn hoảng hốt chạy bừa chạy vào trước đó phát hiện gấu ngựa địa phương, kiếm sĩ hổ theo đôi mà đến, về sau, hắn gặp một trận gấu hổ đấu. Kia một trận đại chiến tại hắn trong trí nhớ lưu lại ấn tượng thật sâu, hung tàn kiếm sĩ hổ cũng không có ở ra cứng thịt dày gấu ngựa trước mặt chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, kiếm sĩ hổ rời khỏi gấu ngựa lãnh địa, mà hắn cũng thừa cơ thoát đi. Cảnh ngộ như thế, để hắn nghĩ tới đem địch nhân dẫn vào những người khác lãnh địa biện pháp, kết quả như thế nào đã không trọng yếu, dù sao cũng so chết mạnh. Cổ Lạc Bạ Lạc Tư. Sau lưng trong rừng truyền đến tiếng vang, hẳn là có người phát hiện tung tích của hắn. Hắn lần nữa ra tốc, không để ý thân thể mỏi mệt điên cuồng hướng sông lớn phương hướng trốn. Ô ô ô, là đao bộ lạc người, bọn hắn nói hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ, chỉ dẫn lấy người hướng chỗ của hắn lục soát. Hắn không lo được bại lộ hành tung, tiếp tục ra tốc chạy, cuối cùng tại bên bờ sông đâm đầu thẳng vào chảy xiết trong nước sông. Phù phù, rơi vào trong nước sông, từng ở trong biển bơi qua lặn hắn cũng không e ngại nước sông, nhưng ôm đồ đằng thạch lại ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn. Ung ngu cùng ngụm, ung ngu cùng ngụm. Từng ngụm nước sông sặc trong cửa vào, cả người hắn tại trong nước sông giãy giụa, thân thể theo dòng sông phiêu đãng, chập trùng lên xuống. Ô ô ô. Đuổi tới bên bờ đao bộ lạc chiến sĩ phát hiện trong nước sông hắn, liên tục la lên, Long Bộ Lạc người không bao lâu liền chạy đến, đi theo đao bộ lạc người cùng một chỗ nhìn về phía trong nước đau khổ giãy giụa hỏa bộ lạc Dư Nghiệt. Hô toa. Long Bộ Lạc có người mở miệng, rút ra bên hông thạch đao, muốn ném ra ngoài đi ám sát trong nước giãy giụa hỏa bộ lạc Dư Nghiệt. Hô ha. Long Bộ Lạc thủ lĩnh nghiêm nghị ngăn cản người này, hắn lạnh lùng nhìn về phía bờ bên kia, ở nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút xem náo nhiệt bộ lạc người. Những người này thân hình cao lớn, còn thắng năm đó thổ bộ lạc, mà thân thể của bọn hắn cùng phổ thông bộ lạc người khác biệt, bởi vì tại bọn hắn trên da lóe ra màu đỏ nhạt lực lượng. Những người này đều là đồ đằng chiến sĩ, một cái không kém, toàn bộ đều là các xe buýt. Long Bộ Lạc thủ lĩnh cẩn thận nhìn qua bên kia bờ sông một đám đồ đằng chiến sĩ, mở miệng hỏi thăm bọn họ là ai, có mục đích gì. Ô ô ô. Đối diện người trả lời để bọn hắn sững sờ, bởi vì lời nói này là phụ cận ngôn ngữ. Long Bộ Lạc thủ lĩnh có chút quá tải đến, lúc nào nơi này có cường đại như vậy bộ lạc. Đột nhiên ánh mắt của hắn trừng lớn, nghĩ đến Long Bộ Lạc đồ đằng từng hướng Vu nói qua đến từ phương Bắc cường đại địch nhân. Nếu thật là cái kia cường đại địch nhân, Long Bộ Lạc thủ lĩnh thật đúng là không muốn cùng hắn mạnh kháng, bởi vì dựa theo đồ đằng thuyết pháp, kia là không thua mình bộ lạc mạnh đại bộ lạc. Hắn lần này mang ra người, không có được khiêu chiến một cái loại này lượng cấp bộ lạc thực lực. Long Bộ Lạc thủ lĩnh mặc dù không muốn gây phiền toái, nhưng những người này yêu cầu lại có chút phiền phức, bọn hắn muốn trong sông hỏa bộ lạc người, Tại hắn do dự trong lúc đó, đối diện đồ đằng chiến sĩ đã lấy ra dây leo, ở phía trên buộc lên tảng đá, xoay tròn hai vòng, ném về trong sông, mắt thấy là phải ngâm nước hỏa bộ lạc chiến sĩ. Ô lạc, Long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ hỏi thăm là xuất thủ hay không. Thủ lĩnh quan sát đối diện nhìn chằm chằm vào mình đồ đằng chiến sĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nhìn qua bị giải cứu đi hỏa bộ lạc Dương Nhiệt cùng hình tròn đồ đằng thạch, hắn hung hăng dậm chân một cái, quay người mang theo đội ngũ rời đi bờ sông, cấp tốc trở về Long bộ lạc. Hỏa bộ lạc Vu cũng không quá đứng đắn, bọn hắn nhất quán như thế, nhưng tối không đứng đắn, nhất định là bị đệ ngũ huyền giáo dục qua đời thứ tư Vu. Hắn tuân theo đệ ngũ huyền dạy bảo, bắt đầu đối người nguyên thủy tiến hành quân sự hóa giáo dục, nhưng mà kết quả chỉ là diễn xuất một trận trần trụi hài kịch. Muốn người nguyên thủy minh bạch đội ngũ, vương thạch mâu tạo thành chiến trận, lại nghe hiểu quân lệnh chấp hành chiến pháp là không thể nào. Cái niên đại này người, trong đầu đều là cơ bắp cùng gân cốt, nao hạch loại vật này là không thể nào có. 3 tháng, đời thứ tư Vu không tiến triển chút nào, đệ ngũ huyền cũng nhận được phản hồi, bắt đầu suy nghĩ phương hướng của mình có phải hay không sai. Lại một lần câu thông bên trong, đệ ngũ huyền phủ định phương án của mình, thừa nhận phương hướng của mình tính sai lầm. Đình chỉ cái này thất bại lại một loại trò đùa phương thức giáo dục, đệ ngũ huyền nhất thời không biết như thế nào chỉ dẫn nguyên hỏa bộ lạc trưởng thành. Thời gian ngắn, nhiệm vụ nặng, đệ ngũ huyền mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, tập trung tinh thần muốn tìm được một cái tốt điểm bảo. Tiểu vương bắt những ngày này cực kỳ yên tĩnh, hắn chính đang hấp thu trước đây không lâu đại vương bắt phun ra băng cứng. Kia là một khối rất nhỏ như là quý bảo thạch màu lam đồng dạng băng cứng, phía trên tản ra rét lạnh khí tức, tiểu vương bắt ăn hết về sau, liền ngủ say. Vỏ sò vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng quật lại đệ ngũ huyền cùng tiểu vương bắt, bọn hắn lẫn nhau đều không có giao lưu. Ô ô ô. Đệ ngũ huyền mặc dù chủ động từ bỏ dạy bảo, đời thứ tư Vu nhưng vẫn là đúng hạn đi vào hắn nơi này, cùng hắn câu thông giao lưu. Hắn đang giảng giải bộ lạc bây giờ tình trạng, theo viên cầu hình đồ đằng thạch biến mất, đại lượng hỏa bộ lạc tản mạn khắp nơi người bị hắn tụ tập lại, bây giờ tín ngưỡng đệ ngũ huyền hỏa bộ lạc đã có hơn 3000 người. Bộ lạc đang quyết đại, nhưng đệ ngũ huyền cùng đời thứ tư Vu đều cực kỳ lo lắng. Dạng này quy mô, vừa xa khỏi vách núi sơn động năng lực né tránh, nếu là Long bộ lạc giết cái hồi mã thương, hỏa bộ lạc tất nhiên không địch lại, lần nữa quyết tán. Ô ô ô ô. Đời thứ tư Vu xách ra ý nghĩ của mình, muốn nếm thử ở trên vách núi lại đào ra một chút sơn động, nhìn có thể hay không giấu càng nhiều người. Thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ, bị đệ ngũ huyền trực tiếp bắt bỏ. Nham thạch cứng rắn, một đũa đá đi lên, treo bích không có việc gì, đũa đá bản thân không sụp đổ mới là lạ. Ngươi nhất định phải dẫn đầu bộ lạc người rời đi, đừng lại đánh lưu lại chủ ý. Đệ ngũ huyền dùng ý thức truyền lại tin tức về sau, trực tiếp gây mất kết nối. Hắn gần nhất ẩn ẩn tìm tới một cái phương hướng, chỉ là mình còn không nghĩ rõ ràng, nhất thời không biết như thế nào truyền lại, bởi vậy không nguyện ý trong vấn đề này chậm trễ thời gian. Chương 57. Bán sai lệnh đời thứ tư Vu ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên tay đá lửa không ngừng trên mặt đất ma sát, chung quanh bộ lạc người vội vàng mà qua, hoàn toàn không quan tâm hắn phát ra tạp âm. Chỉ cần không làm cái gì đại tập vấn, bọn hắn đã cảm thấy đời thứ tư Vu vô cùng đáng yêu, cho dù là cái kia nghĩ tại cứng rắn trên vách núi mở ra sơn động vọng tưởng, tất cả mọi người ủng hộ. Tư lạc, tư lạc. Đời thứ tư Vu động tác trên tay không ngừng, lặp đi lặp lại ma sát trong tay đá lửa, kia là một cái hình mũi nhỏ vật, còn không có hoàn toàn thành hình. Ô ô ô. Người đến là đồ đằng trong chiến sĩ một cái, cũng là 3 cái đồ đằng trong chiến sĩ lớn nhất, hắn tối có cơ hội thành làm thủ lĩnh, bất quá đời thứ tư Vu không gật đầu, việc này liền còn bị chậm trễ. Hắn đi lên, là hỏi đời thứ tư Vu có cần hay không trợ giúp, rốt cuộc đời thứ tư Vu còn bị thành niên, mà hắn nhìn đời thứ tư Vu mài tảng đá kia cũng có một ngày, trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu cự tuyệt hắn trợ giúp, đồng thời hy vọng hắn cách mình xa một chút. Đồ đằng chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không rõ đời thứ tư Vu vì cái gì không nguyện ý để cho mình thành làm thủ lĩnh, hắn nhưng là 3 người bên trong cường tráng nhất. Hắn nhưng lại không biết, đời thứ tư Vu tại đề phòng quyền lợi của mình bị tước đoạt, rốt cuộc có thủ lĩnh về sau, Vu quyền hành chính liền sẽ nhỏ rất nhiều. Ô ô ô ô ô ô. Một cái giả bộ lạc người đi lên trước, từ dưới đất nhặt lên đời thứ tư Vu để dưới đất gậy gỗ, nói cho hắn biết cái này thạch cán mâu quá nhỏ, quá ngắn. Vị lao nhân này là bộ lạc bên trong làm thạch mâu tốt nhất, trước đó đời thứ tư Vu hướng hắn hỏi qua lựa chọn như thế nào cây cối cùng đá lửa vấn đề. Lao nhân coi là đời thứ tư Vu muốn làm thuộc về mình chuyên dụng trường mâu, liền tỉ mỉ dạy bảo, ai biết đời thứ tư Vu thế mà làm ra đám vô dụng này. Ô ô ô. Ô ô ô. Đời thứ tư Vu há miệng liền mắng, để hắn cút xa một chút, không nên quấy rầy mình làm việc. Lão nhân chỉ có thể lắc đầu lui ra, xem ra Vu thế giới không phải mình có thể lý giải. Ngày dần dần rơi xuống, tại cuối cùng một tia dư huy rơi xuống trước, đời thứ tư Vu rốt cục dừng lại động tác trên tay, một hình tam giác bén nhọn đá lửa ra hiện trong tay hắn. Ngắt lấy đi săn trở về bộ lạc người đều tò mò nhìn nhà mình Vu, hắn một ngày này lại nhải, vẫn là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bọn hắn không phải muốn làm rõ đời thứ tư Vu muốn làm gì, mà là muốn biết đời thứ tư Vu làm những chuyện này cùng đại tập vấn có quan hệ hay không. Ô ô ô ô ô. Ban đêm giáng lâm, mặt khác 2 cái đồ đằng chiến sĩ giơ lên một cái kiếm sĩ hổ thi thể trở về. Bọn hắn nhanh chân đi đến đời thứ tư Vu trước người, đem kiếm sĩ hổ thân thể ném ở đời thứ tư Vu trước mặt, sau đó liền riêng phần mình ăn uống đi. Một ngày này vì đi săn một con kiếm sĩ hổ, bọn hắn một ngày chưa ăn cơm, mà tại đi săn đến kiếm sĩ hổ về sau, bởi vì không biết đời thứ tư Vu muốn kiếm sĩ hổ làm cái gì, bọn hắn không dám ăn kiếm sĩ hổ. Ô ô. Đời thứ tư Vu trực tiếp gọi tới không có tham dự đi săn đồ đằng chiến sĩ hỗ trợ, dùng sắc bén thạch đao tăng thêm đồ đằng lực lượng mở ra da hổ. Loại bỏ thịt hổ, thu hoạch được hổ gân. Đúng vậy, hắn muốn kiếm sĩ hổ mục đích liền là cái này một cây hổ gân. Hổ gân tới tay, Hắn không kịp chờ đợi cầm từ bản thân sớm đã chuẩn bị xong bốn lượn gậy gỗ, đem hổ gân một chút xíu quấn quanh ở gậy gỗ bên trên. Đây là đệ ngũ huyền bỏ ra tiếp thời gian gần một tháng, nói cho hắn thuật một kiện vũ khí phương pháp luyện chế, vũ khí này chính là cung. Không sai, đệ ngũ huyền rốt cuộc tìm được tăng lên hỏa bộ lạc thế lực phương pháp, đó chính là chuyển thụ chế tác cung tiễn phương pháp. Nếu như nói thành mâu, đúa đá xuất hiện tăng mạnh bộ lạc an toàn cũng giảm mất lao động thời gian, kia cung liền là để nguyên thủy bộ lạc người có thể thực hiện toàn dân đi săn tất yếu đạo cụ. Cự ly xa bắn giết địch nhân là đi săn không có con đường thứ hai. Mà đệ ngũ huyền bởi vì tiếp trước công tác nguyên nhân, quay chụp qua một cái liên quan tới cung lịch sử phiến, trong phim vừa bật nâng lên chế tác một chút công nghệ. Phù hợp cung ép, thép dòng cung loại này công nghệ cao độ vật đệ ngũ huyền tự nhiên không có cách nào giao cho đời thứ tư bu, nhưng khi đó cha tư liệu nhìn thấy dân tộc du mục cung tiễn, hắn ngược lại là nhớ kỹ phương pháp luyện chế. Cùng chúng ta bình thường cho rằng cung tiễn lấy gân châu, hổ gân là dây cung sai lầm nhận biết khác biệt, đệ ngũ huyền thông qua cái kia phi biết, cung lực lượng càng nhiều đến từ cánh cung. Chỉ có làm ra một cái đã kiên cố lại tràn ngập tính bền dẻo cánh cung, cái này cung mới có được ý nghĩa thực tế. Mà dây cung dùng ra châu liền tốt, dây cung chủ yếu nhất vẫn là độ cứng, phát lực chính là cung. Cuốn tốt hổ gân, đời thứ tư vu bắt đầu lên dây cung, lấy khí lực của hắn, tự nhiên không thể rất tốt uốn cong quấn quanh hổ gân gậy gỗ, công việc này phải do đồ đằng chiến sĩ tới. Đem ra châu thắt ở gậy gỗ bên trên, đời thứ tư vu bắt đầu nếm thử kiệt tác của mình. Hắn nghe qua đời thứ hai vu bá khí phát minh thạch mâu quá trình, cực kỳ hy vọng mình cũng có thể là bộ lạc sáng tạo ra tốt hơn vũ khí. Bởi vì được đệ ngũ huyền dạy bảo, hắn đối cung tiễn uy lực vẫn ôm nhất định mong đợi, chỉ là tại kết quả chưa từng xuất hiện trước, hết thảy đều là ẩn số. Tốt nhất dây cung, đời thứ tư vu hít sâu một hơi, chậm rãi con cung cài tên, động tác này hắn lặp lại nhiều lần mới làm tốt, rốt cuộc trước đó không có sử dụng cung tiễn kinh nghiệm. Lắp đặt đá lửa que gỗ bị hắn khoác lên trên dây, hồi lâu hắn đều không có trực tiếp bắn ra mũi tên. Không phải hắn không nghĩ, chỉ là còn không quen động tác như vậy, dù là tại cùng đệ ngũ huyền giao lưu bên trong, hắn đã biết bắn tên toàn bộ trình tự, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương. Ông, ba, ai nha, ai nha ai nha. Đời thứ tư vu cầm mình cung tiễn, có chút mê mang nhìn về phía bị mình bắn trên mặt đất đồ đằng chiến sĩ. Hắn vội vàng phủi cung tiễn, chạy đến đồ đằng chiến sĩ bên cạnh, xem xét thương thế của hắn. Ô ô ô ô. Đồ đằng chiến sĩ bị khuất chú lên, cung tiễn liền cắm ở trên đùi hắn, tiễn thân đã cắt ra, nhưng sắc bén mũi tên còn cắm trên chân. Hắn trong lòng tràn đầy dấu chấm hỏi, đời thứ tư vu không để cho mình khi thủ lĩnh còn chưa tính, đây là nghĩ giết mình sao? Hắn như vậy phỏng đoán cũng sẽ không hoàn toàn không có đạo lý, cho dù ai đều sẽ cảm giác đến đời thứ tư vu là cố ý nhìn xem những người khác ánh mắt quái dị. Đời thứ tư vu nhớ tới đệ ngũ huyền đối với hắn dạy bảo, nói là không giải quyết được vấn đề, vẫn là phải làm. Thế là hắn cấp tốc từ đồ đằng chiến sĩ trên đùi rút ra bén nhọn đá lửa, lần nữa cầm lấy một cây thẳng tắp gậy gỗ an ở phía trên, làm ra một cây tiễn sau đưa cho một vị khác đồ đằng chiến sĩ, cũng ra hiệu hắn bắn tên. Cái này đồ đằng chiến sĩ có thể so sánh hắn vụng về nhiều, nửa ngày đều không thể con cung bắn tên, cuối cùng vẫn là đời thứ tư vu giáo đạo một trận, hắn mới tìm được phương pháp. Siêu, phúc, a, mũi tên bắn ra, mang theo phong thanh, cái này hiệu quả có thể so sánh đời thứ tư vu lợi hại hơn nhiều. Kia mũi tên hóa thành một đạo bóng đen, trong nháy mắt đâm vào trước đó chúng tên đồ đằng chiến sĩ một cái khác đùi bên trong. Hắn kinh ngạc nhìn về phía đồ đằng chiến sĩ, làm không rõ ràng hắn vì cái gì cũng muốn bắn chính mình. Ô ô ô ô ô, tên này đồ đằng chiến sĩ giải thích, thế nhưng là nào có người sẽ tin, cái này khiến hắn cảm thấy bị quất, thế là hắn lập tức sử dụng đời thứ tư vu phương thức, để một người khác thử một chút. Chương 58. Lại cháy lên đồ đằng hỏa nhảy sông hỏa bộ lạc dư nghiệt được cứu ra về sau, liền được đưa tới một cái bảng gỗ bên trong đóng lại. Bọn hắn cướp đi hình tròn hỏa đồ đằng về sau, những cái kia cường đại đồ đằng chiến sĩ không còn xuất hiện, chiếu cố hắn người, đều là một chút nhìn so phổ thông người nguyên thủy càng nhỏ yếu hơn người nguyên thủy. Nếu như là những bộ lạc khác, sinh ra dạng này người nguyên thủy, nhiều sẽ bị vứt bỏ, nhưng ở chỗ này không có. Bọn hắn sinh hoạt coi như an nhàn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy đồ đằng chiến sĩ sẽ đưa một chút ăn uống tới, hai nhóm người không đến mức tương thân tương ái, nhưng ở phân biệt rõ ràng bên trong lẫn nhau chiếu cố. Từ sông đối diện tới hỏa bộ lạc dư nghiệt vụng trộm sử dụng đồ đằng lực lượng, phát hiện cái này bảng gỗ rất dễ dàng liền có thể phá hư, nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì tại những này nhỏ yếu người nguyên thủy bên ngoài là đông đảo đồ đằng chiến sĩ. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy đồ đằng chiến sĩ, thậm chí hắn xa xa nhìn thấy một cái chơi lùa tiểu hài, tại bị khi phụ sau thút thít thời điểm, trên thân thể thế mà cũng bộc phát ra cực nóng đồ đằng lực lượng. Đúng vậy, cái này bộ lạc đồ đằng lực lượng rất giống ban sơ hỏa bộ lạc, cực nóng mà hỏa hồng, tại hỏa bộ lạc cũ đồ đằng không có hấp thu thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng trước. Hỏa bộ lạc đồ đằng lực lượng liền là loại này thuần túy nhan sắc. Cái này khiến hắn cực kỳ nghi hoặc, thậm chí muốn nếm thử đi cảm ứng cái này bộ lạc đồ đằng lửa, dùng cái này phán đoán cái này bộ lạc cùng hỏa bộ lạc đến tuột cùng có dạng gì liên hệ. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào cảm ứng hoặc là hỏi thăm, đều không có đạt được cái này bộ lạc đồ đằng lửa vị trí chỗ ở đáp án. Thời gian dần trôi qua, hắn sinh ra một cái to gan suy đoán, đây là một cái không có đồ đằng lửa thậm chí không có đồ đằng bộ lạc. Không có đồ đằng, bọn hắn làm sao trở thành đồ đằng chiến sĩ? Hắn ngu rốt đại não cũng không thể suy tư ra phức tạp như vậy đáp án, nhưng không thể cảm ứng được cái này bộ lạc đồ đằng lửa y nguyên để hắn kinh ngạc. Mà tại càng xa một chút địa phương, cái này bộ lạc một số người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn nhẹ giọng thương nghị cái gì. Chậm rãi, thương nghị âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cãi vã, thậm chí bạo phát quy mô nhỏ chiến đấu. Mà hình tròn hỏa đồ đằng bị bọn hắn đặt ở chính giữa, bọn hắn thảo luận trung tâm vấn đề chính là từ nó đưa tới. Ô ô ô ô. Những người này giàn mua nhất đồ đằng chiến sĩ chậm rãi mở miệng, hắn nói, Viêm bộ lạc không thể mất đi vinh quang của mình, chúng ta nhất định phải sinh tồn được, vô luận là loại nào hình thức. Lời của hắn vừa ra, tất cả mọi người đình trệ xuống tới, hồi lâu không ai nói tiếp.
Ô ô ô ô ô.
Một hồi lâu, rốt cục có người nhảy ra phản đối, hắn nói, cái này Đồ Đằng là khả năng cùng Viêm bộ lạc có quan hệ, nhưng nó đã không thuần túy. Lão nhân nghe hắn, cũng không có mở miệng phê bình, mà là có chút đáng tiếc nhìn về phía hình tròn hỏa Đồ Đằng. Đúng vậy à, cái này Đồ Đằng bên trong mặc dù có cực nóng lực lượng, nhưng một cỗ khác nhu hòa lực lượng, không thuộc về Viêm bộ lạc. Lão nhân trong mắt mang theo một tia bi ai, ánh mắt của hắn lại nhìn phía những cái kia yếu đuối tộc nhân, bọn hắn giống như chính mình, đều là Viêm bộ lạc con dân, nhưng hôm nay,
ô ô ô ô.
Lão nhân nói, đây không phải ngươi phản bác ta lý do. Dứt lời, lão nhân nâng lên trong tay mình tráng kiện gậy gỗ, đổ ập xuống hướng về người nói chuyện đánh tới. Người kia rõ ràng so lão nhân khôi ngô, tuổi trẻ, cũng không dám hoàn thủ, thậm chí không dám dùng Đồ Đằng lực lượng kiêng, chỉ là bảo vệ đầu, sinh sinh bị lão nhân đánh cho thân thể bầm tím. Những bộ lạc khác người đều nhìn, không có người đáp lời, cũng không có khuyên can. Chờ lão nhân đánh mệt mỏi, chờ kia mở miệng người thoi thóp nằm trên mặt đất, đơn phương chuyển vận rốt cục đình trệ.
Ô ô ô ô ô.
Lão nhân nói, Viêm bộ lạc cần Đồ Đằng lửa, cần bu. Tất cả mọi người trầm mặc, có người muốn mở miệng, nhưng nhìn xem cái kia còn nằm trên mặt đất, thoi thóp đồng bạn, cuối cùng lựa chọn sáng suốt trầm mặc. Tất cả thảo luận, tại lão nhân xuất hiện về sau toàn bộ biến mất, ý chí của hắn đã từ trên xuống dưới xuyên qua xuống tới, không người phản đối. Quyết định này hóa thành tin tức, chậm rãi tại bộ lạc bên trong truyền lại, một bộ phận bộ lạc chiến sĩ phản cảm rời xa hình tròn hỏa Đồ Đằng, mà những cái kia yếu đuối bộ lạc người, phảng phất nhìn thấy hy vọng sống sót, nhảy cơn hoan hô. Bị giam tại bảng gỗ bên trong hỏa bộ lạc người an tĩnh nghe những người này thảo luận, khi hắn nghe được những người này nói, Viêm bộ lạc phải dùng cái kia viên cầu hình Đồ Đằng thạch nhóm lửa Đồ Đằng lửa thời điểm, cả người đều không tốt. Đây chính là hỏa bộ lạc Đồ Đằng thạch, nếu là bị Viêm bộ lạc cầm đi dùng, kia hỏa bộ lạc tương lai, hỏa bộ lạc có lẽ không có tương lai. Ánh mắt của hắn nam vọng, kia là nhà phương hướng. Mỗi lần nhớ tới lúc trước Long bộ lạc người xông vào hỏa bộ lạc bên trong tùy ý giết chóc, trong mắt của hắn liền toát ra cừu hận hỏa diễm. Trải qua nhiều ít tang thương, trải qua nhiều ít gian nan, hỏa bộ lạc chậm rãi cắm rễ, phát triển lớn mạnh, đến cuối cùng vẫn là khó thoát diệt vong sao? Hắn thở dài bất đắc dĩ, đây là hắn từ không từng có qua cảm xúc. Hắn thấy, lúc trước hỏa bộ lạc cũng đỡ không nổi Long bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ tiến công, những cái kia tách ra đi hỏa bộ lạc người thì càng không xong rồi. Ngay tại hắn âm thầm hao tổn tinh thần ở giữa, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận cảm giác quen thuộc, kia là Đồ Đằng lửa. Hô a, hô a, hô hô ha. Nơi xa truyền đến có tiết tấu tiếng hô hoán, giống như là đang nhảy tế tự múa, chỉ là cái này tế tự múa, nhìn so hỏa bộ lạc lúc trước tế tự múa có khí thế hơn nhiều.
Ông.
Nơi xa luồn lên một đạo Đồ Đằng lửa, vừa cao vừa lớn, xa không phải lúc trước hỏa bộ lạc có thể so. Tại kia trong ngọn lửa, màu xanh lá mạ lực lượng bị áp chế tại tầng dưới chót nhất, đau khổ dãy rủa, lại không thể bạo phát đi ra. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ Đồ Đằng trong lửa bắn ra, hướng về bị bảng gỗ đang đóng hỏa bộ lạc dư nghiệt phương hướng. Hỏa bộ lạc người dọa đến hồn phi phách tán, căn bản không hiểu rõ xảy ra điều gì tình huống, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn thấy rõ, một đám lửa đã bao vây hắn.
Ô ô ô ô.
Bên hai truyền đến từng tiếng kinh ngạc hỏi thăm, cuối cùng thanh âm chậm rãi thống nhất, kia là đối vu xưng hô, bọn hắn đang hô hoán cái này hỏa bộ lạc người, gọi hắn là Viêm bộ lạc vu. Đối chung quanh tiếng kêu to hắn mắt biết ai ngờ, bởi vì tại hỏa diễm giáng lâm một khắc, một đạo mờ mịt ý thức đồng thời tiến vào trong đầu hắn.
Ô ô ô.
Hắn kinh ngạc nhịn không được hỏi thăm, không thể tin tưởng kia ý thức thế mà để hắn cảm giác, kia là đã từng hỏa Đồ Đằng tại đếm thử cùng hắn câu thông. Tại hắn nghi hoặc ở giữa, đã có Viêm bộ lạc Đồ Đằng chiến sĩ chạy tới, đem hắn từ bảng gỗ bên trong bắt tới, đưa đến Đồ Đằng lửa bên cạnh. Cao tuổi Đồ Đằng chiến sĩ đi lên trước, trong ánh mắt của hắn có một chút hàn ý, có lẽ là không thể tiếp nhận cái này Đồ Đằng không có lựa chọn tại Viêm bộ lạc tìm ra một cái bu đi. Nhưng hắn cũng không có cách nào, Đồ Đằng có Đồ Đằng ý thức, trừ phi giết hắn, nếu không chỉ có tuân theo. Lão nhân quay đầu liếc nhìn mới thành là bộ lạc Đồ Đằng hình tròn hỏa Đồ Đằng, lại đưa ánh mắt rơi vào hỏa bộ lạc trên thân người.
Ô ô ô ô.
Lão nhân nói, từ nay về sau, ngươi là Viêm bộ lạc vu. Mà lúc này, hỏa bộ lạc Dư Nghiệt còn tại không rõ, hắn thật không hiểu rõ, mình làm sao lại thành vu. Nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng Đồ Đằng thạch tồn tại, đây là vu năng lực, hắn nghe người khác nói qua, vu cùng Đồ Đằng luôn là có đặc thù liên hệ.